Chương 37, võ đạo học đồng 2, chương 37, võ đạo học đồng 2, đột nhiên, phía trước vang lên thanh âm huyền náo. Chu Lanh thân hình chìm xuống, hai tay phía trước, bày ra phòng thủ đỡ. Một đám 6 tiểu 7 con bóng đen xuống tới, ban đêm lợn rừng mắt tản ra yêu đất lục quang. "Là ta, đại hoàng bằng hữu." Chu Lanh hướng quen thuộc lợn rừng phất phất tay. "Hừ hừ." Đại lợn rừng hừ mấy hừ, quay người rời đi. 6 đầu heo rừng nhỏ quay người trước, còn nghi ngờ nhìn Chu Lanh vài lần. Chu Lanh dùng hết lực khí toàn thân đến băng xương cự thủ dưới. Đại hoàng vây quanh Chu Lanh chuyển mười mấy giới, đột nhiên nghe răng trợn mắt, bộc lộ bộ mặt hung ác, trong cổ họng phát ra thanh âm ồ ồ, sau đó lưng tròng gọi bậy. Têu một hồi, đại hoàng trợn mắt nhìn đường đỏ hai mắt, cắn Chu Lanh ống quần, muốn đi ra ngoài. Chu Lanh nói, không phải là bị người đánh, là kháng kích đả luyện tập, là quá trình tu luyện. Ô. Đại hoàng ngẩng đầu, hai mắt thanh tịnh. Thực sự là tu luyện đưa đến, không phải bị thương. Đi, ta muốn đi uống thuốc. Ngào. Đại hoàng khẽ kêu một tiếng, đi theo Chu Lanh bên cạnh, lông mày nhíu lên, lo lắng. Chu Lanh ăn đại bổ hoàn, làm nóng quen đông nhục dược thiện, bắt đầu ăn một mầm. Trước đả tọa bất khí, sau đó nằm vào túi ngủ đi ngủ tĩnh dưỡng. Chu Lanh nằm ngủ về sau, đại hoàng vòng quanh Chu Lanh đi rồi tầm vài vòng, ngẩng đầu nhìn về phía tán cây, sau hai chân đứng thẳng, hai chân trước không dừng lại bài bái. Băng xương cự thụ không hề phản ứng. Đại hoàng lại là làm nũng, lại là lăn lộn, băng xương cự thụ không hề bị lay động. Cuối cùng đại hoàng ngao ô một tiếng, dầu dĩ không vui ghé vào Chu Lanh bên cạnh, chậm rãi thiết đi. Sáng sớm, không một ban võ đạo quán cửa, ngồi đầy một chính học sinh. Đám này ngày bình thường tinh lực dồi dào võ tu sinh, từng cái mặt mũi bầm dập, vẻ mặt suy sụp, đứng cũng không nguyện ý đứng. Các ngươi uống thuốc đi sao? Năng lực không ăn sao? Sẽ chết người đấy. Hôm qua cùng mẹ ta video có lúc, mẹ ta cũng sợ choáng váng, trong đêm cho ta đưa. Cha ta cũng thế, mang theo cả nhà tới tìm ta, vì làm ác ma công thành. Ừm. Đây không phải là Chu Lãnh sao? Không thích hợp à? Các bạn học sôi nổi nhìn về phía Chu Lãnh. Đi lại tương đối bức vàng, vết thương tương đối khỏi hẳn, tím xanh tương đối rất nhạt, các phương diện tuyệt đối siêu qua tất cả đồng học. Người ăn nguyên một tiên thiên ma thú. Ngụy Hoành trừng to mắt cả kinh nói. Không, ăn thật nhiều nhục dược thiện cùng đại bổ hoàn. Chu Lãnh nói. Phùng Văn Hào bộ nói, ngươi cũng đừng ăn bậy dược, tiết kiệm một chút, muốn tích lũy tiền góp đổ nguyên hoàn. Ừm. Chu Lãnh gật đầu nói. Nhu nhân quả nhiên khi nào cũng trâu, chúng ta trong vòng một đêm già rồi 50 tuổi, Chu Lãnh chỉ già đi 10 tuổi. Không bao lâu, huấn luyện viên Đặng Chi giác mặt mỉm cười đến gần. Hắn dùng hòa ái dễ gần giọng nói, thân ái không một ban đồng học, suy xét đến chư vị hôm qua đo thi dẫn đến bị thương, chúng ta hôm nay quân huấn chỉ có một hạng. Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Cảm ơn huấn luyện viên. Ngụy Hoành vẻ mặt cảm kích. Đặng Chi giác liếc Ngụy Hoành một chút, nói thêm, 20 cây số toàn bộ chứa chạy mang vật nặng. Toàn bộ đồng học trợn mắt há hốc mồm, mỗi người trong ánh mắt cũng viết hai chữ: cầm thú. Phùng Văn Hào nói, toàn bộ chứa phụ trọng, đó chính là 30 kg a. Ngụy Hoành nói, 20 cây số tương đương với nửa chỉnh chạy ma gia tông, tại bình thường thì cũng thôi đi, hiện tại là người có thể chạy. Đặng Chi giác nhìn đồng hồ, nói, cho các ngươi nửa giờ chuẩn bị, đi võ đạo quán trong cầm ba lô mang vật nặng. Nửa giờ sau, bốn ban cùng nhau 20 cây số toàn bộ chứa chạy mang vật nặng. Hôm nay xếp hạng trước 10 ban thưởng 3 viên đại bổ hoàn, thứ nhất lại thêm 3 viên. Đông đảo đồng học chăm chú cất miệng, sợ trách mang âm thanh. Thái cầm thú. Huấn luyện viên, năng lực xin thương xót sao? Ngụy Hoành cảm giác chính mình hai mắt bao hàm nhiệt lệ. Sớm chạy xong về sớm nhà, nửa giờ sau thấy. Đặng Chi giắt vung tay lên, tiêu sái rời khỏi. Võ đạo quán cửa, kêu rên khắp nơi. Ta muốn về nhà. Ngụy Hoành hô to. Đo thi thương thân, quân huấn thương tâm, đây nói chuyện yêu đương cũng mẹ nó khó. Ta đem bản tâm hướng trăng sáng, làm sao trăng sáng? Một cước đem ta đá vào rãnh nước bẩn. Các bạn học vui đùa hoán trách, đi vào võ đạo quán bên trong, cầm lấy 30 kg ba lô. Được, các huấn luyện viên còn tính là người, bên trong trừ gia phụ trọng viên, còn có thủy cùng một khỏa hành quân hoàn. Mọi người ngồi tại trên ba lô. Hôm qua bọn hắn còn đối với võ đạo quán ma hóa khí giới tràn ngập hứng thú, hôm nay không thèm liếc mắt nhìn lại. Bản tân sinh như thành lập tức liền muốn đổi mới, các ngươi thấy thế nào? Ngụy Hoành nói. Sơn Hà Nguyên tên biến thái kia cự nhân khẳng định thứ nhất, nghĩ không cần nghĩ. Các ngươi hiểu rõ hắn có mấy khoa siêu phân sao? Không rõ ràng. Chạy mang vật nặng, cử tạ, lực quyền, tổng lượng chân khí, cường độ chân khí, vận khí cử tạ, cường độ công kích tối đa cùng cường độ công kích trung bình, bát khoa siêu phân. Đơn khoa tối cao điểm đạt tới 209 điểm. Các ngươi hiểu rõ hắn cử tạ không chân khí bao nhiêu kg sao? Mọi người lắc đầu. 5000 kg nhiều. Còn là người sao? Cho dù sinh lực kỳ cao thủ, cũng chưa chắc mạnh như vậy a. Nay còn chưa xong, hắn còn phàn nàn nói cách đáng kháng kích đả nhằm vào hắn, hắn hình thể quá lớn, đóa thiểm cùng cách đáng cũng làm không được, nhưng cuối cùng kháng kích đả giai đoạn náo loạn chê cười, các ngươi đoán làm gì? Mọi người lại lắc đầu. Hắn ôm đầu hướng trên mặt đất một hồi sồn, những kia người máy cánh tay cũng đánh bốc khói, xấu 7-8 phần, hắn chỉ là bị điểm bị thương ngoài ra. Võ đại Tây Hải các huấn luyện viên một bên vui, một bên đánh 90 điểm. Thật không phải là người, là cái này Vân Hoa Kim Kinh cấp thống trị lực. Chúng ta võ đại phổ thông võ quán, theo đuổi là bán cửu, võ đạo thập đại theo đuổi là toàn cửu, người Vân Hoa Kim Kinh theo đuổi là siêu phân. Chương 38, cầm thú, 1, chương 38, cầm thú, 1, ta ban Chu Lãnh vậy đủ mạnh, nên tại như đại tân sinh sắp xếp 5 vị trí đầu. Lớp bên cạnh Từ Khang An hình như cao hơn Chu Lãnh 3 điểm, ai có chụp ảnh? Ta có. Mọi người nhìn xem trong đám chụp ảnh. Chu Lãnh nhấn mở xem xét, tổng thành tích 1223.9, so với chính mình nhiều 3.2 điểm. Từ Khang An đan dược năm khoa toàn bộ trăm, lại là vận huyết kỳ, và Chu Lãnh bổ túc đan dược năm khoa, tất nhiên phản siêu.
Đúng, Chu Lãnh, lần này ngươi cùng Từ Khang An nên cũng vào không được bảng tân sinh như thành tốt 100, qua mấy tháng khẳng định vào. Đến lúc đó vào quốc bảng, để cho chúng ta xem xét quốc bảng xếp hạng. Nghe nói quốc bảng trước mấy trăm, đông đảo tất cả đều là cầm thú cấp đại lão. Chu Lãnh gật đầu, không nói gì. Nhưng trong lòng, lặp đi lặp lại tự hỏi như thế nào mới có thể đền bù tự thân nhược điểm, đồng thời tăng cường sở trường. Đan dược năm khoa là thời gian cùng đan dược trường kỳ tích lũy, gấp cũng vô dụng. Đổi mới, đổi mới. Chu Lãnh vậy ấn mở võ đạo thành, đổi mới bảng tân sinh như thành bảng danh sách hoạt động, vị trí của mình xuất hiện tại trong màn hình ở giữa. Chu Lãnh, võ quán phụ thuộc võ đại như thành. Võ đạo chỉ số 7.92, xếp hạng 503. Chu Lãnh nhìn chỉ số, đây là tổng hợp người cùng tất cả mọi người hàng loạt số liệu cho ra một loại thống kê kết quả. Màn hình trên cùng thì liệt ra ba hạng đầu. Thứ nhất, Sơn Hà Nguyên, võ đạo chỉ số 9.25. Thứ hai, Dư Gia Dũng, võ đạo chỉ số 8.23. Thứ ba, Giang Hiểu Âm, võ đạo chỉ số 8.21. Chu Lãnh nhìn chính mình 7 chỉ số cùng Sơn Hà Nguyên 9 chỉ số, cảm nhận được nhàn nhạt áp lực. Một điểm võ đạo chỉ số chênh lệch, cơ bản tương đương với một cái vị giai chênh lệch. Chính mình là dưỡng khí đỉnh phong. Chỉ số 8 cơ bản tương đương với vận huyết kỳ, mà lũy thừa 9 lại có luyện thể kỳ thực lực. Vì Sơn Hà Nguyên tố chất thân thể, bình thường luyện thể kỳ cao thủ căn bản không phải là đối thủ của hắn. Chu Lãnh đem chính mình chụp ảnh phát cho ở xa Hùng Thành Trương Tinh Liệt. Trương Tinh Liệt vậy trở lại một tấm chụp ảnh. Trương Tinh Liệt, Đại học Võ đạo Vân Hoa Hùng Thành. Võ đạo chỉ số 8.73. Xếp hạng 153. Quốc bảng 172. Chu Lãnh nghĩ nửa ngày, không biết nên sao hồi phục. Xấu như vậy võ đạo chỉ số, tại Hùng Thành lại vào không được trước 100. Vân Hoa, Kim Kinh cùng quân đại rốt cục nuôi một đám quái vật gì? Chẳng qua xem xét Trương Tinh Liệt cả nước xếp hạng 172, lập tức bình thường trở lại. Hùng Thành là thủ đô, cơ bản tương đương với cả nước. Trương Tinh Liệt tại cả nước tân sinh xếp hạng hơn 100, đã là cực kỳ thực lực khủng bố. Không có gì ngoài ý muốn, Trương Tinh Liệt tại Vân Hoa tân sinh trong có thể xếp 50 vị trí đầu. Chu Lãnh phát một loạt ngón tay cái. Trương Tinh Liệt trả lời, ngươi xếp hạng tiến bộ nhưng so với ta khủng bố nhiều, ta hoài nghi tới cái 1-2 năm, ngươi năng lực gặp phải ta. Huynh đệ, đừng hắc. Chúc ngươi sớm ngày vào top 100. Hai tháng sau quốc bảng top 100 thấy. Trương Tinh Liệt khí thế như hồng. Chu Lãnh chầm chậm vào Trương Tinh Liệt chụp ảnh xem đi xem lại, tiếp tục lật xem bản địa bảng tân sinh như thành. Lần lượt ở phía trên nhìn thấy một ít nhìn quen mắt tên, có nhiều một ít tiểu danh nhân, có nhiều đồng học. Võ đại như thành đệ nhất, tên là Quý Trường Niên, võ đạo chỉ số 8.09, xếp hạng 135. Thứ hai thì là võ quán sinh hạng nhất Từ Khang An, võ đạo chỉ số 8.01, xếp hạng 205. Trừ ra hai người bọn họ, như đại những người khác chỉ số cũng không vào 8. Nhìn tới, hiện tại đại đa số dựa vào đan dược cưỡng ép bước vào vận huyết kỳ học sinh, đều là thành tích hư cao, dẫn đến võ đạo chỉ số vào không được 8. Chú Lãnh, ngươi rất manh a, 503. Ngụy Hoành hô lớn. Mọi người sôi nổi nhìn qua. Châu, một hơi đi tới 2000 tên. Tranh thủ nguyệt khảo tiếp tục tiến lên 100 tên, đến học kỳ sau vào thành bảng trước 100. Chu Lãnh lại lật nhìn xem bảng khí huyết như thành. Giao diện hiện hiện toàn thành trước 10. Phía dưới có một nhóm tiểu hồng chữ. Ngài chưa bước vào xếp hạng. Lại ấn mở bảng võ đại như thành. Phía dưới có đồng dạng một nhóm tiểu hồng chữ. Ngài chưa bước vào xếp hạng. Chu Lãnh điểm kích quan bế bảng danh sách. Một bên Ngụy Hoành quái khiếu mà nói, điện thoại di động của ta thái không chịu thua kém. Mở ra bảng khí huyết như thành lại biểu hiện ta chưa bước vào xếp hạng, ngày mai đổi một cái không chịu thua kém cơ. Của ta cũng không hăng hái. Mọi người cười cười nói nói. Võ Tín bắn ra thông tin, Chu Lãnh nhấn mở. Hứa Thanh Cẩm phát tới Chu Lãnh xếp hạng chụp ảnh, phía sau còn đi theo chữ viết cùng nét mặt. Chúc mừng. Nét mặt đồ án đầu tiên là một đầu tiểu bạch miêu bung hoa, sau đó là một loạt tiểu bạch miêu bung hoa, cuối cùng là lít nha lít nhít một đám tiểu bạch miêu bung hoa. Người bao nhiêu? Hứa Thanh Cẩm vậy phát nàng chụp ảnh. Hứa Thanh Cẩm. Như thành đại học võ đạo. Võ đạo chỉ số 7.65. Xếp hạng 2308. Cái bài danh này tại võ đạo sinh bên trong tính trung đẳng. Cố lên. Chu Lãnh vậy phát ra cổ vũ. Ừm. Phía sau theo một cái cho đốm liên tục gật đầu hình ảnh. Đúng rồi Chu Lãnh, đừng quên đi trường trung học số 8 tham gia ngươi khen ngợi đại hội. Phía sau tăng thêm một cái cho con cầm trong tay loa phóng thanh nét mặt. Thứ bảy cùng đi. Tốt. Cách đó không xa Thường Loan Ma Hóa Hoàn biểu trên màn hình, biểu hiện bảng tân sinh như thành. Vị trí đúng lúc là 503 tên, Chu Lãnh xếp hạng. Thường Loan nhìn một chút phía dưới màn hình, thứ hạng của mình là 697. Thường Loan ấn mở Võ Tín, trong bệnh viện Đào Bình phát tới thông tin, cũng phụ tuần trước lệnh xếp hạng chụp ảnh. Thường thiếu, ngại quá, không có thể giúp đến ngươi. Không sao, ngươi hảo hảo dưỡng thương, tiền thuốc men ta ra, quay đầu đưa ngươi điểm đại bổ hoàn, tối đa một tháng thì sinh long hoàng hổ. Chuyện này, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Thường Loan liếc một cái Chu Lãnh. Nếu như mình động một cái bình thường đồng học, võ quán nhiều nhất để cho mình bồi tiền thuốc men, thậm chí không thể nào ghi tội. Có thể Chu Lãnh là toàn cửu, bây giờ tại quán chủ chỗ nào cũng lưu lại tên. Võ quán về võ vệ bộ quản, võ vệ bộ tiền thân là vũ lực cảnh sát. Chương 38, cầm thú 2, chương 38, cầm thú 2, ngay cả mình hôm nay quần lót màu gì, võ vệ bộ cũng rõ ràng. Lỡ như thật nặng tổn thương Chu Lãnh, nhân sinh của mình vậy sẽ chấm dứt. Thường Loan trả lời, cha ta nói đầu tiên chờ chút đã. Ngươi liền nhịn như thế, không tranh đại sư mình. Ý của ta là trước tranh cử bán trưởng, đại sư minh từ từ sẽ đến, dù sao còn có tốt thời gian mấy tháng chuẩn bị. Một hơi này ngươi nhịn được, ta nhẫn không xuống. Đào Bình, chớ làm loạn. Yên tâm, sẽ không liên lụy ngươi. Hắn là toàn cửu. Ngươi không dám động, là bởi vì ngươi sợ ghi tội trên lưng chỗ bẩn, ta không giống nhau, ta vốn chính là lưu manh. Chỉ cần khống chế tốt có chừng có mực, nhường hắn ở mấy tháng bệnh viện, võ quán cao nữa là để cho ta bồi tiền thuốc men, nhớ cái lỗi nặng. Thường Loan lại liếc mắt nhìn Chu Lãnh, thở dài. Rời không một ban võ đạo quán không xa liệt độ nghi thiết bị trong phòng. Một cái đầu vai lơ lửng quang cầu ma linh sư nhíu mày quan sát. Một người mặc đồ lao động thợ sửa chữa chống nạn, một bên kiểm tra tu sửa vừa mắng. Đám này võ quán huấn luyện viên làm việc thật cầu thả, coi liệt độ nghi là con la sứ. Rõ ràng sử dụng tới độ. Xem xét những thứ này linh kiện cùng ma văn mảnh ấn, đều thành dạng gì. Đừng có gấp. Lần sau còn như vậy, ta trực tiếp báo cáo, không có tao đạp như vậy đồ vật. Không bằng sử dụng liệt độ nghi cao cấp, vật kia dùng đều là cao các loại tài liệu, hướng chết rồi tạo đều vô sự. Võ đạo quán bên ngoài, một tiếng bén nhọn tiêu tiếng vang lên. Tập hợp. Chu Lãnh cùng các bạn học cóng lên ba lô, lề mà lề mề đi ra phía ngoài. Các huấn luyện viên ngồi ở một cỗ xe bán tải điện ma hóa màu xanh lá bên trên. Tất cả đồng học đầy mắt dấu chấm hỏi. Học sinh chạy bộ, huấn luyện viên ngồi xe. Tất cả mọi người đuổi theo. Lần này quân huấn thành tích, tính nhập học điểm. Các bạn học trong bụng mắng lật trời, ngậm miệng nhanh chóng đi qua. Chạy lên tới. Lô Thái Điệp. Đặng Chi Giác đứng ở trên xe bán tải, chậm rãi kéo xuống thắt lưng ra đen bóng, sắc mặt hắt như đáy nổi. Mọi người sợ tới mức túi đầu xuống, đội vàng nhấc chân chạy. Ngụy Hoành nhỏ giọng thầm thì, cẩn thận quần đến rơi xuống. Tính theo thời gian, bắt đầu. 10 tên cuối cùng, phụ trách quét dọn một tháng võ đạo quán. Các bạn học cùng nhau ngẩng đầu, trong hai mắt viết đầy thô tục. Bản đồ đã phát tại trong nhóm, vui lòng chạy mau, có thể gia tốc. Chu Lãnh nhìn thoáng qua bản đồ, tiến hành định vị chiếu, tăng tốc bước chân. Chúng người chạy bộ một lúc, đột nhiên cảm thấy không đúng, chỉ thấy Chu Lãnh độc mã tuyệt trần, bóng lưng tức sắp biến mất tại cuối đường. Ngụy Hoành nhìn về phía trước, hồi lâu không có chỉ hoàn đến, mờ mịt nói, huấn luyện viên là lao sư bên trong cầm thú, Chu Lãnh là học sinh bên trong cầm thú. Hắn làm sao còn năng lực chạy nhanh như vậy? Hôm qua không phải vậy hôn mê sao? Đúng a, hắn so với chúng ta chỉ ít nhiều bị 5 phút đồng hồ, sao còn sinh long hỏa hổ? Thật mẹ nó không phải người, ta xem trọng hắn vào tân sinh bảng top 100. Thế nhưng, hắn phản bội chúng ta. Ngụy Hoành nói, ta cũng nghĩ phản bội, nhưng hai chân của ta không cho phép. Trung quanh dựng thẳng một vòng ngón giữa. Bên cạnh nữ đồng học hé môi cười lấy. Phùng Văn Hào nhìn qua phía trước cái bóng lưng kia, mỉm cười. Chu Lãnh cùng lấy địa đồ hướng dẫn, tiến lặng chạy chậm. Như đại quân viên như Ca Sơn ở vào biên giới thành thị, con đường này vòng quanh chân núi như Ca Sơn uốn lượn về phía trước. Chạy mười mấy phút, Chu Lãnh cảm giác không đúng chỗ nào, nhưng lại nói không nên lời, chỉ có thể tiếp tục chạy. May mắn chạy mang vật nặng cho phép vật khí, Chu Lãnh đem ti ti lũ lũ chân khí đưa vào hai chân, cực lớn làm dịu cơ thể mỏi mệt. Hôm qua trải nghiệm cả ngày đó thi, lại bị sinh sinh đánh bó tay, cho dù ngủ một đêm, loại đó khó mà diễn tả bằng lời mỏi mệt vẫn như cũ tượng nhựa cao su giống nhau dán ở trên người. Bất quá, Chu Lãnh sắc mặt bình tĩnh, kéo dài chạy trốn. Phía trước không ai, có cuối điểm là đủ rồi. Lại qua thêm vài phút đồng hồ, một người chạy đến bên cạnh, một bên sóng vai chạy, một bên cười nói, Chu Lãnh đúng không? Chu Lãnh nghiêng đầu nhìn lại, một cái ôn tồn lễ độ đồng học, mang kính mắt, trên mặt mang ý cười nhợt nhạt, ánh mắt vững vô cùng. Chu Lãnh ngay lập tức nhớ ra trong lớp chụp ảnh, hỏi, năm nay thứ nhất từ Khang An. Năm nay thứ nhất không dám đảm đường, như đại đầu tiên là Quý Trường Niên. Thân thể ngươi khôi phục tốt như vậy? Từ Khang An hỏi. Ta gần đây bắt đầu tăng lớn cường độ ăn đan dược, ngươi giống như không có việc gì. Ta chân khí viên mãn, khí xuất cơ phu, vận huyết kỳ về sau, khí theo máu chảy, có thể cực lớn hóa giải kiểu này bị thương ngoài ra. Những kia dựa vào viên mãn đa người có thể làm không được. Chu Lãnh nói. Từ Khang An nhìn qua phía trước, chậm rãi nói, bọn hắn đều nói ngươi không tới võ đại Tây Hải, là bởi vì bị loại bỏ, nhưng nhìn thấy thành tích của ngươi về sau, ta tin tưởng, ngươi giống như ta, là không muốn đi cái đó vũ bùn. Chu Lãnh thầm nghĩ, ngươi hiểu lầm. Tuy nói trong nhà an bài cho ta con đường, nhưng ta cũng có chính mình kiên trì, ta thích hơn tại tương đối tự tại môi trường tu luyện. Ta tin tưởng, ngươi cũng giống vậy. Chu Lãnh gật đầu, nói, xác thực. Ta đoán chừng cái đó Thường Loan vậy đi tìm ngươi, không cần để ý tới bọn hắn, cái loại người này, có thể tương lai năng lực đi được cao, nhưng đối với nhân loại không dùng được. Ma thành cùng dị tộc mới là mục tiêu của chúng ta. Chu Lãnh lặng lặng nhìn qua phương xa đồng ruộng. Từ Khang An lại nói, chờ ngươi tấn thăng vận huyết, nếu như tìm không thấy tốt võ đạo nghiên học đội ngũ, trực tiếp tới tìm ta, ta có một ít cố định bằng hữu, trình độ đều không khác mấy. Với lại, chúng ta cũng đi cực hạn võ đạo. Tốt, có cơ hội cùng nhau săn ma đồ yêu. Hai người tăng thêm võ tín. Ngươi cố lên. Từ Khang An cười cười, giảm bớt bước chân. Chu Lãnh ngay lập tức đã hiểu, vì Từ Khang An thực lực cùng kinh nghiệm, vừa nhìn mình thiếu điểm, có thể cảm thấy chính mình vô cùng thiếu đan dược. Hắn không thiếu đan dược, càng muốn đem đệ nhất đan dược nhường cho mình. Chu Lãnh nhìn qua phía trước, ánh mắt ôn hòa. Chu Lãnh hít sâu một hơi, lại lần nữa gia tốc. Chương 39, triệu phiền mời, 1, chương 39, triệu phiền mời, 1, Chu Lãnh chạy vọt về phía trước chạy, trong đầu hiện hiện Từ Khang An chạy bộ thời điểm cơ thể chi tiết, cùng những kia dựa vào uống thuốc cứng rắn vận huyết kỳ đồng học hoàn toàn khác biệt. Từ Khang An thân hình cực kỳ ổn, dường như không có bất kỳ cái gì dư thừa lay động. Mấu chốt nhất là, Từ Khang An bắp chân vị trí dưới làn da, dọc theo mạch máu hướng đi, hiện hiện cực kỳ nhạt màu tím đường cong. Kia là chân khí dung nhập huyết dịch cũng tự nhiên vận hành ký hiệu. Vận huyết sơ kỳ, làn da hơi tím. Dưỡng khí nhìn xem hô hấp, vận huyết nhìn xem màu da. Chu Lãnh qua loa đánh giá tính một chút, bàn tay mình pháp cùng nhịp chân đều thuộc về nhất lưu. Tại tuần sau 16 mạnh thực chiến đo thi đấu, cho dù tổng lượng chân khí cùng thân thể lực lượng hơi yếu, nhưng mặt đối với những khác vận huyết kỳ cũng không ở thế yếu. Từ Khang An không giống nhau. Cảnh giới thật, thực lực thật, mấu chốt hắn còn thường xuyên không khớp ma thành, người nhà có võ đạo bối cảnh, tất nhiên đi tìm thực chiến bồi luyện, kinh nghiệm thực chiến có thể gấp 10 lần so với chính mình. Bất quá, chính mình trước đây đối với thực chiến đo thi không có kỳ vọng gì. Mục tiêu của mình là nguyệt khảo thứ nhất. Chạy trong chốc lát, Chu Lãnh lần thứ 2 gia tốc, cảm thấy chân khí tiêu hao gấp gáp, mới qua loa giảm tốc. Đường núi gập ghềnh, phụ trọng mang theo, Chu Lãnh mồ hôi nhễ nhại, thỉnh thoảng uống nước bổ sung. Chu Lãnh tâm không tạp niệm, một đường túi lầu chạy, và hướng dẫn nhắc nhở đến điểm cuối, nhìn khắp bốn phía. Rừng núi hoang vắng, thanh dưới chân núi. Phía trước đứng thẳng một khối mới tinh tấm bảng gỗ, phía trên siêu siêu mẹo mẹo khắc lấy ba chữ: "Chạy về đi, cầm thú." Chu Lãnh cuối cùng đã rõ ràng rồi vừa nãy vì sao cảm thấy không thích hợp. Một chiều 20 cây số, trở về đâu? Nơi này liền xe đều không có. Căn bản chính là một hồi toàn bộ chứa phụ trọng toàn bộ hành trình chạy ma gia tông. Chu Lãnh lắc đầu, quay người chạy trở về, tốc độ giảm nhanh. Chân khí không nhiều lắm. Chu Lãnh ngẩng đầu nhìn lại, chỗ rất xa, thê đội thứ hai hơn 20 người chính hướng nơi này chạy. Chạy tới gần, Lư Tuấn Tài hướng Chu Lãnh phát tay, hô lớn: "Tình huống thế nào? Còn chạy trở về?" Chu Lãnh gật đầu. Dù là thê đội thứ hai người hôm qua cũng ăn thuốc bổ, đều là vận huyết kỳ, vậy bị tức giận đến nhỏ giọng chửi mắng. Chu Lãnh không ngừng chạy trở về, một đường không ngừng gặp được các ban đồng học, sau đó bọn hắn do hoài nghi, đến kinh ngạc, lại đến chửi mắng, giống nhau như lúc. Không bao lâu, Chu Lãnh gặp được lái xe huấn luyện viên. Trên xe Đặng Chi Giác liên tiếp ném ra hai bình nước lọc, Chu Lãnh tiếp được. "Cảm ơn huấn luyện viên." Chu Lãnh nói. Hai bên sượt qua người, Đặng Chi Giác nhìn qua phía trước, chậm rãi nói: "Hay là không có nghiền ép rốt của ta?" Không bao lâu, Chu Lãnh gặp nhau Phùng Văn Hảo cùng Ngụy Hoành đám người chỗ chủ lực đội ngũ, hơn 100 người, chiếm 4 lớp còn hơn một nửa. Bọn hắn còn đang ở không nhanh không chậm chạy trước, cười cười nói nói. Và Chu Lãnh chạy tới gần, mọi người đầu tiên là hoài nghi, sau đó trên mặt cùng lao xì dầu mở dạng, một cái đây một cái hắc. Ngụy Hoành hô to: "Chu Lãnh, có chuyện gì vậy? Không phải 20 cây số sao?" "Đúng, đi 20 cây số, quay về 20 cây số." Chu Lãnh nói. Hơn 100 người trong nháy mắt đã hiểu, loạn sĩ bắt náo, tiếng mắng một mảnh. "Cầm thú huấn luyện viên, cầm thú võ quán." Phùng Văn Hảo vẻ mặt đưa đám nói: "Chẳng thể trách cho hành quân hoàn, không phải lòng tốt, là sợ chúng ta mệt chết trên đường." "Phản đi." Ngụy Hoành hô to. "Lương Sơn cách nơi này 800 cây số." "Vậy quên đi." Chu Lãnh một người chạy về võ quán, đánh dấu. Thứ nhất, tại chỗ cầm tới phiếu đan dược. Chu Lãnh trước vọt vào tắm, sau đó hưu khí vô lực tiến về nhà ăn ăn cơm. Chu Lãnh đánh một lần cơm, ăn xong lại đánh một lần, đánh lần thứ ba lúc, nhà ăn A-Z tay đều chẳng muốn run, từng muỗng thành thật thịt bò kho múc cho Chu Lãnh. Tổng cộng ăn thất ngừng cơm trưa, Chu Lãnh thở phào nhẹ nhõm. "Dễ chịu. Miễn phí bữa ăn khoán tự bà. Tháng sau nhất định phải tiếp tục tranh thủ miễn phí bữa ăn quán." Chu Lãnh ngồi soát một lát điện thoại di động, ấn mở Lý Ba Ba hôm qua tại vòng bạn bè video. Trong video, hình tượng chuyển động, trước bàn cơm, Lý Ba Ba cùng mấy cái tuổi tác tương tự đại thúc ăn lấy thịt nướng, hát phóng khoáng ca khúc, từng cái đầy mặt đỏ bừng. Có người cái ghế bên cạnh dựa nạng, hai tay đập bên cạnh bàn, gật gù đắc ý người mặc bồi luyện phục người, màu đen bịt mắt cản trở mắt trái, dùng đũa gõ chén xuôi theo. Người mặc nhân viên áp tải trang phục người ngậm miệng, mặt mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu. Mấy người này đều là phụ thân cùng Lý Ba Ba chiến hữu, bọn hắn cũng đưa qua món quà. Điện tử album ảnh, nồi cơm điện, đều là bọn hắn tặng. Mỗi qua một đoạn thời kỳ, bọn hắn đi ma thành săn ma, thu nhập hơn phân nửa phân cho hy sinh chiến hữu gia thuộc. Chu Lãnh cũng là người hưởng lợi một trong. Chu Lãnh cho video tán đồng, sau đó rời đi trường học, mua một chút thịt nhường thương gia chặt thành viên, lại mua một quả rau cải trắng, thêm 4 hộp cơm, đi trước trong thôn lão trạch lấy rửa sạch nồi gỗ, thẳng đến băng xương cự thụ. Dưới tàng cây tu luyện xong, đem khối thịt ném vào trong nồi đun nhừ, nhanh quen lúc lột ra bắp cải thảo, ném đi phía ngoài, đem bên trong sạch sẽ lá cải trắng xé nát ném vào, mau ra nồi lúc đem cơm đổ vào, giải lên gia vị, ra nồi sau miệng lớn ăn xong. "Chịu đựng ăn." Đại Hoàng ở bên cạnh cũng thèm khóc. Chu Lãnh ăn xong, lột trong chốc lát Đại Hoàng, buông tay, nói: "Đại Hoàng à, ngươi đã là đại cậu, phải học được chính mình kiếm tiền mua thịt." Đại Hoàng mở mịt nhìn Chu Lãnh. Chu Lãnh cho Đại Hoàng cậu trong chậu ngược lại tốt thức ăn cho chó, vuốt vuốt Đại Hoàng đầu, đóng gói tốt nồi bắt đồ làm bếp. Chu Lãnh nhìn xung quanh, đáng tiếc nơi này không có nước, chỉ có thể ngồi trong thôn láo chạy tẩy. Làm năm trong nhà trong thôn lưu lại một gian nhà trệ, Chu Lãnh thỉnh thoảng sẽ đi quét dọn, cơ bản không tới ở Đại Hoàng ngồi ở thức ăn cho chó một bên, hai mắt trông về phía xa, tự hỏi cầu sinh. Chu Lãnh tiếp tục tu luyện, sáng sớm hồi lao trạch rửa sạch đồ làm bếp, sau đó luyện công buổi sáng, tiến về võ quán tiến hành lần thứ 2 quân huấn. Thời gian vừa đến, không một ban huấn luyện viên chính Đặng Chi Giác thân ảnh lại lần nữa xuất hiện. "Hôm nay, chúng ta quân huấn hạng mục cũng chỉ có một hạng." Tất cả đồng học không hề bị lay động, ánh mắt trống rỗng. Bọn như Ca Sơn công viên vòng quanh núi đường, 10 cái qua lại. Như Ca Sơn hơn 300m cao, 10 cái qua lại, không sai biệt lắm tương đương với một thiên liên tục bỏ 2 lần Thái Sơn. Thái Sơn giỏi về bồi dưỡng một loại người, lên núi giả mồm cao thủ, xuống núi run chân cao thủ. Chương 39, triệu phiền mời, 2, chương 39, triệu phiền mời, 2, tất cả đồng học ánh mắt kịch liệt ba động mơ hồ góp thành hai chữ: cầm thú. Hôm nay trước 10 ban thưởng 5 viên đại bổ hoàn, thứ nhất quá mức thêm 5 viên, cũng gia tăng dừng lại nhục dự thiện. Trừ ra Chú Lãnh, không có một cái nào đồng học rung động. Tâm đã chết. Tại cầm thú các huấn luyện viên nghiền ép dưới, võ quán những học sinh mới tiếp tục các ngộng quân huấn. Một thiên, hai ngày, ba ngày. Thứ sáu ban đêm. Long Chi Quốc mới thủ đô, Hùng Thành Thị. Võ Đại Vân Hoa cùng rất nhiều cơ cấu theo cựu kinh di chuyển đến tận đây, một so một phòng theo địa điểm cũ kiến tạo, cũng tại bốn phía thành lập từng tòa to lớn võ đạo trường, vây quanh cả tòa đại học. Sinh viên đại học năm nhất võ đạo còn trong. Trương Tinh Liệt ngồi xổm trên mặt đất, khiêng nâng 500 kg ma hóa giang linh, chậm rãi đứng dậy, đứng thẳng người, đem tạ đòn chậm rãi phóng tới giá gánh tạ bên trên. Hồng Hộc há mồm thở dốc. Hắn nhìn một chút chính mình thình lên cơ thể, lại quay đầu nhìn thoáng qua tạ đòn bên trên 500 kg chữ, nặng nề thở ra một hơi. Không chân khí 500 kg sâu ngồi xổm, bốn tổ, mỗi tổ 20 lần, tiêu chiến hoàn thành. Hắn không chân khí, không buộc đầu gối sâu ngồi xổm kỷ lục cao nhất, vượt qua 1000 kg. Nhưng thường ngày sâu ngồi xổm luyện tập, 500 kg đã đạt đến cực hạn. Trương Tinh Liệt nhìn về phía những bạn học khác, cùng lớp 20 cái đồng học, một nửa tại làm 800 kg cấp phụ trọng luyện tập, hướng 1000 kg thường ngày phụ trọng luyện tập khởi xướng công kích. Một nửa khác giống như hắn, còn đang trùng kích 500 kg cấp thường ngày phụ trọng luyện tập. Thiên phú, không có có khoảng cách. Nỗ lực, không có có khoảng cách. Chuyên chú, không có có khoảng cách. Trí lực, không có có khoảng cách. Cơ thể, không có có khoảng cách. Tài nguyên là duy nhất chênh lệch. Đến Vân Hoa, Trương Tinh Liệt mới biết được, có một nửa Vân Hoa đồng học, không chỉ các phương diện không yếu hơn mình, với lại hàng năm ăn đan dược vì nghìn vạn lần thậm chí ức kế. Trương Tinh Liệt thân mình ra cảnh bình thường, từ tiểu học đến cao trung tất cả đan dược và thu nhập ngoại ngạch đều là bằng thiên phú của mình cùng thực lực kiếm lấy. Thực tế cao trung 3 năm, bằng vào các loại giải thưởng, học đồng cùng trợ cấp, hàng năm phục dụng đan dược thực tế vượt qua 300 vạn. Nhưng còn chưa đủ hơn phân nửa đồng học một cái số lẻ. Muốn đi vào Vân Hoa đội hình 1, chỉ có thể vào tinh anh huấn luyện doanh. Còn có thời gian mấy tháng, nhất định phải nắm bắt tới tay. Trương Tinh Liệt qua loa nghỉ ngơi, chậm rãi đi ra phía ngoài, chuẩn bị lên chạy. Lúc này, một cái đồng học đi tới, cười lấy chào hỏi, "Trương Tinh Liệt." Trương Tinh Liệt cũng cười đáp lại, "Triệu Nhạc." Võ Đại Vân Hoa trừ ra tuyển nhận võ đạo sinh, còn tuyển nhận văn lý sinh, nghệ thuật sinh trở, trong đó văn lý sinh phần lớn đều đi võ đạo nghiên cứu con đường. Triệu Nhạc là Vân Hoa văn lý sinh, học viện Tần Văn, ở tại Trương Tinh Liệt sát vách ký túc xá. Vừa chạy vừa nói, Triệu Nhạc nói, "Được." Triệu Nhạc cùng sau Trương Tinh Liệt mặt, một bên chạy, vừa nói, "Tinh anh huấn luyện doanh danh ngạch, tới tay sao?" Trương Tinh Liệt lắc đầu nói, "Tiểu này đỉnh cấp huấn luyện doanh, một nửa danh ngạch đã quyết định, một nửa khác, chỉ có số người cực ít có thể đi vào. Ta chỉ có thể tính dự bị, muốn cầm tới danh ngạch, còn cần phải tiếp tục cố gắng." Triệu Nhạc thở dài, nói, "Thiên phú của ngươi, dù là tại Vân Hoa cũng là đỉnh tiêm, đáng tiếc tài nguyên tu luyện không có đội theo, một không có đan dược, hai không có tông sư chỉ điểm. Nếu không, ngươi nhẹ nhàng thoải mái cầm tới danh ngạch. Sao cũng được, cho dù lấy không được danh ngạch, ta vẫn như cũ có thể không ngừng tu luyện." Trương Tinh Liệt trong giọng nói cũng không một chút tiếc nuối. "Bất quá, cuối cùng sẽ kéo chậm con đường của ngươi. Có một số việc, gấp không được." Trương Tinh Liệt nhìn thoáng qua Triệu Nhạc. Triệu Nhạc cười nói, "Vậy ta thì không vòng vo. Ngày mai, Triệu gia Tam công tử có một tiến hội, chuyên môn mời Hùng Thành thanh niên tuấn kiệt, ngươi có muốn hay không đến dự?" "Vị kia Triệu gia Tam công tử?" "Làm thế, chỉ có một Triệu gia có thể để Triệu gia." "Triệu Phiệt." Trương Tinh Liệt ánh mắt run lên. "Tự nhiên, có thể để Triệu gia Tam công tử, cũng chỉ có một vị, đó chính là hiện nay chủ nhà họ Triệu con thứ ba, Triệu Thông." Trương Tinh Liệt cảm khái nói, "Triệu Phiệt, chân chính đỉnh tiêm võ Phiệt ta làm nằm ta cùng Chu Lãnh và một đám tiểu đồng bọn, bốc đất làm hương, bái chính là Thái Sơn Tam Thánh. Nô Đoàn Hùng, Vạn Vũ Dân, Triệu Đông Quân. Nhân tộc một đời trước võ thánh, hoặc vẫn lạc, hoặc trọng thương, môn Phiệt rơi xuống. Mà Triệu Thánh bế quan tu luyện nhiều năm, Triệu Phiệt uy danh còn tại. Hiện nay chủ nhà họ Triệu đã đạt tông sư đỉnh phong, nghe nói ít ngày nữa liền có thể đăng lâm võ thánh." Trương Tinh Liệt nói, "Tại Hùng Thành hơn một tháng, ta liên tiếp nghe nói Triệu gia uy danh. Triệu Tam công tử trải qua của ta đề cử, biết được thực lực ngươi phi phàm, lại hướng tới cực hạn võ đạo, dậy rồi lòng yêu tài." Hắn nói, "Người giống như ngươi mới, nên cầm tới huấn luyện doanh danh ngạch." Trương Tinh Liệt trầm mặc. Triệu Nhạc rèn sắc khi còn nóng nói, "Lần này tham gia yến hội, không chỉ ngươi một cái, còn có cả nước tân sinh bảng đệ thất Trang Văn Hoa, thứ 34 Tề Đạo Sinh, thứ 42 Nhạc Vĩ Quốc. Về phần cái khác anh tài, vô số kể." Trương Tinh Liệt thở dài nói, "Đáng tiếc, ta ngày mai có chuyện rất trọng yếu, muốn về một chuyến Như Thành, không kịp dự tiệc." "Như Thành? Chuyện gì đây Triệu Tam công tử quan trọng?" "Huynh đệ của ta chuyện. Ngươi thật là một cái trọng tình nghĩa người, nhưng phần tình nghĩa này thật to lớn qua được Triệu Tam công tử mời." Trương Tinh Liệt cười cười, không trả lời. Triệu vui mừng mà nói, "Ngươi dù sao không phải là Hùng Thành người, đối với võ Phiệt, đối với Triệu gia lực lượng biết không nhiều, cái đó tinh anh huấn luyện doanh danh lạch, đối với Triệu Tam công tử mà nói, chỉ là chuyện một câu nói." Trương Tinh Liệt nói, "Ta có thể đối với cái khác võ Phiệt biết không nhiều, nhưng đối với Triệu Phiệt, không giống nhau. Ta là đọc lấy Triệu Đông Quân tạp tập lớn lên, chúng ta đối với Triệu Thánh kính ngưỡng, thường người không cách nào tưởng tượng. Đã ngươi như thế kính ngưỡng Triệu Thánh, vì sao không đáp ứng Triệu Tam công tử mở tiệc chiêu đãi?" "Nói như thế nào đây, có lẽ là thái kính ngưỡng Triệu Thánh, cho nên cảm giác có chút không chân thực. Hiện tại, cơ hội này ngay tại trước mắt ngươi. Hôm nay lựa chọn, quyết định tương lai ngươi năng lực đi bao xa." Trương Tinh Liệt nói, "Thay ta hướng Triệu Tam công tử bồi cái tội, liền nói ta có việc gấp muốn về Như Thành, nếu như ta vì Triệu Tam công tử bỏ cuộc huynh đệ, vậy ta cũng được, vì người khác, bỏ cuộc Triệu Tam công tử, ngươi nói đúng à?" Chương 40, khen ngợi bắt đầu, 1, chương 40, khen ngợi bắt đầu, 1, Triệu Nhạc trầm mặt thật lâu, thở dài nói, "Được rồi, chỉ hy vọng ngươi đã hiểu lần này tự tuyệt đại giới. Trương Tinh Liệt mặt mỉm cười, không nói một lời. Triệu Nhạc rời khỏi, Trương Tinh Liệt như thường ngày tại ban đêm tu luyện. Tu luyện xong, về đến đơn nhân túc xá, Trương Tinh Liệt cầm từ bản thân viết tay lần thứ 2 Triệu Đông Quân Tạp Tập đệ nhị quyển chậm rãi đọc. Viết tay lần thứ nhất Triệu Đông Quân Tạp Tập đã bị hắn lật mái. Như thành ban đêm, Lục hiệu trưởng kết nối Lao Hữu điện thoại. "Lao Luca, ngươi hôm nay tại giáo vụ trong hội nghị nói chuyện, là thực sự?" "Thật sự thì thế nào, giá thì thế nào? Nếu như ngươi tại khen ngợi đại hội trước mặt mọi người nói ra, nhường võ đại Tây Hải vô cùng bị động a. Bọn hắn có thể làm, ta không thể nói. Vẫn luôn là như vậy. Lao Vu, cảm ơn ngươi tại võ đại Tây Hải giúp chú Lánh nói chuyện, nhưng có mấy lời như hóc xương, không nhả ra không thoải mái. Thế nhưng, ngươi thật muốn nói, võ đại Tây Hải cùng sở giáo dục sẽ không xem như không biết. Sao cũng được. Ta một lần bảo hộ không được chính mình học sinh, hai lần lại còn là bảo hộ không được, người hiệu trưởng này không giờ cũng a. Ngươi còn vì mã ngựa. Chuyện bất bình a. Ngươi mau lên, ta còn muốn chuẩn bị ngày mai khen ngợi đại hội. Ngươi làm như thế, quá trẻ con. Ta quá khứ, chính là thái thành thủ. Ngươi nha. Vào lúc ban đêm, 10 cái điện thoại đánh tới. Lục hiệu trưởng ung dung đường đối. Thứ bảy sáng sớm, Chu Lãnh đứng ở đường giao, nhìn qua phương xa như cá sơn. Chu Lãnh nhẹ nhàng cơ cổ, quân huấn dòng dã một tuần, cơ thể gần như tan ra thành từng mảnh. Các huấn luyện viên càng ngày càng cầm thú. May mắn chính mình thường xuyên năng lực cầm tới đệ nhất đệ nhị, ăn hàng loạt đại bổ hoàn cùng nhục dự thiện, tăng thêm dưới băng xương cự thụ đi ngủ, cơ thể không chỉ không có thiếu hụt, ngược lại ngày càng tăng cường. Chân khí cuối cùng tấn thăng làm đại thành thập trọng, chỉ thiếu chút nữa liền viên mãn. Hôm nay thứ bảy là trường trung học số 8 khen ngợi ngày đại hội, Chu Lãnh cùng Hứa Thanh Cẩm hẹn xong, buổi sáng cùng đi. Thấy Hứa Thanh Cẩm còn chưa tới, Chu Lãnh hướng chung quanh nhìn một chút, đi vào gần đây cư xá, đi đến xà đơn dưới. Chu Lãnh phải tay nắm lấy xà đơn, bắt đầu tiến hành một cánh tay giữa người. 1, 2, 3, 4, 62. Chu Lãnh rơi xuống đất, thở phào một hơi, hướng cư xá đi ra ngoài. Lần trước làm 51 cái, nửa năm trước Trương Tinh Liệt làm 54 cái. Chu Lãnh cúi đầu nhìn thoáng qua cánh tay của mình, cơ thể hở ra, làn da hiện ra hơi sáng màu sắc. Chu Lãnh đi ra đường giao, phát hiện Hứa Thanh Cẩm một thân màu trắng váy liền áo, đang nhìn chung quanh. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Hứa Thanh Cẩm hơi cười một chút, nhẹ nhàng gật đầu. "Ngươi sao tại cái tiểu khu này?" Kiểm tra một chút một cánh tay giữa người. Chu Lãnh nói. "Bao nhiêu cái?" "61 cái." "Hoa, quá lợi hại. Nếu như bây giờ tham gia khai giảng đó thì, cử tạ rất có thể cầm tới 98 điểm trở lên, thậm chí 100 điểm mắt điểm. Ta cảm giác có cơ hội, đi." Thiếu nam thiếu nữ vai sóng vai, đi về phía trường trung học số 8. Bệnh viện nhân dân khu Như Ca, năm người cùng với một cỗ xe lăn đi ra cửa lớn, đi về phía trường trung học số 8. Tóc Lam Đào Bình ngồi tại trên xe lăn, ánh mắt âm trầm. Một bộ da áo đổ vinh đẩy xe lăn, nói, "Cái đó gọi chú Lãnh, vẫn đúng là năng lực gây chuyện, không chỉ đụng bị thương ngươi, còn đem Giang Yến giày vò quá sức. Ta hôm qua nói với Giang Yến ngươi chuyện, Giang Yến bảo hôm nay nếu không phải tăng ca, vậy vui lòng đến trợ quyền." Đào Bình nói, hắn hiện tại đầy trong đầu tiến tới, nơi nào sẽ quản ta chết sống. "Này, đều là bằng hữu nhiều năm, không đến mức." Hắn gần đây tương đối thảm, trước đây muốn tại xưởng trong giáo huấn cái đó vẫn không phục quản. "Ừ, gọi hồ nghị, kết quả cái đó hồ nghị không biết lên cơn điên gì, trước mặt mọi người mắng Giang Yến dừng lại, trực tiếp không làm." Đồ Vinh lắc đầu nói, "Thảm như vậy, chỉ là như vậy không có gì, sau đó bọn hắn giám đốc mượn đề tài để nói chuyện của mình, không chỉ lại mắng hắn dừng lại, còn chụp hắn tiền lương, trong một năm đừng nghĩ thăng tổ trưởng. Ta trước đây nghĩ cùng bọn hắn giám đốc thảo luận, kết quả một điều tra, ngươi đoán hắn là ai?" "Ta đi chỗ nào hiểu rõ đi." Đào Bình nói, "Hắn là Điền Văn Hổ đường đệ, gọi Điền Văn Báo." "Điền Văn Hổ là cái đó Điền lão đại." "Đương nhiên là hắn." "Vậy hắn coi như là đại ca ngươi huynh đệ, ta nhớ được Điền Văn Hổ là năm đó Thủy Châu Ngũ Hổ lão đại ngươi Nghiêm Phong Cương là Thủy Châu Ngũ Hổ lão ngũ." "Đúng vậy, ai cho nên ta ngay cả cái giấm cũng không có phóng, sau đó Giang Yến thì khó chịu. Lần này không đến, cùng chuyện này hoặc nhiều hoặc ít có quan hệ." "A, vậy hắn thật có điểm không may." "Việc này, khó làm, rốt cuộc Điền quản lý cùng Thủy Châu Ngũ Hổ quan hệ, đây chúng ta gần." Đô Vinh nói, "Chật, Thủy Châu Ngũ Hổ. Lão đại ta uống nhiều quá, thường xuyên thổi Thủy Châu Ngũ Hổ sự tích, cái gì tại Thủy Châu thị làm lính, đối kháng yêu ma. Sau đó quân đội bạn không được, bọn hắn rút lui đến Như Thành. Sau đó bị người ta vu cáo, sáng tạo công ty khai thác chi nhánh, kết quả bằng vào đoàn kết cùng ra tay ngoan độc, tại khu Như Ca hôn đến phong sinh thủy khởi. Thủy Châu Ngũ Hổ làm năm sát thực hung danh lan xa, chúng ta không phải đều là nghe nhìn danh hảo của bọn hắn lớn lên sao?" "Đúng vậy à, khu khác có thể không biết, nhưng khu Như Ca người, không có không sợ Thủy Châu Ngũ Hổ. Hiện tại năm cái lão đại còn lại mấy cái? Còn lại hai, một cái trậu vàng rửa tay, ngoài ra hai, chậc, cũng rất thảm, không để cập nữa. Không biết chúng ta có thể hay không tượng Thủy Châu Ngũ Hổ cảnh tượng như vậy." Đồ Vinh nói, "Nghĩ đến thật đẹp. Ta nói cho ngươi tốt, lần này không thể tại trường trung học số 8 phụ cận động thủ, chúng ta trước theo dõi hắn, chờ hắn rời trường trung học số 8 xa, lại động thủ." "Được, rốt cuộc trường trung học số 8 mở khen ngợi đại hội, nhiều người vậy phiền phức." Đao Bình nói, "Chu Lãnh hành tung đúng không?" "Đừng bồ hụt. Khẳng định không sai, ta cùng thường thiếu hỏi mấy cái trường trung học số 8 người, đều nói giới này lớp 12 rất nhiều người đều đi, Chu Lãnh cũng đi, Nhiêu Minh Hiển vậy nói như vậy." "Nhiêu Minh Hiển?" "Ra ra hắn là trường trung học 59 hiệu trưởng." Chương 40, khen ngợi bắt đầu, 2, chương 40, khen ngợi bắt đầu, 2, à, nhớ lại, có ấn tượng. Ta đại ca hình như đề cập qua đời miệng, nhà hắn không chỉ là hiệu trưởng đơn giản như vậy, hắn có một thúc thúc tại trong kinh có người, thật tại Hùng Thành có quan hệ. Lão đại không cần thiết mở miệng lung tung. Vậy sau này ta phải cùng hắn tạo mối quan hệ. Đồ Vinh bắn bay trong tay đầu lọc thuốc lá, run run người bên trên áo ra, nói, ngươi thưởng thiếu sao không đến? Đao Bình nhẹ hừ một tiếng, nói, Chu Lanh toàn cửu, cha hắn không cho hắn luận động. Bọn hắn đám này kẻ có tiền, so với ai khác cũng thiết mạng, luận mượn gió bẻ măng công phu, chúng ta những thứ này địa phương nghèo ra tới, sao cũng không sánh nổi. Chẳng qua hắn đối ngươi không tệ, tiền cái gì cũng cho đủ, còn đưa ngươi dưỡng khí hoàn, đại bổ hoàn. Ta thế nhưng cầm chân gãy đổi lấy. Cho dù có hắn dược, ta cũng muốn nuôi một tháng, về sau võ quán muốn tranh xếp hạng tài nguyên, khó khăn. Hắn tóm lại là cần người, ngươi theo sát, về sau không thiếu đan dược. Đao Bình gật đầu nói, lần trước chuyện không có xử lý đã hiểu, chính mình còn đả thương, sát thực oán không được người. Lần này không cho Chu Lãnh tiểu tử kia tại nằm bệnh viện 3 tháng, lão tử không gọi Đao Bình. Đi. Mọi người vừa cười, một bên chậm rãi đi về phía trường trung học số 8. Thần gió thổi qua trường trung học số 8 đại thao trường, cờ màu phân vân. Trao giải trước sân khấu sắc màu rực rỡ, đại trên bãi tập châu ngồi lít nha lít nhít, một chút nhìn không thấy bờ. Theo thời gian chậm rãi chuyển rời, trường trung học số 8 đông đảo đồng học sôi nổi ra trận. Ba cái niên cấp các học sinh vậy lần lượt bước vào. Chu Lãnh cùng Hứa Thanh Cẩm căn cứ nhóm lớp 3 nói chuyện phiếm ghi chép, tụ hợp vào lao tam ban tụ tập chỗ. Chu Lãnh, Hứa Thanh Cẩm, sớm liền đạt tới ban ba đồng học sôi nổi chào hỏi. Rõ ràng chỉ là hơn một tháng không gặp, nhưng các bạn học lại như là xa cách từ lâu, hưng phấn mà nói chuyện phiếm. Chu Lãnh lặng lặng đứng. Chu Lãnh, ngưu khí. Chật chật, xem xét ngươi cái này thân khối cơ thịt, hảo gia hỏa, một tháng không gặp, khổ người so với ta đều lớn hơn rồi. Hồ Nghị đi tới, chăm chăm vào Chu Lãnh đánh giá chung quanh. Các bạn học sôi nổi nhìn về phía Chu Lãnh. Mọi người đã sớm biết Chu Lãnh đang tái sinh bảng xếp hạng, trước đó còn tại trong nhóm chúc mừng qua. Ban ba trong đám bạn học cũ, võ đạo ủy viên Mạc Hải hay là thứ nhất, tại bảng tân sinh như thành xếp hạng 219. Chu Lãnh tại 503 vị, gần với Mạc Hải. Mạc Hải cảm khái nói, chúng ta đều biết ngươi về sau hội nhất phi trùng thiên, nhưng không ngờ rằng, mạnh như vậy. Tháng sau, ngươi nhất định có thể vượt qua ta. Chu Lãnh nói, đừng nói như vậy, thực lực của ta còn kém xa lắm. Ban trưởng ở một bên xen vào nói, ta trước mấy ngày cùng Mai lão sư trò chuyện vài câu, nàng cũng nói, nhân sinh gặp gỡ, thực sự là khó nói. Ta càng phát ra tin tưởng Tôn lão sư nói, Chu Lãnh là nhân họa đắc phúc, rèn luyện ra cường đại thiên phú. Chu Lãnh, ngươi muốn tiếp tục cố lên, xem xét cuối cùng rốt cục năng lực vọt tới bao nhiêu tên. Võ đại Tây Hải không phải không muốn ngươi sao, vậy ngươi thì để cho bọn họ nhìn nhìn xem. Mạc Hải đang ở Võ đại Tây Hải, mặt lộ vẻ xấu hổ, nói, hôm nay khen ngợi đại hội kết thúc, cùng nhau tụ cái bữa ăn thế nào? Vừa vận tâm sự đại học, tâm sự tương lai nhân sinh. Ta thấy được. Phùng Văn Hào nói, luôn luôn sinh động Hồ Nghị lại không lên tiếng phát. Được, võ ủy ngươi sắp đặt đi. Tốt, vậy ta tại trong nhóm phát cái chơi domino, các ngươi ai tham gia thì viết một chút. Ta tìm một biết nhau thúc thúc tiệc cơm, có thể cho nửa giá. Trước đó Mạc Hải sinh nhật đi qua, nhà kia không tệ. Chuyển hướng chủ đề, mọi người lại trời Nam Biển Bắc trò chuyện. Chu Lãnh nhìn một chút cả lớp, thật nhiều người cũng tham gia, nhưng không có Hồ Nghị. Chu Lãnh nghi ngờ nhìn về phía người mặc màu xanh áo ngắn Hồ Nghị, phát hiện hắn thần sắc có chút kém, thấp giọng hỏi, ngươi không chuẩn bị đi? Hồ Nghị do dự một chút, nhỏ giọng nói, ta không muốn đi. Phùng Văn Hào bắt lấy Hồ Nghị bả vai, nói, trước một hồi ngươi còn lao tìm ta cùng Chu Lãnh, kết quả hiện tại hai ta đến, ngươi sao đánh lên chống nuôi quân? Hồ Nghị lúng túng cười một tiếng, nói, gần đây có chút bận rộn. Ngươi bận bịu cái gì? Phùng Văn Hào hỏi. Chu Lãnh thấy Hồ Nghị nét mặt khác thường, nói, có thể Hồ Nghị có việc, không đến liền không đi thôi, sao cũng được. Phùng Văn Hào nhìn những bạn học khác một chút, nói, ngươi không tới ta vậy không đi, không có ý nghĩa. Đừng a, các ngươi đừng quản ta. Nếu không hôm nay các ngươi tụ, ngày mai ta ba cái tụ. Phùng Văn Hào nói, nếu không như vậy, ta ba cái trước cùng theo một lúc tụ. Và không sai biệt lắm, ba ta rời khỏi, cùng đi tuất xiên, thế nào? Chu Lãnh nhìn về phía Hồ Nghị. Hồ Nghị nhìn xem hai cái huynh đệ đều nhìn chính mình, nhẹ nhàng gật đầu. Tốt. Chu Lãnh chuẩn bị điền chơi lộ mì nổ, Hứa Thanh Cẩm cho phát một cái tin. Ngươi không tới. Đi, bất quá ta cùng Hồ Nghị Phùng Văn Hào có thể sớm chút rời khỏi. Kia đến lúc đó ngươi kêu ta, ta cũng nghĩ về nhà sớm. Tốt, đến lúc đó nhắc nhở ta một chút, ta sợ quên. Chu Lãnh nói. Không sao hết. Không bao lâu, mọi người lần lượt nhập tọa. Chu Lãnh nhận được Mai lão sư thông tin, rời khỏi đồng học, đi về phía lĩnh thưởng đài bên trái. Chu Lãnh. Chen trong đám người, thanh âm quen thuộc vang lên. Chu Lãnh quay đầu nhìn lại, là huấn luyện viên Đặng Chi Giác. Huấn luyện viên tốt, ngài cũng là trường trung học số 8 đồng học. Chu Lãnh hỏi. Đặng Chi Giác cười lấy gật đầu, sắc mặt vui tính, hoàn toàn không như tên ma quỷ kia huấn luyện viên. Hắn hỏi, ngươi hôm nay đưa vào bước thường a? Đúng. Đi thôi, để bọn hắn kiến thức một chút ta võ quán như đại phong thái. Đặng Chi Giác cười lấy vô vỗ Chu Lãnh bả vai. Huấn luyện viên còn gặp lại. Chu Lãnh quay người rời đi. Đặng Chi Giác nhìn qua trao giải đài, trong lòng nghĩ, và khen ngợi đại hội bắt đầu, liền biết quán chủ để cho mình tới mục đích. Có thể được đến Vương Bác Hùng quá mức chỉ điểm, cơ hội này có thể không thể bỏ qua. Trường trung học số 8 thao trường lan can sắt bên ngoài, một ít người qua đường chính vào bên trong nhìn quanh. Trên xe lăn đảo bình nhìn qua trên bãi tập mênh mông nhiều người, tự lẩm bẩm, đây là đem nửa cái khu như ca người đều mời tới. Đồ Vinh phun ra vòng khói, nhìn qua phía trước phủ kín hoa tươi cùng thảm đỏ trao giải đài, ánh mắt tĩnh mịch. Cầm điếu thuốc hai ngón tay, nhẹ nhàng nhoáng một cái. Chương 41, một góc mỹ ngọc, một, chương 41, một góc mỹ ngọc, một, Chu Lãnh đi đến trao giải đài bên trái. Hứa Nhiều bị lão sư cùng lãnh đạo trường học đứng. Có lão sư mặt mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu. Có lão sư cùng giáo lãnh đạo thì khách khí, nụ cười trên mặt lóe lên liền biến mất. Chu Lãnh trong lòng hơi hồi hộp một chút, âm thầm hỏi Mai lão sư cùng Tôn lão sư. Kết quả hai vị lão sư đều bị Chu Lãnh yên tâm, chẳng có chuyện gì. Chỉ chốc lát sau, Tôn Hùng đi tới, trên dưới dò xét một phen, cười nói, mới một tháng không thấy, dòng giá tăng lên một vòng, tốt. Cũng là võ quán các huấn luyện viên dạy tốt. Trung quanh lão sư nghe xong toàn bộ cười. Tôn Hùng cười to nói, ngươi cho chúng ta không biết. Ta vốn cho rằng ngươi hôm nay vết thương trọng chất, không, là hấp hối, kết quả tinh thần đầu như thế đủ, rất tốt. Không hổ là tân sinh bảng 503. Chúng ta những lão sư này làm năm phần lớn lấy không được cái hạng này. Ngài quá khen, ta sao có thể cùng các lão sư đây? Chu Lãnh nói. Tôn Hùng nhìn cách đó không xa mấy cái giáo lãnh đạo một chút, mỉm cười nói, thật tốt tu luyện, chờ ngươi đến tiên tiên, lại đến trường học xem chúng ta. Ta nhất định nỗ lực. Tôn Hùng lại đi xa xa nhìn một chút, thấp giọng nói, Lục hiệu trưởng vì ngươi, bận rộn thật lâu, và khen ngợi đại hội kết thúc, còn nhớ đơn độc cảm tạ một chút hắn. Được. Không bao lâu, khen ngợi đại hội tổ chức. Lục hiệu trưởng leo lên trao giải đài, đầu tiên cảm tạ lãnh đạo cùng đồng học, cũng giới thiệu ba vị tới trước tiên tiên cao thủ. Mỗi nói đến một vị tiên tiên, Lục hiệu trưởng đều sẽ trịnh trọng mời đối phương đứng lên, giới thiệu tiên tiên công tích, sau đó toàn trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Giới thiệu đến Như Thành có chút danh tiếng tiên tiên Chu Vạn Lai lúc, Chu Lãnh đập đến bàn tay đều đỏ, lúc này toàn trường tiếng vỗ tay càng thêm nhiệt liệt. Bởi vì này vị Chu Vạn Lai không chỉ có là trường trung học số 8 đồng học, với lại 2 năm trước liền đến qua trường trung học số 8, một chút không có kiêu ngạo, đánh một bộ khí huyết cảnh quyền pháp xung sơn quyền làm mẫu cho học sinh nhìn xem. Chu Vạn Lai xung sơn quyền, đối với Chu Lãnh giúp đỡ không nhỏ. Giới thiệu xong quan trọng quý khách, một vị xinh đẹp lớp 12 nữ đồng học đi lên này, giới thiệu trường trung học số 8 giáo sư. Chu Lãnh nghe nhiều lần, nhưng mỗi một lần cũng có tiểu tiết mới. Trường trung học số 8 trong lịch sử đi ra không ít tiên tiên, nhưng vẫn luôn không có đi ra tông sư, chớ nói chi là võ thánh. Cũng đúng thế thật tất cả trường trung học số 8 lao sư đau nhức. Do đó, vô cùng nhiều vị lao sư đem hy vọng ký thác tại trên người Trương Tinh Liệt, đem có thể cho Trương Tinh Liệt tài nguyên, cũng cho hắn, một ít không thể cho, vậy lén lúc cho. Khen ngợi đại hội lần lượt tiến hành, Chu Lãnh câu được câu không nghe, trong lòng còn đang suy nghĩ nhìn làm sao tích lũy tài nguyên tu luyện. Trọn vẹn qua nửa giờ, chính thức bắt đầu khen ngợi. Rất nhanh, Chu Lãnh nhìn thấy từng cái quen thuộc đồng học đi đến lĩnh thưởng đài. Trong đó còn bao gồm võ đạo ủy viên Mạc Hải, hắn thi đậu võ đại Tây Hải, là võ đạo thập đại một trong, đồng dạng đạt được trường học ban thưởng. Khen ngợi chậm rãi tiến hành. Theo cái cuối cùng đồng học đi tiếp, Lục hiệu trưởng đi đến trước ông nói, mỉm cười nói, sau đó phải khen ngợi đồng học, mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều có thể đoán được, đó chính là chúng ta trường trung học số 8 thứ nhất, như thành thị thi đại học bảng nhãn Trương Tinh Liệt đồng học. Chu Lãnh chỉ là nghe, bởi vì lúc trước cùng Trương Tinh Liệt tán gẫu qua, hắn không còn thời gian đến, đoán trường hội viễn chỉnh video hoặc là dứt khoát để bọn hắn chủ nhiệm lớp thay mặt lĩnh thưởng. Hiệu trưởng âm thanh tại đại thao trường quen quần. Bất quá, mọi người cũng đều biết, võ đại Vân Hoa chương trình học bận rộn, hắn muốn cùng cả nước thậm chí toàn thế giới tân sinh tranh đoạt xếp hạng. Theo lý thuyết, hắn không cần thiết đến, nhưng mà, ta lặp đi lặp lại khuyên nhủ, ta nói, trường trung học số 8 học đại học mỗi nhóm, vô cùng muốn nhìn một chút ngươi vị này trường trung học số 8 lan truyền 3 năm thiên tài, các ngươi nói có phải không? Là, số ít học sinh đáp lại, thưa thớt, không ai cảm thấy Trương Tinh Liệt sẽ đến. Lục hiệu trưởng cười nói, do đó, hôm nay, hắn đến. Chu Lãnh đột nhiên quay đầu, chỉ thấy Trương Tinh Liệt lại theo trao giải sau đại phương đi ra. Chu Lãnh vừa mừng vừa sợ. Lớp 11, lớp 12 cùng vừa tốt nghiệp các học sinh đều quen thuộc Trương Tinh Liệt, kinh ngạc nhìn trao giải đài. Nhường chúng ta hoan nghênh Trương Tinh Liệt. Soạt. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên, thanh thế không chút nào thấp hơn trước đó tiên tiên cao thủ. Trương Tinh Liệt nện bước mạnh mẽ nhịp chân, lại gần Lục hiệu trưởng. Thân hình cao lớn, tóc tươi tốt, giống như hùng sư. Sau đó, Lục hiệu trưởng liệt kê từng cái Trương Tinh Liệt thành tích cùng binh dự, thậm chí ở hậu phương trên màn hình lớn, phát ra trước đó Trương Tinh Liệt lĩnh thưởng ảnh cùng video. Cuối cùng, Lục hiệu trưởng là Trương Tinh Liệt trao giải. Tại tiếng vỗ tay nhiệt liệt bên trong, Trương Tinh Liệt cầm phiếu đan dược cùng cút, hướng Lục hiệu trưởng hành lễ, cảm tạ. Trương Tinh Liệt không hề rời đi, đứng ở Lục hiệu trưởng bên cạnh. Lục hiệu trưởng thu lại nụ cười, liếc nhìn toàn trường. Một ít giáo lãnh đạo nhíu mày, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Lục hiệu trưởng chậm rãi mở miệng. Tiếp đó, ta cùng với Trương Tinh Liệt, hội liên thủ cho một vị đặc thù đồng học trao giải. Ta trước tiên nói một chút vị bạn học này sự tích. Hắn gọi Chu Lãnh, không có Trương Tinh Liệt chói mắt như vậy, cùng đại đa số đồng học mở dạng, bình thường. Phụ thân của hắn Chu Tiểu Dân, vô cùng bình thường, một vị bình thường chiến sĩ, tại phòng tuyến ma thành Tây Hải hy sinh. Mẹ của hắn Mã Hà, cũng là phổ thông người, bị ác ma sát hại. Hắn từ nhỏ, một người sinh hoạt, một người lớn lên, đi một mình đến trường trung học số 8. Thi đại học nửa năm trước, ác ma tập kích Như Thành, hắn bản thân bị trọng thương, tại trên giường bệnh nằm một tháng. Chương 41, một góc mỹ ngọc, 2, chương 41, một góc mỹ ngọc, 2, nhưng mà, hắn không hề từ bỏ. Hắn ở đây trên giường bệnh, nỗ lực học tập, nỗ lực đọc Triệu Đồng Quân tạp tập, nỗ lực tu luyện chân khí. Sự việc hội chuyển biến tốt đẹp sao? Cũng không có. Hơn nửa năm, chân khí của hắn không hề tiến thêm. Vì cơ thể bị thương, hắn văn khảo thất bại, thể khảo thất bại, xếp hạng toàn thành phố hơn 7 bản tên. Hắn vẫn không có nhu trí, không có cúi đầu, vẫn như cũ nỗ lực tu luyện. Hắn còn đang chuẩn bị cuối cùng võ khảo. Chúng ta không rõ ràng là của hắn nghị lực cảm động lên trời, còn là thông qua đọc võ thánh bút ký khai thiếu, tóm lại, kiên trì của hắn cùng nỗ lực, trông thấy hoa nở. Hắn ở đây võ khảo trường thi bên trên, vì kinh diễm tư thế, cầm xuống điều khiển chân khí điểm 99 điểm, cái này điểm cao bao nhiêu đâu?
Trương Tinh Liệt, ngươi mà nói.
Trương Tinh Liệt xích lại gần microphone, nói, ta 91 điểm. Võ Đại Vân Hoa năm nay chiêu sinh 3000 người, đạt tới 99 điểm, chỉ có 5 người.
Đông đảo người nghe chừng to mắt.
Lục hiệu trưởng tiếp tục nói, hắn võ khảo điểm số là 276 điểm.
Cái này điểm số, không cần nói, phóng tới võ đại phổ thông, dù là phóng tới cả nước xếp hạng thứ 10 võ đại Tây Hải, vậy ở vào hàng đầu.
Hắn cuối cùng xếp hạng, cuối cùng tăng lên 6 bậc tên.
Ta đoán chừng, rất nhiều người đối với cái số này không có khái niệm.
Ta cũng không biết như thế nào mới có thể để các ngươi đã hiểu cái số này đặc biệt, ta chỉ có thể nói, tại võ đạo văn minh sau đó, Chu Lãnh là một cái duy nhất tại võ đạo trong cuộc thi, tấn thăng 6 bậc tên.
Duy nhất.
Võ khảo 276 điểm, hoàn toàn phù hợp võ đạo thập đại bộ lục tiêu chuẩn.
Vì quốc gia quy định bộ lục khảo thử, chính là vì tránh bỏ sót những kia học lệnh nhưng có võ đạo thiên phú học sinh.
Do đó, tại điện nguyện vọng lúc, ta lấy chính mình tất cả, hướng Chu Lãnh bảo đảm.
Ta nói, Chu Lãnh, báo võ đạo thập đại, báo võ đại Tây Hải, ta dùng mệnh hướng ngươi đảm bảo, người giống như ngươi mới, tất cả võ phần lớn đều muốn đoạt lấy.
Ta nói, dù là kẻ ngu nhất, cũng có thể nhìn ra, ngươi Chu Lãnh là một khối ngọc thô, mà võ khảo, mài rơi một góc tảng đá, lộ ra ôn nhuận Hòa Thị Bích.
Mọi người hít sâu một hơi, Hòa Thị Bích cái thí dụ này, thật là quá nặng.
Hòa Thị Bích không chỉ quan hệ đông đảo lịch sử điện cố, càng là hơn chế tác thành đại tần đế quốc ngọc tỷ truyền quốc.
Thu mệnh Vũ Thiên, ký thọ Vĩnh Xương.
Ta làm lúc vô cùng vui vẻ, ta cho rằng Chu Lãnh là trưởng trung học số 8 trong lịch sử, cái thứ 3 tông sư chi từ học sinh. Nhưng để cho ta không ngờ rằng là, võ đại Tây Hải không hiểu hủy bỏ Chu Lãnh bộ lục khảo thử tư cách.
Bọn hắn dùng bùn đất đắp lên kia một góc ôn nhuận mỹ ngọc.
Ta thật xin lỗi Chu Lãnh, ta nếu để cho hắn báo bất luận cái gì võ đại, cho dù là bài danh thứ 3 võ khoa đại, cũng sẽ không xuất hiện loại sự cố này.
Chu Lãnh chết võ đạo thập đại cơ hội, bước vào võ quán phụ thuộc võ đại như thành, là ta người hiệu trưởng này trách nhiệm.
Lục hiệu trưởng chậm rãi liếc nhìn toàn trường, chậm rãi nói:
"Sự việc xảy ra về sau, ta rất tự trách, ta vẫn luôn nghĩ mãi mà không rõ, Chu Lãnh tốt như vậy một đệ tử, đại học Tây Hải vì sao lại từ chối? Lẽ nào Chu Lãnh chỉ là võ khảo lợi hại, năng lực khác không được?"
Chư vị nhìn xem màn hình lớn.
Mọi người cùng nhau nhìn về phía trao giải sau đài phương màn hình lớn, phía trên liệt ra liên tiếp thành tích.
Lục hiệu trưởng nói: "Phía trên điểm số là Chu Lãnh tại võ quán như đại khai giảng đo thi thành tích. Bởi vì hắn từ nhỏ ăn không nổi đan dược, cho nên đan dược năm khoa không có một khoa mát điểm, xếp hạng chỉ ở như thành thiếu niên bảng 503 vị."
Mọi người đầy mắt hoài nghi, 503 vị là chỉ.
Ta nhìn thấy cái số này về sau, thầm nghĩ có thể tại Đại học Tây Hải, cái này bài vị rất thấp, thế là cha xét một chút Đại học Tây Hải năm nay chiêu sinh danh lạch.
3500 người.
Nếu như đem Chu Lãnh đặt ở võ đại Tây Hải, hắn sẽ sắp xếp bao nhiêu tên?
335 nói cách khác, Chu Lãnh khai giảng đo thi thành tích, cho dù phóng tới võ đại Tây Hải, vậy có thể xếp hạng trước 10.
Các vị nhìn kỹ điểm số, Chu Lãnh mỗi một khoa điểm số cũng tại 90 điểm trở lên, là cái này mỗi một cái đại học võ đạo theo đuổi toàn cửu thành tích.
Như vậy, Đại học Tây Hải toàn cửu có bao nhiêu người đâu?
19 cái.
Các ngươi không nghe lầm, chỉ có 19 cái.
Ta lại làm một cái thú vị chuyện, tất nhiên đan dược năm khoa, ăn đủ đan dược có thể mát điểm, kia Chu Lãnh nếu như đan dược năm khoa mát điểm, tại võ đại Tây Hải xếp hạng sẽ là bao nhiêu tên?
Lục hiệu trưởng chậm chạp mà hữu lực mà nói, thứ 32 tên.
Dưới trận rất nhiều người mặt lộ vẻ kinh ngạc.
Cái bài danh này, tất nhiên vào bảng tân sinh như thành 50 vị trí đầu.
Chu Lãnh tại Đại học Tây Hải thực lực, hiện tại mọi người có rõ ràng biết nhau.
Nhưng, Đại học Tây Hải thậm chí không cho hắn bộ lục khảo thử cơ hội.
Những ngày gần đây, ta một mực đang nghĩ, Đại học Tây Hải rốt cục là sợ sệt hắn thi không đầu, hay là sợ sệt hắn thi được?
Hay là, Chu Lãnh không xứng với cao quý võ đại Tây Hải?
Một lời nói ra, toàn trường yên tĩnh.
Đông đảo người trưởng thành hơi biến sắc mặt, một ít giáo dục ngành nghề người nhìn chung quanh một lần, hai chân giật giật.
Trên khán đài hàng trước nhất những người kia, từ đầu đến cuối, mặt không đổi sắc.
Lục hiệu trưởng hít sâu một hơi, nói, ta không biết đáp án, cho nên ta mời đến Trương Tinh Liệt, cái này cùng Chu Lãnh từ nhỏ cùng nhau lớn lên học sinh, vị này vì toàn thành phố tên thứ 2 thân phận thi vào võ đại Vân Hoa thiên tài, ta muốn biết, hắn ý kiến gì chuyện này.
Lục hiệu trưởng quay đầu, hướng Trương Tinh Liệt gật đầu một cái.
Trương Tinh Liệt quay đầu nhìn về phía trao giải đài bên cạnh Chu Lãnh.
Hai người nhìn nhau, nhẹ nhàng gật đầu.
Trương Tinh Liệt tiến lên một bước, đi đến trước ông nói, lộ ra chiêu bài nụ cười cùng răng trắng như tuyết.
Ta Trương Tinh Liệt, là một thiên tài.
Mọi người mỉm cười.
Theo sơ trung bắt đầu, ta thì bộc lộ tài năng, đến cao trung, nhất phi trùng thiên.
Bất quá, có rất ít người hỏi ta tiểu học thành tích thế nào.
Mọi người lộ ra nhiều hứng thú nét mặt.
Ta tiểu học, cũng là thiên tài.
Rất nhiều người dở khóc dở cười.
Chương 42, quang mang chương 42, quang mang Trương Tinh Liệt tiếp tục nói, tiếc nuối là, rất nhiều người coi ta là quái thai.
Đầu óc của ta, từ nhỏ đã cùng rất nhiều người không giống nhau.
Cuối cùng ta là cố chấp tự hỏi cái này đến cái khác vấn đề, với lại nhất định phải tự hỏi đến sâu nhất tầng.
Đến mức ta tại tiểu học sơ kỳ, cho dù là kiểm tra, cũng lời trả lời những kia nhìn qua đơn giản muốn mạng đề mục, đó là tại lãng phí thời gian.
Bởi vì ta thời gian dài trầm mê tự hỏi, hoặc nói, ta đem đại não dùng đang tự hỏi bên trên, mà không phải thường ngày được vi thượng, cho nên ta sẽ không làm rất nhiều chuyện.
Dây dày hệ không tốt, nút áo trục sai, chảy nước mũi cũng không biết xoa, thấy thế nào đều giống như cái sinh sống không thể tự lo liệu kẻ ngốc.
Nhưng trên thực tế, ta căn bản không quan tâm, ta từ nhỏ cũng không để ý loại sự tình này.
Ta ngược lại cảm thấy có ít người thật ngốc, luôn luôn tại làm không có chút ý nghĩa nào chuyện ngu xuẩn, bao gồm đại nhân, ta thậm chí lười nhắc cùng bọn hắn nói nhiều một câu. Sau đó ta mới biết được, sau khi kết hôn lão phu lão thê vậy như vậy. Mọi người sôi nổi cười lên, nhất là thành niên đồng học nhóm. Ta rất kỳ quái, nhưng so sánh một chút, Chu Lãnh vậy rất kỳ quái, thậm chí so với ta kỳ quái hơn. Bởi vì hắn chưa bao giờ cảm thấy ta dây dày hệ không tốt có vấn đề, hắn sẽ giúp ta xoa nước mũi, hắn nói, hắn cảm thấy ta rất lợi hại. Hắn cảm thấy, ta đây người khác càng thông minh. Lúc có người chế giễu ta, hắn cuối cùng sẽ đứng ở bên cạnh ta, căm tức nhìn người khác. Chỗ lấy các ngươi đừng nhìn ta là trường trung học số 8 đại sư minh, nhưng ở tiểu học 1 lớp 2, ta chỉ là Chu Lãnh tiểu đệ. Ta đến nay cũng không hiểu hắn vì sao như vậy kỳ lạ, các ngươi nghĩ, nhiều như vậy đại nhân hải tử cũng cảm thấy ta rất quái lạ, giống như toàn bộ thế giới đối với ta hạ chân lý thẩm phán, hắn một đứa bé, lại hoàn toàn không quan tâm. Bây giờ suy nghĩ một chút, thật giống như ta tại miệt thị thế giới này, nhưng khi thế giới này đánh ta lúc, ta cũng không có cách nào, Chu Lãnh gan dám phản kháng. Ta lúc đương thời điểm cảm động, nhưng vẫn như cũ cảm thấy hắn là cái kẻ ngu, một cái kỳ quái kẻ ngốc. Một số người cười lên. Sau đó, ta chậm rãi lớn lên, nói cho đúng ta bắt đầu chủ động sửa đổi trực giác của ta, dùng lý trí đến học tập thế giới này sinh tồn cách thức, chậm rãi, ta ngày càng bình thường. Đối với ta mà nói, những vật này cũng không khó, chỉ ở với ta có nguyện ý hay không học. Khoảng đến tiểu học 5-6 năm cấp lúc, ta thành tiểu thiên tài, văn khảo cùng võ đạo, mọi thứ siêu quần bạt tụy. Lớp 6 lúc, ta đã đánh khắp chung quanh tiểu học vô địch thủ. Làm năm coi ta là kẻ ngốc người lớn cùng trẻ con, đối với ta đại biến dạng, rốt cuộc không ai dám cười ta. Các ngươi cảm thấy, Chu Lãnh sẽ trở thành tiểu đệ của ta sao? Hắn hay là loại đó rất kỳ quái kẻ ngốc, rõ ràng học tập bình thường, võ đạo bình thường, nhưng vẫn luôn không như những cái được gọi là tiểu đệ giống nhau đi theo ta. Trong mắt hắn, ta vĩnh viễn là cùng nhau lớn lên đồng bạn, là một cái gọi Trương Tinh Liệt bằng hữu. Bất kể ta chạy nước mũi bị người vây công, còn là một người đánh tơi bởi một đám sinh viên lớp lớn, trong mắt hắn, ta đều không có biến. Trừ ra điểm này có chút kỳ lạ, hắn rất bình thường. Hắn ra cảnh bình thường, ta không bao giờ gặp hắn nếm qua đan dược. Hắn tính cách bình thường, hắn bình thường cũng sẽ không đối nhân xử thế, không có nhiều FL. Hắn học tập bình thường, thành tích tổng thể vẫn được, không không cao không thấp. Hắn võ đạo bình thường, có chút ít ưu thế, có thể lại không tính là thiên tài. Chung quanh tất cả mọi người đều không có đối với hắn ôm kỳ vọng, nhưng ta nghĩ hắn về sau nhất định sẽ khác nhau. Ta cũng không biết vì sao nghĩ như vậy, mãi đến khi Lục hiệu trưởng gọi điện thoại tới cho ta, nói Võ Đại Tây Hải hủy bỏ Chu Lãnh bổ lục tư cách. Ta vô cùng phẫn nộ. Trương Tinh Liệt có hơi meo lại mắt. Ta ban đầu không hiểu vì sao tức giận như vậy, bởi vì ta hồi nhỏ bị người chế giễu nhục mạ cũng không tức giận, ta gặp được rất nhiều chuyện cũng không hề tức giận. Ta ngồi nghĩ a, không nghĩ ra. Mãi đến khi ngày thứ hai tỉnh ngủ, ta cuối cùng suy nghĩ minh bạch. Trương Tinh Liệt chậm rãi liếc nhìn toàn trường. Vì tại ta bình thường nhất thậm chí tối vụng về lúc, cặp mắt của hắn xuyên thấu vô số người xen lẫn tường cao, nhìn thấy trên người ta quan mang. Hiện tại, hắn rõ ràng đã phun tỏa hào quang, lại bị Võ Đại Tây Hải bức tường này gắt gao ngăn trở. Ta đột nhiên ý thức được, có hay không có một loại khả năng, kỳ thực mỗi cá nhân trên người cũng có quang chỉ là cũng bị ngăn trở. Do đó, ta theo Hùng Thành quay về, đứng ở chỗ này. Chỉ vì càng nhiều người xem đến Chu Lãnh trên người quan mang, cũng vì càng nhiều người bình thường quan mang bị nhìn thấy. Lục hiệu trưởng dùng sức vỗ tay. Soạn. Dường như tất cả mọi người lực vỗ tay, âm thanh vượt xa trước đó bất kỳ lần nào tiếng vỗ tay. Hứa Thanh cầm túi đầu xuống, xoa xoa khóe mắt, ngẩng đầu, cười lấy, vỗ tay. Hồ Nghị vỗ tay, lệ rơi đầy mặt. Lục hiệu trưởng môi giật giật, lớn tiếng nói, mời Chu Lãnh lên đài lĩnh thưởng, giải thưởng này hạng không phải tiến bộ thưởng, mà là trường học mới thiết lập giới thứ nhất Chu Lãnh tiến bộ thưởng. Soạn. Tiếng vỗ tay rung trời. Ba vị tiên tiên đứng dậy đứng lên, mọi người sôi nổi đi theo đứng thẳng. Nguyên ban ba đồng học khó có thể tin nhìn qua Lục hiệu trưởng, Chu Lãnh tiến bộ thưởng, chuyện này ý nghĩa là về sau trường trung học số 8 mỗi một giới học sinh đều sẽ chuyển tụng tên này. Nhanh lên đi lĩnh thưởng. Tôn Hùng lão sư thấp giọng nói. Chu Lãnh hít sâu, đi đến trao giải đài. Lục hiệu trưởng đem giới thứ nhất Chu Lãnh tiến bộ thưởng thủy tinh cút giao cho Trương Tinh Liệt. Trương Tinh Liệt cười lớn, đem cút đưa đến Chu Lãnh trên tay. Chu Lãnh tiếp nhận. Hai người cánh tay phải giơ lên, hai tay tấn công, sau đó giao ác. Lục hiệu trưởng đứng ở giữa hai người, dưới trận máy chụp ảnh cửa chớp liền vang. Mọi người reo hò. Lục hiệu trưởng lại lấy ra một cái hộp quà, đối với mịp rồ phồn tuyên bố, là Chu Lãnh tiến bộ thưởng cái thứ nhất lấy được thưởng người, kinh trường trung học số 8 giáo ủy hội quyết định, giải đặc biệt lệ Chu Lãnh một hạt bổ nguyên hoàn, để bày tỏ do hắn tiến bộ 6 vạn tên đi lại. Nói xong, hắn đem bổ nguyên hoàn đưa cho Chu Lãnh. Chu Lãnh tiếp nhận hộp quà, xoay người gửi tới lời cảm ơn. Tại hạ trang trước, Trương Tinh Liệt lại đi đến trước ông nói, khóe miệng giơ lên khinh cuồng nụ cười. Ta trả lời không được Lục hiệu trưởng vấn đề, ta không biết Chu Lãnh có phải xứng với Võ Đại Tây Hải. Toàn trường yên tĩnh. Nhưng ta biết, Võ Đại Tây Hải không xứng với Chu Lãnh. Trương Tinh Liệt nói xong, cùng Chu Lãnh cùng đi xuống đài. Dưới đài có người tán thưởng Trương Tinh Liệt bá khí, có người nhẹ nhàng lắc đầu, còn có người bất đắc dĩ nhìn qua Lục hiệu trưởng. Khen ngợi đại hội kết thúc, Chu Lãnh âm thầm cảm tạ Lục hiệu trưởng. Lục hiệu trưởng căn dặn sau đó, nhường Chu Lãnh đi tiễn Trương Tinh Liệt, đừng chậm trễ Trương Tinh Liệt chuyến bay. Thế là, Chu Lãnh ngồi tiếp Trương Tinh Liệt ngồi lên xe, đi tiểu khu Ngự Long Loan. Trương Tinh Liệt nói, không tới sân bay, thật không dễ dàng một lần trở về, các thân thích đều chờ đợi, lại bảo hôm nay phi Hùng Thành chuyến bay tại trạm vào tối. Chu Lãnh nói, lần này làm trễ mãi ngươi không thiếu thời gian. Trương Tinh Liệt cười nói, không chậm trễ. Ta trên đài biểu hiện không tệ a. Ngươi làm gì cũng rất không tồi, chính là đem ta thổi phồng đến mức có chút quá. Chu Lãnh nói, không, ta tại khắc chế. Ừm. Chu Lãnh nhìn về phía Trương Tinh Liệt. Trương Tinh Liệt đại mã kim đang ngồi, nhìn qua phía trước, tựa như lâm vào hồi ức. Qua hồi lâu, Trương Tinh Liệt nói, Cao Hạo Đạt bọn hắn ngươi vậy quen thuộc. Chu Lãnh gật đầu, Trương Tinh Liệt có bằng hữu của mình vòng tròn, từng cái thi đấu võ đạo thật đại, bọn hắn thường xuyên cùng nhau chơi đùa ma hóa thể dục, Chu Lãnh ngẫu nhiên vậy tham dự. Nửa năm trước ngươi như bệnh, Cao Hạo Đạt hiểu rõ ngươi cùng ta quan hệ đặc biệt tốt, Cao Hạo Đạt hỏi ta, sao không phân cho ngươi một ít đan dược, như vậy có thể để cho ngươi càng nhanh khôi phục. Ta nói, ngươi thiếu không phải đan dược. Trương Tinh Liệt quay đầu, hai người bốn mắt nhìn nhau. Trương Tinh Liệt nét miệng cười lấy, ngươi thiếu hụt là một thời cơ. Tại ngươi hoàn thành khai giảng đó thì, vì toàn cửu tên đi đến trao giải đại lúc, làm hào quang của ngươi bị người nhìn thấy lúc, thời cơ đến. Xe dừng lại. Trương Tinh Liệt nói, ngươi còn muốn đi tụ hội, không cần phải để ý đến ta. Chu Lãnh đi xuống xe, giúp Trương Tinh Liệt cầm hành lý. Trương Tinh Liệt đẩy hành lý, đi rồi ba bước, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Chu Lãnh, lộ ra nụ cười sảng lạn. Chu Lãnh, giúp ta một việc. Ừm. Ngươi đáp ứng trước ta. Ta đáp ứng. Mời ngươi tại con đường võ đạo, không ngừng leo lên, tại trên bảng xếp hạng, từng bước cao thăng. Giúp ta chứng minh, võ đại Tây Hải không xứng với ngươi. Tốt. Như sư tử hùng tráng Trương Tinh Liệt cười lớn quay người, nhanh chân tiến lên, đưa lưng về phía Chu Lãnh, phất phất tay. Chu Lãnh nhìn Trương Tinh Liệt bóng lưng, trong đôi mắt nhảy nhót nhỏ vụt ánh lửa. Chương 43, Học viện Thần Văn chương 43, Học viện Thần Văn tại khen ngợi đại hội lúc kết thúc, trường học hàng rào bên ngoài, Đỗ Vinh ném đi đầu lọc thuốc lá, đẩy Đào Bình xe lăn, tiến về bệnh viện. Đào Bình mấy lần há miệng, cũng nhắm lại. Một đoàn người không nói một lời, cho đến đi đến cửa bệnh viện. Đào Bình ngồi tại trên xe lăn, nói, ta nói qua, nếu như xảy ra chuyện, ta một người gánh chịu, sẽ không liên lụy các ngươi. Sao? Bị hắn trao giải cảnh tượng hù dọa. Ngươi thật sự cho rằng ta bị lần này trao giải dọa đến? Đỗ Vinh hỏi. Đó là cái gì để ngươi không nói một lời trực tiếp rời khỏi? Đào Bình ngẩng đầu nhìn về phía sau lưng Đỗ Vinh. Ánh nắng chói mắt, Đào Bình meo lại mắt. Tại đi trường trung học số 8 trên đường, ngươi có nhớ hay không, ta nói qua không thể tại trường trung học số 8 phụ cận độc thủ. Còn nhớ? Ngươi hỏi qua Thủy Châu Ngũ Hổ những người khác, ta không có trả lời. Là. Vậy ta bây giờ trở về đáp. Nhiều năm trước, có một tiểu lưu manh đùa giỡn trường trung học số 8 nữ đồng học, bị trường trung học số 8 đồng học hiểu rõ, hai bên đánh một trận. Bắt học sinh trung học 3 người bị thương và ở bệnh viện. Học sinh phụ huynh sợ sệt làm lớn chuyện, nén giận, nhưng bị làm lúc trường trung học số 8 thầy chủ nhiệm hiểu rõ. Các ngươi hiểu rõ, vị kia thầy chủ nhiệm làm cái gì? Đao Bình cùng những người khác cùng nhau lắc đầu. Hắn dẫn đầu tất cả võ đạo lao sư cùng lớp chọn học sinh, trước bắt lấy cái đó tiểu lưu manh cùng với đồng bọn, lại bắt đi cái đó tiểu lưu manh lao đại cùng với thủ hạ, đánh cho đầy đất là huyết, từng bước phế bỏ đan điền. Cuối cùng trên trăm hảo lão sư cùng học sinh đi võ vệ cục báo cáo. Trường trung học số 8 lao sư học sinh chẳng có chuyện gì, bị phế sạch đan điền những người kia, vì tổ chức liên quan hắc và đại tội bị khởi tố, quá khứ tất cả vụ án bị tra xét cái út sốc. Cái đó hắc lão đại tử hình. Đao Bình sắc mặt xanh xám, mơ hồ đoán được một ít có thể. Đồ Vinh đốt điếu thuốc, hút một hơi, khói trắng chậm rãi theo trong lỗ mũi tan hết, mới nói tiếp đi. Tử hình lão đại chính là Thủy Châu Ngũ Hổ lão tứ. Làm lúc Thủy Châu Ngũ Hổ các huynh đệ khác dùng hết tất cả nhân mạch, nhưng không dùng được, vì trên trăm học sinh báo cáo, không chỉ kinh động võ phủ thành phố, vậy tấu lên trên. Địa giới như thành bên trên các đầu lĩnh, không thể là vì ngay cả tiên tiên đều không phải là Ngũ Hổ phàm ngu. Làm năm cái đó thầy chủ nhiệm, chính là hôm nay cho Chu Lãnh trao giải người kia. Ta đến nay còn nhớ tên của hắn, Lục Thái Nam. Làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy? Đào Bình hỏi. Đồ Vinh phun ra một vòng khói, chậm rãi nói, năm đó, ta cho cái đó lao đại một cái thủ hạ làm tiểu đệ, bị một bang lớp chọn học sinh bắt lấy. Bọn hắn muốn đánh ta, nhưng một cái học sinh khá giỏi nhìn ta nhỏ gầy, quát bảo ngưng lại bọn hắn, mang ta đến Lục hiệu trưởng trước mặt. Lục hiệu trưởng nhìn ta gầy cùng làm như sói, một cước đá vào trên cái mông ta, để cho ta cút. Ngày đó, chỉ sợ là đời ta hung hiểm nhất một thiên. Do đó, ta chưa bao giờ tại trường trung học số 8 phụ cận gây chuyện. Nếu như Chu Lãnh không phải tốt nghiệp, còn đang ở lên cao trung, cho dù chúng ta như vậy giao tình nhiều năm, ta cũng sẽ không đến. Đồ Vinh cúi đầu xuống, nhìn trên xe lăn Đào Bình, nói, ngươi nói, một cái Lục hiệu trưởng coi trọng như vậy người, ta sao tìm hắn để gây sự? Đào Bình trầm mặc hồi lâu, nói, đẩy ta hồi giường bệnh đi. Võ đại Tây Hải, giáo vụ hội nghị. Đông đảo giáo lãnh đạo dự họp. Trường trung học số 8 khen ngợi đại hội, đối với chúng ta võ đại Tây Hải, ảnh hưởng ác liệt. Ngắn ngủi mấy giờ, trên internet đã xuất hiện tương quan video. Trường trung học số 8 vị kia Lục hiệu trưởng, rất sớm đã nghe nói qua, là cái giàu cảm xúc. Chỉ cần Sơn Hà nguyên tại, hắn liền xem như tề thiên đại thánh, vậy không bay ra khỏi võ đại Tây Hải ngũ chỉ sơn. Một cái võ quan sinh, không đang ra phóng tại giáo vụ trong hội nghị thảo luận. Không nói chuyện này. Hiện tại, đối với chúng ta võ đại Tây Hải mà nói, thiết kế thêm học viện thần văn là quan trọng nhất. Một sáng có học viện thần văn, chúng ta tại cả nước cao giáo xếp hạng, chí ít đi tới ba vị, cái này có thể cơ hội ngàn năm một thở. Giống như bây giờ, xếp tại võ đạo thập đại cuối cùng, bị phía sau chầm chầm vào cái mông, cũng không tốt bị. Như thành võ đại Hoa Đông cùng võ đại Như Thành cũng đều tại tranh. Đây là một hồi trận công kiến a. Hiện tại học viện thần văn xin đến một bước nào? Ngồi ở chủ vị lão nhân hỏi. Tất cả mọi người có hơi ngồi thẳng. Ở chuyên gia giám khảo bên trên, tổng cục thần văn chuyên gia cho rằng chúng ta võ đại Tây Hải nặng võ đạo, ma hóa chương trình học cùng đan dược, không nặng thần văn. Cùng cái khác hai chỗ cao giáo đây, không hề ưu thế. Kia hai chỗ cao giáo có thể cho đãi ngộ rất cao. Có chút chuyên gia thần văn sợ võ đại Tây Hải học viện thần văn lấy được ủng hộ không đủ, Trước đây ít năm quốc gia đối thần văn không quá coi trọng, mấy năm này tăng lớn ủng hộ cường độ. Tổng cục thần văn nước lên thuyền lên, chỉ sợ tại treo giá. Thần văn liên quan đến cao đẳng văn minh bí mật, trong tương lai cực kỳ trọng yếu. Tổng cục thần văn dám công phu sư tử ngoạn, chúng ta liền dám tăng giá cả, võ đại Tây Hải nhất định phải cầm xuống học viện thần văn. Nếu như còn có vấn đề, ta tự mình đi một chuyến tổng cục thần văn. Nghe được giáo giải, mọi người nhẹ nhàng thở ra. Một vị tông sư cảnh hiệu trưởng tự mình ra mặt, đủ để ảnh hưởng tổng cục thần văn quyết sách. Võ quán phụ thuộc như đại bên ngoài, Đặng Chi rắc một bên tiến lên, một bên trong lòng tính toán. Quán chủ sớm tại trường thi lúc, chỉ thấy qua Chu Lãnh. Vì nhãn lực của hắn, tất nhiên nhìn ra Chu Lãnh tiềm lực, cho nên phóng tới không một ban. Ta tại tất cả huấn luyện viên bên trong lý lịch thường thường, cùng hắn lại không gần, nguyên bản không thể nào quản không một ban. Ta là trường trung học số 8, Chu Lãnh cũng thế, với lại hắn lại nhắc nhở ta tham gia khen ngợi đại hội. Nói dễ nghe là trường trung học số 8 khen ngợi đại hội, nói khó nghe, thực tế là Chu Lãnh khen ngợi đại hội. Tất cả xuyên kết hợp lại thì rất rõ ràng. Vì Chu Lãnh, ta tra xét Chu Lãnh cùng quán chủ trải nghiệm, phát hiện một cái thú vị gặp nhau, Chu Lãnh cứu cứu Mã Hành Không, lại là quán chủ tại Vân Hoa bạn học cùng lớp. Mặc dù Mã Hành Không thân phận tương đối mất cảm, nhưng đã nhiều năm như vậy, không đến mức liên lụy ta. Huống chi, xảy ra chuyện, có quán chủ treo lên. Đặng Chi Giác suy đi nghĩ lại, gõ quán chủ cửa ban công. Đi vào. Quán chủ tốt. Đặng Chi Giác vào cửa bước nhỏ cúi chào. Ừm. Vương Bác Hùng túi đầu nhìn máy tính bảng tài liệu. Đặng Chi Giác nói, ta mới từ trường trung học số 8 quay về, Lục hiệu trưởng cùng Trương Tinh Liệt cùng nhau cho Chu Lãnh trao giải, hơn nữa là vì Chu Lãnh mệnh danh tiến bộ thưởng. Có thể thấy được, Chu Lãnh là một cái hiếm có nhân tài. Ừm. Vương Bác Hùng cũng không ngẩng đầu lên. Đặng Chi Giác nói, ta trên đường đột nhiên nghĩ đến, các loại học đồng xét duyệt chậm, huấn luyện doanh yêu cầu nghiêm ngặt, nhưng bây giờ có một loại tiền trợ cấp, có thể thích hợp Chu Lãnh. Vương Bác Hùng ngẩng đầu, nhìn qua. Đặng Chi Giác mỉm cười nói, trợ cấp cơ bản văn chức. Mặc dù không nhiều, nhưng đối với Chu Lãnh kinh tế tình huống mà nói, là một cái không nhỏ giúp đỡ. Học sĩ, nghiên cứu sinh, tiến sĩ, giảng sư, phó giáo sư, cao liền không nói, chúng ta võ quán, cao nhất có thể trực tiếp cho hắn tiến sĩ danh dự danh hiệu, lại cho cái trợ cấp trợ giáo, trợ cấp gấp bội, mỗi tháng năng lực cầm 6000 nguyên. Vương Bác Hùng hỏi, Chu Lãnh thỏa mãn điều kiện sao? Chỉ cần hắn ở đây đan dược, võ công, ngôn ngữ thập giới, kiến thức thập giới, thần văn hoặc ma hóa vật phẩm và bất luận lĩnh vực gì, có một chút xíu nghiên cứu, đồng thời cầm đến bất kỳ quốc gia nào thừa nhận giấy chứng nhận, thì thỏa mãn điều kiện. Ta nhớ ra rồi, là có con đường này. Tốt, ngươi đi làm đi, đến lúc đó tìm ta xin. Là khách sạn Hoành Phát. Chu Lãnh đi vào phòng lớn, ba bàn lớn chung quanh, các bạn học sôi nổi quay đầu. Chương 44, kỳ thân chương 44, kỳ thân sắc mặt đỏ bừng hầu nghị dơ cao chén rượu, lớn tiếng nói, đến, mọi người tính Chu Lãnh tiến bộ thưởng được chủ Chu Lãnh một chén. Hầu nghị bên cạnh là Phùng Văn Hảo, Phùng Văn Hảo bên cạnh trống không một cái ghế. Không cái ghế khác một bên, Hứa Thanh Cẩm cầm lấy đổ đầy bia chén rượu, cười lấy đứng dậy, đưa cho Chu Lãnh. Đây là chuẩn bị cho ngươi. Chu Lãnh tiếp nhận, hướng mọi người giơ lên, nói, vừa đưa xong người, tới chậm, tự phạt một chén. Nói xong, Chu Lãnh một hơi uống sạch rượu. Tới tới tới, đều chờ ngươi lấy. Hầu nghị thân hình khẽ động, đi tới, vịn Chu Lãnh bả vai, đem Chu Lãnh đưa đến ghế trống bên trên. Hứa Thanh Cẩm vậy tại ngồi xuống một bên, nàng bên kia là cùng nàng quan hệ tốt nữ đồng học. Chu Lãnh trước mặt, cốt đĩa, bát đũa bày ra được chỉnh chỉnh tề tề. Mạc Hải ngồi ở chủ vị, cười nói, cái kia khen ngợi, cũng khen ngợi xong rồi, chúng ta đối với ngươi, không lời nói, thì cái này. Nói xong, Mạc Hải giơ ngón tay cái lên. Mọi người phần lớn uống đến sắc mặt từng đỏ, không có uống rượu một ít đồng học vậy đây bình thường cảm xúc dâng cao, cùng nhau nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt sáng bóng. Chu Lãnh lại một lần nữa rót cho mình một ly bia, đứng dậy, hướng chung quanh cử đi một vòng, nói, cảm ơn mọi người trước đó vài ngày chiếu cố, chén rượu này, đại biểu cảm tạ của ta. Nguyện chúng ta đồng học hữu nghị, thiên trường địa cửu. Chu Lãnh nói xong, một ngụm xử lý chén thứ hai. Tiếp theo, Chu Lãnh giơ lên chén rượu thứ ba, nói, cuối cùng này một chén, chúc mỗi cái đồng học bất kể đi cái gì con đường, đều có thể phát triển không ngừng, càng ngày càng tốt. Chu Lãnh nói xong, xử lý chén thứ ba, ngồi xuống. Các bạn học nhìn xem Chu Lãnh ánh mắt càng phát ra thân thiết. Hứa Thanh Cẩm tại bên người thấp giọng nói, ngươi hôm nay thật cao hứng. Chu Lãnh gật đầu một cái. Mọi người đầu tiên là khách khí hàn huyên một hồi, Mạc Hải nói, chúng ta vừa nãy đều nói các từ khai giảng cảm thụ, Chu Lãnh, ngươi đối với mấy cái này thiên quân huấn có cái gì nói? Chu Lãnh suy nghĩ một lúc, nói, không biết các ngươi tại địa phương khác cái gì cảm thụ, ta tại võ quán lớn nhất cảm thụ chính là, chúng ta võ quán kỳ thực không giống như là trường học, càng giống là dự bị võ vệ hoặc dự bị quân nhân. Mấy ngày nay, ta cùng tất cả võ quán đồng học cũng có biến hóa rõ ràng. Quá khứ chúng ta càng nhiều là theo lại lão sư, ỷ lại phụ huynh, ỷ lại trường học. Nhưng theo chúng ta mỗi ngày mắng huấn luyện viên, mắng võ quán, chậm rãi ý thức được, mắng cũng vô dụng. Thế giới này, không vì ý chí của chúng ta là rời đi. Huấn luyện viên võ quán lại hung ác, năng lực hung ác qua ác ma hải yêu. Do đó, chúng ta tâm tính rất nhanh sửa đổi. Hôm qua là ngày cuối cùng quân huấn, cảm giác đặc biệt rõ ràng, các bạn học ánh mắt cũng trầm hơn ổn, mắng thì mắng, trên tay công phu cũng nghiêm túc. Nói tóm lại, chính là tâm trí thành thục rất nhiều. Đúng, chính là loại cảm giác này, Chu Lãnh tổng kết càng tốt hơn. Phùng Văn Hào gật đầu nói. Mạc Hải thở dài nói, nhìn tới, võ quán sinh cùng võ đại sinh, thật không giống nhau. Người không có ở lúc, Phùng Văn Hào cùng cái khác mấy cái đồng học nói lên võ quán sinh quân huấn, để cho chúng ta cả kinh một mới, võ đại sinh đều không có ác như vậy. Không phải võ đại sinh, còn dừng lại tại bình thường quân huấn giai đoạn, tượng đi đội ngũ đi đi nghiêm chiếm đa số, giã ngoại huấn luyện giã ngoại rất ít, quân giáo sinh càng nghiêm đi. Chu Lánh nói. Mạc Hải nói, đương nhiên, lớp chọn có mấy cái thi được trường quân đội, khai giảng về sau, ngoại trừ danh tự tại trên tân sinh bảng, căn bản không liên lạc được. Chúng ta thô thô tính qua, võ đại sinh quân huấn cường độ, đại khái là không phải võ đạo sinh gấp 5 lần. Võ quán sinh, lại là võ đại sinh gấp 2. Quân giáo sinh, ít nhất là võ quán sinh gấp 2. Không sai biệt lắm. Chu Lánh nhìn qua như đại tân sinh quá trình huấn luyện, kém xa võ quán sinh độ bền cao. Vân Hoa bên ấy thế nào? Trương Tinh Liệt nói chưa nói. Mạc Hải hỏi. Tất cả đồng học hiếu kỳ nhìn qua Chu Lánh. Chu Lánh thầm nghĩ nguyên lai đây mới là sự chú ý của bọn họ điểm, thế là liền nói một chút theo Trương Tinh Liệt chỗ nào nghe được chuyện. Vân Hoa Kim Kinh cùng chúng ta hoàn toàn không giống. Võ đại sinh tại trước khi vào học thì tham dự cường độ cao tập huấn, tiên tiên chỉ đạo, mỗi ngày có đan dược và nhục dược thiện. Khai giảng về sau, quân huấn cường độ không cao, nhưng riêng phần mình luyện tập cường độ cực cao. Trừ ra riêng lẻ học sinh thư giãn, 90 trở lên học sinh cực kỳ tự hạn chế. Trương Tinh Liệt nói, vào võ đại Vân Hoa mới hiểu được, chính mình đi qua nỗ lực cùng tiên phú, chỉ có thể nói đạt tiêu chuẩn. Trương Tinh Liệt tại Vân Hoa trình độ, khoảng được cho trung thượng, đã bắt đầu 500 kg thường ngày không chân khí phụ trọng luyện tập, mạnh hơn hắn nhất tuyến đồng học, chí ít 800 kg đặt cơ sở, cũng đang trùng kích 1000 kg. Mọi người sôi nổi cảm thán. Phùng Văn Hào nói, có hay không có thể nói như vậy, chúng ta lực lượng lớn nhất hạn mức cao nhất, chỉ là bọn hắn ngày thường nội dung huấn luyện, thậm chí có thể còn không đạt được. Chính là như vậy. Chu Lánh lại nhìn về phía Mạc Hải, cái đó Sơn Hà Nguyên, thế nào? Mạc Hải cười khổ nói, hắn quả thực thành võ đại Tây Hải thần thoại, chúng ta dùng bình thường võ đạo quán, đối với hắn không thích hợp. Hắn trực tiếp đi giáo chức công võ đạo quán luyện tập, với lại sinh lực kỳ những cao thủ thường ngày phụ trọng luyện tập, vậy so ra kém hắn. Quả nhiên là cái mánh nhân. Hắn khuyết điểm duy nhất thì là khống chế chân khí kém, nhưng thì lực lượng kia hải lượng chân khí, chiến đấu, cái nào cần gì điều khiển, cứng rắn cứ duy trì như vậy là được. Có luyện thể kỳ lão sư cùng hắn luận bàn, hắn ra quyền, lão sư hai tay cắt đáng, răng rắc một tiếng, hai tay vỡ nát, không phải gãy xương, là vỡ nát. Các bạn học nhẹ nhàng lắc đầu. Cự nhân huyết mạch, thật là mạnh a, nhân loại hoàn toàn so ra kém. Phùng Văn Hào nói. Mạc Hải lại nói, đừng nghĩ như vậy. Nhân loại trên thân thể bình thường, nhưng ở trí tuệ cùng hậu thiên học tập bên trên, năng lực đền bù các loại không đủ. Chúng ta lão sư nói qua, cự nhân tại trước tông sư có ưu thế, nhưng tông sư về sau, nhân loại có thể để bù đắp. Các ngươi biết tại sao không? Kỳ thân. Chu Lánh hỏi. Đúng. Những tông sư kia, hội nghị hết biện pháp tu luyện khí, huyết, thể, lực bốn loại kỳ thân một trong thậm chí toàn bộ tu. Nắm giữ thể kỳ thân tông sư, thuần túy nhục thân, chỉ so với đồng vị giai cự nhân yếu nhất tuyến, cũng không ở vào tuyệt đối hạ phòng, phối hợp chân khí cùng luyện thể công pháp, cực thiểu số thậm chí năng lực phản siêu. Phùng Văn Hào cảm thán nói, chẳng thể trách một ít video chiến đấu bên trên, nhân tộc tông sư võ thánh tay xé ác ma, chân đạp cự long. Đáng tiếc, kỳ thân phương pháp tu luyện đến nay không có công bố. Mạc Hải nói, không có cách nào. Kỳ thân tu luyện một là thưa thớt, hai là tính nguy hiểm đại, ba là không có tổng kết ra hệ thống, thứ tư nha, có thể cạnh tranh kịch liệt, một người đạt được, một người khác liền không chiếm được, cho nên nắm giữ tin tức võ phiệt hảo môn cũng che giấu. Hy vọng sau này thập giới chiến, nhân loại có thể được đến nhiều hơn nữa kim quang thủy tinh, mở ra sau đạt được nhiều hơn nữa hệ thống tu luyện. May mắn mà có những tia thần bí kim quang thủy tinh, nếu không nhân loại võ đạo thể hệ sẽ không phát triển nhanh như vậy. Mọi người trò chuyện hồi lâu. Một nhìn thời gian không sai biệt lắm, Chu Lanh âm thầm đưa tin cho Phùng Văn Hào. Phùng Văn Hào lập tức đứng dậy, nói thời gian không còn sớm, trong nhà có chuyện, xin cáo từ trước. Chu Lanh vậy mang lên Hứa Thanh Cẩm, bốn người cùng rời đi. Mạc Hải nhìn chậm rãi quan bế cửa gian phòng, ánh mắt tối sầm lại, hướng còn lại đồng học giơ ly rượu lên, nói, hôm nay không say không về. Trên đường cái, Chu Lanh cùng Hứa Thanh Cẩm phía trước nói chuyện phiếm. Hồ Nghị cùng Phùng Văn Hào ở phía sau, đầy mặt đỏ bừng, kề vai sát cánh, đi trên đường lung la lung lay. Hai người thỉnh thoảng nhìn về phía trước Chu Lanh cùng Hứa Thanh Cẩm, lộ ra tiện tiện đủ cười. Chương 45, 5 phút 31 giây chương 45, 5 phút 31 giây Chu Lanh đem Hứa Thanh Cẩm đưa đến cửa tiểu khu, mới cùng Hồ Nghị Phùng Văn Hào cùng đi bọn hắn trước tiên đến qua thịt xin nướng cửa hàng, một bên ăn xuyên, một vừa nói chuyện phiếm. Cho tới cuối cùng, Hồ Nghị cuối cùng nhịn không được, nói mình sự tình. Trước cao khảo, trong nhà ra một hồi thay đổi nhỏ cho nên đem chuẩn bị cho hắn mua đan dược tiền dùng đến trả nợ. Hắn thi không tốt, dứt khoát xé toang giấy báo trúng tuyển, chuẩn bị tại công ty khai thác đánh trường kỳ công. Nhưng bởi vì phó tổ trưởng Giang Yến nhiều lần cản trở, hắn không thể nhịn được nữa, mắng to Giang Yến, sau đó rời trước. Hiện tại đang hộp đêm làm nhân viên phục vụ, đánh trước một hồi việc vặt, chậm rãi tìm cái khác công tác. Chờ hắn nói xong, Chu Lanh cùng Phùng Văn Hào nhìn nhau sững sờ, không biết nói thế nào. Phùng Văn Hào thở dài, nói, ta cùng Chu Lanh cũng không có bao nhiêu kinh nghiệm xã hội, không biết thế nào giúp ngươi, nhưng ta còn là đề nghị ngươi tìm một phần công việc ổn định. Nào biết Hồ Nghị cười nói, kỳ thực ta gần đây nghĩ thông suốt, vậy cùng ba mẹ ta giao đáy, nằm ngửa. Cái này, Chu Lanh cùng Phùng Văn Hào nhìn nhau. Hồ Nghị nói, tóm lại, ta đột nhiên liền hiểu, dù sao đều là do châu ngựa, không bằng vừa tốt nghiệp thì về hưu, đánh điểm với vặt, không nói chết là được. Thực sự sống không nổi, liền đi ma thành lấy mạng lấp chiến hào, dù sao cũng so cha mẹ ta vất vất vả cả đời, cuối cùng cái gì vậy không vất được mạnh. Hai người khuyên hồi lâu, Hồ Nghị vẫn luôn mặt mỉm cười. Cuối cùng, Hồ Nghị tự rêu nói, ta không chỉ nằm ngửa, còn muốn làm việc vui người. Nằm ngửa nhìn xem việc vui nhiều dễ chịu. Ta biết các ngươi tốt với ta, nhưng không cần đâu quên, để 50 vị trí đầu năm về hưu, sớm hưởng thụ sớm dễ chịu, ta cũng chuẩn bị mua cần câu. Chu Lanh thở dài, nói, được, chúng ta không quên giải. Bất quá, đề nghị ngươi học thêm chút cơ bản tay nghề, tối thiểu bảo đảm sinh tồn năng lực, thì như thi cái bằng lái xe cái gì. Đồng tiền lớn ta không có, ngươi nếu thiếu thi bằng lái xe tiền, trực tiếp tìm ta.
Tốt.
Chu Lánh nhìn Hồ Nghị, nói, về sau có chuyện gì, phàm là chúng ta năng lực giúp được một tay, ngươi cứ mở miệng.
Đừng ngại quá.
Phùng Văn Hào nói, ta cùng Chu Lánh không so được, nhưng tấn thăng vận huyết kỳ thậm chí luyện thể kỳ, nên không thành vấn đề. Chu Lánh qua mấy ngày có thể tấn thăng vận huyết kỳ, cũng coi là một phương tiểu cao thủ, đại sự làm không được, việc nhỏ tuyệt đối không sao hết.
Tốt.
Hồ Nghị cười lấy. Nói ra, Hồ Nghị ngược lại dễ dàng. Thẳng đến đêm khuya, Hồ Nghị cùng Phùng Văn Hào uống đến rối tinh rối mù, Chu Lánh còn gìn giữ thanh tỉnh, trả tiền, đem hai người đưa về nhà. Chu Lánh một thân mùi rượu, đi trở về băng xương cự thủ dưới. Đại Hoàng hít hà, hướng về phía Chu Lánh kêu to. Chu Lánh bổ nhào Đại Hoàng, một bên vò đầu chó một bên nói, ngươi cả đời quan tâm mệnh. Đại Hoàng giúp cụp lấy mặt, tức giận chầm chầm vào Chu Lánh. Tỉnh lại sau giấc ngủ, Chu Lánh nhìn đồng hồ. 01:37. Chu Lánh dựa băng xương cự thủ, miễn cưỡng ngồi, thói quen mở ra ma hóa bản biểu. Không có tín hiệu. Đại Hoàng trùng vó, nằm ngáy ho ho, lộ ra trắng hồng cái bụng. Chu Lánh cầm qua ba lô, kiểm kê đan dược. Giữa khí hoàn cùng hành quân hoàn đều đã ăn xong. Trước mấy ngày quân huấn quá mạnh, cậu thêm tu luyện hai lần lập tượng thiên đệ nhất thức, ăn không ít đại bổ hoàn. Vì bài danh phía trên một thẳng có ban thưởng, như cũ còn thừa 32 khỏa, giá trị 3/2. Chu Lánh tỉ mỉ tính toán, thập địch thú quyền mỗi tu luyện một lần, nhất định phải ăn một khỏa đại bổ hoàn, nếu không thân thể sẽ lưu lại tổn thương. Trường học bình thường luyện tập, ăn căn tin thịt có thể bổ sung, nhưng ngẫu nhiên cường độ cao luyện tập, mỗi ngày chí ít ăn một khỏa. Nghe huấn luyện viên nói, nhục dược thiện tốt nhất đừng ngừng, nhục dược thiện giá trị gần với trước 3 khỏa bổ nguyên hoàn. Mỗi ngày dừng lại nhục dược thiện, muốn 1000 đồng, 1 tháng 3 vạn, tại tích lũy đủ viên thứ 3 bổ nguyên hoàn trước đó, hay là không có cách nào mỗi ngày ăn. Chu Lánh trong lòng suy nghĩ, xuất ra lục hiệu trưởng ban phát cho mình bổ nguyên hoàn. Viên thứ 2. Chu Lánh trước đứng dậy chạy chậm, mà hậu vật công, làm nóng người hết ăn vào bổ nguyên hoàn. Lần này phục dụng hết bổ nguyên hoàn, không có giống lần trước giống nhau bài xuất ra rưởi. Chỉ là làn da mặt ngoài, nhiều một tầng nhàn nhạt dầu, như là nóng bức mùa hè nhiều ngày không có tắm rửa. Chu Lánh nhìn đồng hồ, còn sớm, thế là vận công quan sát. Chân khí không có rõ ràng biến hóa, tại quốc gia thần thông võ đạo cảm chi dưới, thân thể chính mình dường như so trước đó càng thêm tinh tế tỉ mỉ. Hình như theo thô ráp đá vụn, chuyển hóa thành tinh mịn hải sa. Thân thể tổn thương, tiến một bước được chữa trị. Không hổ là bộ nguyên hoàn. Chu Lánh đứng dậy, thêm chút chạy chậm, sau đó bắt đầu toàn lực vận khí bảo. Chân khí hao hết, túi đầu nhìn về phía thời gian. 5:31. Võ khảo trước tại sân thể dục trường học một lần khảo nghiệm cuối cùng là 3:09. Đối với dưỡng khí kỳ mà nói, vận khí bảo kéo dài 5 phút đồng hồ là đại quan khẩu, là dưỡng khí viên mãn cơ bản trình độ. 5:30 thì là dưỡng khí viên mãn cực hạn. Chu Lánh rõ ràng chỉ là đại thành, rời dưỡng khí viên mãn còn kém một bước nhỏ. Chu Lánh cảm nhận được trạng thái thân thể tốt đẹp, đánh trước quyền, sau luyện công, ép khô thể lực về sau, cầm lấy tờ thứ 2 kim hiệt, học tập đại biểu lập tượng thiên thần văn. Trong đầu vẫn luôn chỉ hiện thức thứ nhất hình ảnh. Chu Lánh cảm thụ trạng thái thân thể, trước ngủ một giấc, sau đó tu luyện lập tượng thiên. Cơ thể nghiêng về phía trước, phía sau lưng chắp lên, cánh tay một trên một dưới, giống voi. Trước mắt hiện lập tượng thiên hình ảnh, dựa theo hình ảnh con đường vận hành chân khí. Một lần tuần hoàn, hai lần tuần hoàn, ba lần tuần hoàn, thứ 19 cái tuần hoàn. Chu Lánh cơ thể nhoáng một cái, thuần thục đem một khỏa đại bổ hoàn để vào trong miệng. Nằm trên mặt đất, ngửa mặt chỉ lên trời. Trước đó lập tượng thiên đệ nhất thức, chỉ có thể tu luyện 18 lần tuần hoàn. Hiện tại, năng lực tu luyện 19 lần. Sáng sớm thứ hai, không một ban võ đạo quán trong vô cùng náo nhiệt. Các ngươi nói thực chiến thi đấu thứ nhất sẽ là ai? Khẳng định từ Khang An, đồng dạng vận huyết kỳ, trên thân người khác màu tím liền cũng không có một dạng, hắn mạch máu bên ngoài màu tím, gọi là một cái rõ ràng. Chu Lánh có khả năng hay không? Chu Lánh thắng lợi tiền đề, có 2 giờ. Cái nào 2 giờ? Thứ nhất, hắn ngay từ đầu gặp phải đối thủ, cùng hắn nhanh chóng kết thúc chiến đấu, không tiêu hao chân khí của hắn. Thứ hai, hắn đến trận chung kết lúc, còn có chân khí. Đúng vậy a, Chu Lánh chân khí lượng là nhược điểm. Do đó, Chu Lánh hẳn là có thể vào bát cường, sau đó bởi vì chân khí không đủ, thua ở tứ cường thi đấu. Chờ hắn bước vào vận huyết kỳ về sau, lại tranh nguyệt khảo thứ nhất đi. Chu Lánh tại nhà ăn 5 vòng điểm tâm, chậm rãi đi về phía không một ban võ đạo quán, sau đó tại cách đó không xa dưới cây liễu chờ đợi. Nhìn một chút huấn luyện viên Đặng Chi Giác phát tới thông tin, chính mình tới sớm 5 phút đồng hồ. Không bao lâu, một thân mê thải phục Đặng Chi Giác đi tới. "Huấn luyện viên tốt." Chu Lánh nói. Đặng Chi Giác gật đầu, nói, "Nghỉ ngơi được thế nào?" "Rất tốt. Ta lần này gọi ngươi qua đây, là nói một chút học đồng cùng tiến trợ cấp chuyện. Chúng ta trước nói học đồng." Đặng Chi Giác đem nói với Vương Bác Hùng học đồng, một vừa nói ra, sau đó căn dặn Chu Lánh một ít chi tiết. Chu Lánh tử tế nghe lấy, có chút nội dung nhớ trong ma hóa bản biểu. Đặng Chi Giác lại nói, "Ngoài ra, còn có văn chức tiền trợ cấp. Người đang đan dược, võ công, ma hóa vật phẩm, kiến thức thập giới hoặc thần văn và lĩnh vực, có không có nghiên cứu gì? Tốt nhất năng lực thi giấy chứng nhận tư cách cái chủng loại kia, dù sao tuyển ngươi am hiểu nhất." Chương 46, nghiên cứu viên thần văn sơ cấp chương 46, nghiên cứu viên thần văn sơ cấp Chu Lánh nói, "Võ công là chỉ võ công nghiên cứu à?"
"Đúng.
Vậy ta cũng không am hiểu, rất muốn nói chuyện, ta tại thần văn lĩnh vực còn nhỏ có nghiên cứu, gần đây xâm nhập học tập một ít." Chu Lánh nói. Đặng Chi Giác có hơi kinh ngạc, nói, "Ngươi nhỏ như vậy thì nghiên cứu thần văn?" "Thần văn thế nhưng danh xưng thập giới nghiên cứu lĩnh vực vương miện bên trên Minh Châu, giống như võ đạo thâm ảo. ta tại trên thần văn tiểu có thiên phú. Chu Lánh nói. Đặng Chi Giác hai mắt tỏa sáng, nói, ngươi cũng nói mình có thiên phú, vậy nhất định không sai được. Sáng hôm nay thực chiến đo thi, buổi chiều chính thức khai giảng lên lớp. Sau khi tan học, chúng ta đi phòng giám thị tham gia nghiên cứu viên thần văn sơ cấp tuyến trên kiểm tra. Cái này kiểm tra nên rất khó khăn a. Chu Lánh ánh mắt hơi khác thường. Liên quan đến thần văn kiểm tra cũng khó khăn, ta vậy không tin ngươi một lần có thể thi đậu, liền để ngươi thử một chút, xem xét ngươi rốt cục năng lực thi bao nhiêu điểm, đã nắm chắc là có thể chuẩn bị xuống một lần. Được. Đặng Chi Giác cười nói, nếu như ngươi thật có thể thông qua cái này kiểm tra, không chỉ có thể cầm tới mỗi tháng 6.000 tiền trợ cấp, còn có tư cách tham dự tổng cục thần văn phá giải ban thưởng. Chu Lánh đã có chút ít không quan tâm, do dự một chút, nói, huấn luyện viên, năng lực không thể hỗ trợ giải phong vong hào của ta. Ta trước đó muốn tham gia một ít tuyến trên hoạt động, nhưng cũng vì không cách nào giao lưu bị ép gián đoạn. Vong hào. Ngươi. Đặng Chi Giác sửng sốt một chút, rất nhanh đã hiểu. Bởi vì ngươi cứu chuyện. Đặng Chi Giác hỏi. Chu Lánh gật đầu, nói, trừ ra bởi vì hắn, hẳn là không lý do phong ta một người bình thường vong hào. Đặng Chi Giác thở dài, nói, cấp bậc của ta không quản được chuyện này. Bất quá ta đi tìm một chút quán chủ, quyền hạn của hắn hẳn là đủ. Ừm. Quán chủ sẽ quản chuyện của ta. Chu Lánh hỏi. Đặng Chi Giác dùng ánh mắt quái dị liếc nhìn Chu Lánh một cái, sau đó ngự trọng tâm trường nói, chúng ta Vương Bác Hùng quán chủ là một vị rất hiền lành tiền bối. Nếu như hắn hiểu rõ ngươi có khó khăn, nhất định vui lòng giúp đỡ. Làm phiền ngươi giúp ta cảm ơn quán chủ. Ta cái này liên hệ hắn. Đặng Chi Giác cho Vương Bác Hùng phát xong thông tin, nói, đi, đi trước võ đạo quán. Vương Bác Hùng đi ra tiên thiên võ đạo quán, nhìn một chút Đặng Chi Giác phát tới thông tin, hai mắt có hơi nheo lại. Vương Bác Hùng suy nghĩ kỹ một hồi, cho Trần Tú Hổ phát cái tin tức. Chu Lánh vong hào được phòng, thậm chí không có cách nào tham gia tuyến trên kiểm tra. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Hắn hiện tại là các người võ vệ của người. Ta quyền hạn chưa đủ. Ta quyền hạn là đủ rồi. A. Hai người kẹp thương nhau vậy. Trần Tú Hổ nhìn cái đó a chữ, trước mắt hiện hiện Vương Bác Hùng khuôn mặt lạnh như băng đó. Trần Tú Hổ lạnh hừ một tiếng, đóng lại vài màn chiếu. Qua hồi lâu, hắn bất đắc dĩ bấm một cái mã số. Uy, nhị thúc. Chuyện đầu tiên nói trước, ta cũng không lau cho người cái mông. Không phải, liền để ngài rút một chút, giải phong cái vong hảo. Bên ấy trầm mặc hồi lâu, mới nói, ngươi đánh tới tổng tham, liền vì mở phong một cái vong hảo. Nói rõ ràng. Chu Lánh, một đứa bé. Đánh rắm. Mã Hành không cháu trai. Tiểu Vương bắt đạn, chuyên hố ngươi nhị thúc. Không được, việc này làm năm náo loạn đến quá lớn, ta không tiện ra mặt. Ngươi chừng nào thì như thế sợ. Làm năm ngươi không phải cũng mắng qua bọn hắn. Khục, tóm lại không tốt lắm. Vậy làm sao bây giờ? Ta cũng đáp ứng Vương Phôi Hùng. Đứa bé kia hiện tại ở địa phương nào? Võ quán phụ thuộc như lại. Võ quán? Này, ta còn tưởng rằng bao nhiêu lợi hại, một cái võ quán sinh, kia ngược lại dễ làm, đoán chừng người bên kia cho dù có nhớ, cũng lười so đo. Đúng vậy a, chính là cái võ quán sinh mà thôi. Trần Thú Hổ lộ ra mỉm cười lại thu lại. Ngươi nhường Vương Bác Hùng dựa theo võ vệ bộ quá trình xin, ta cho võ vệ bộ bằng hữu gọi điện thoại, thông qua là được rồi. Cảm ơn nhị thúc. Ta thế nào cảm giác, ngươi tiểu Vương bắt đạn này giấu giếm ta cái gì? Ta phải hảo hảo điều tra thêm cái đó Chu Lánh. Thật không có gì, chỉ chẳng qua hắn vừa lúc ở Vương Bác Hùng võ quán, Vương Bác Hùng thật không dễ dàng túi đầu trước ta, ta không thể như xe bị tuột xích. Thử, ngươi chờ một chút, Chu Lánh. Trần Thú Hổ lật lên mặt nhãn, cáo giả chính là cáo giả. Ừm. Võ khảo 276 điểm, huyết dịch cao năng phản ứng, khai giảng đo thi toàn cửu. Tiểu Vương bắt đạn, quả nhiên giống như trước đây, 10 câu thoại 9 cái láo, ngay cả đánh giấm cũng gợi một chút cong. Nhị thúc, làm ta mắt mù a. Tiểu tử này chắc chắn võ đạo thập đại nhất lưu trình độ. Cùng Vân Hoa Kim Kinh đây, kỳ thực không có gì khác biệt a. Việc này ta không thể rút, nhưng ta có người bằng hữu, đoán chừng có thể giúp đỡ. Thật sự. Được rồi, ngươi hảo hảo tu luyện, sớm chút tấn thăng tông sư. Cảm ơn nhị thúc, ngài trong lòng ta vĩnh viễn vĩ đại như núi. Ngươi về sau thiếu phiền ta thì cảm ơn trời đất, treo. Trần Tú Hổ cười cười, hai cước dựng trên bàn. Nhị thúc nói không sai, Chu Lánh đích thật là võ đạo thập đại nhất lưu trình độ, phóng Vương Phôi Hùng chỗ nào lãng phí nhân tài. Ta suy nghĩ một chút. Trần Tú Hổ gọi một cú điện thoại. Chờ Chu Lánh chiến công đến 100, tấn thăng liệt binh về sau, mạnh mẽ đem hắn thêm một cái võ đạo lữ binh dự liệt binh thân phận, tất cả quyền hạn cùng trợ cấp bình thường cho. Trần Tú Hổ nói xong, tưởng tượng Vương Phôi Hùng biết được tin tức này sắc mặt, hơi cười một chút. Sau đó, Trần Tú Hổ nhíu mày. Đồng Tiên Hiệp xuất hiện tại Ma Thành Thủy Châu, rốt cục vì chuyện gì? Sẽ không thật làm hắn làm năm biết qua câu kia thơ đi. Võ quán phụ thuộc như đại đại võ đạo trường, to lớn hình tròn võ đạo trường bốn phía, còn cuốn bậc thềm tính phòng. Ở giữa màu xanh lá trong luyện võ trường, bạch tuyến vẽ ra 8 cái bên cạnh trường 20 mét khung đông, 8 cái màu trắng khung đông xếp thành một hàng. Võ quán lần này 4 ban ở vào màu trắng khung đông trước. Chu Lánh cùng Lư Tuấn Tài và khai giảng đo thi 4 người đứng đầu đồng học đứng ở không một ban đồng học hàng đầu. Huấn luyện viên Đặng Chi rất nói, kia 8 cái bạch tuyến khung đông chính là giản dị lôi đài. Tiếp xuống thực chiến đo thi là một hồi không ngừng liên tục chiến. Chiến đấu theo 16 vào bắt đầu, mãi đến khi quyết ra quán quân. 16 người trước rút thăm phân phối đối thủ, sau đó một đối một chiến đấu, bên thắng tấn cấp, liền nhau hai bên tiếp tục chiến đấu. Ai trước thắng lợi, ai có thể nghỉ ngơi. Ai sau thắng lợi, ai đối mặt dĩ giật đái lao đối thủ. Trừ ra khăn trùm đầu cùng hộ háng, không cho phép sử dụng cái khác phòng hộ dụng cụ. Bởi vì là thực chiến đo thi, cho nên chống háng, đâm mắt, khóa cổ, dương xa các loại thủ đoạn cũng cho phép sử dụng, nhưng tận lực thủ hạ lưu tình. Lần chiến đấu này máu tanh trình độ, có thể thắng được kháng kích đả đỏ thi. Một trận chiến này, chính là để các ngươi trải nghiệm chiến trường chân chính dáng vẻ. Có chân chính võ đạo chi tâm, mới có thể trở thành cường đại võ giả. Được rồi, bắt đầu làm nóng người, chú lãnh, ngươi tại chỗ chạy. Ngoài ra ba cái đồng học bắt đầu làm nóng người chạy bộ, lớp những bạn học khác tò mò nhìn chú lãnh cùng Đặng Chi Giác. Đặng Chi Giác nói, ngươi là thập lục cường trong, một cái duy nhất không có tấn thăng vận huyết người. Chú lãnh nhẹ nhàng gật đầu. Do đó, người khác hội đánh tiêu hao chiến, bằng vào chân khí cùng thể lực ưu thế, kéo tới ngươi chân khí hao hết. Như vậy, dù là ngươi vào bát cường, vậy rất khó vào tứ cường, vậy rất khó vào trận chung kết. Do đó, hiện tại thì nhìn xem lựa chọn của ngươi. Chương 47, xuyên không phá vân chương 47, xuyên không phá vân để lại cho ngươi tuyển hạng, chỉ có hai con đường thứ nhất là ổn thỏa con đường, làm gì chắc đó, bảo đảm vào bát cường là đủ. Thứ hai con đường, dũng mãnh cấp tiến, thẳng tiến không lùi, nhanh chóng kết thúc chiến đấu, lấy thương đổi thương. Tại chân khí cùng thể lực hao hết trước, mau chóng kết thúc chiến đấu, sau đó làm hết sức bước vào tứ cường thậm chí trận chung kết. Ta chỉ vì ngươi cung cấp đề nghị, không làm quyết sách. Muốn làm thế nào, do chính ngươi quyết định. Chu Lánh gật đầu, nói, cảm ơn huấn luyện viên. Đi làm nóng người đi. Chu Lánh bắt đầu chạy chậm. Không một ban đồng học thấp giọng nghị luận. Các ngươi nói Chu Lánh tuyển cái nào một con đường? Này con cần nghĩ. Tiêu Sung hắn quân huấn mấy ngày nay sức liệu, khẳng định tuyển dũng manh con đường. Hắn thuộc tại mặt ngoài im lìm không một tiếng bé thỏ trắng, thực chất bên trong tâm ngoan thủ lạt đại cầm thú. 6 ngày quân huấn, 5 ngày thứ nhất, hắn tuyệt đối là liều mạng tam lang, vận huyết kỳ cũng không dám như vậy liều. Mọi người chính trò chuyện, tổng huấn luyện viên Hoàng Kinh Thu lớn tiếng nói, làm nóng người kết thúc, bắt đầu rút thăm. Không một ban bốn đồng học trước rút thăm đếm chữ đều là các lớp khác. Chu Lanh thứ hạng là không một ban thứ nhất, tự thân là không số 101, rút chúng 0403, Diêm Kiến Hoa. Chu Lanh giơ lên dãy số lúc, không một ban đồng học sôi nổi reo họ. Đây chính là tuyệt thế tốt hảo. Bởi vì là không bốn ban xác thực không có đặc biệt nhất xuất sắc đồng học, với lại rút chúng là bài danh thứ 3. Không bốn ban bên ấy, Diêm Kiến Hoa mặt mỉm cười. Bạn học bên cạnh cười nói, đoán chừng ngươi không bằng hắn linh hoạt, nhưng chỉ cần đánh lâu dài, hắn thua không nghi ngờ. Không sai, chỉ cần không cùng hắn liều mạng, vì hắn dưỡng khí kỳ chân khí, càng cứng không được bao lâu. Diêm Kiến Hoa, ngươi vận khí bảo bao nhiêu điểm chung? 8 phút 05 giây. Thắng chắc. Rút thăm hoàn tất, đang huấn luyện viên giám sát dưới, 16 người đi vào 8 cái giản dị lôi đài. Mỗi cái ban 4 huấn luyện viên, phân tán đến riêng phần mình ban ngoài lôi đài. Đặng Chi Giác cùng không 4 ban huấn luyện viên đứng ở chú lãnh cùng Diêm Kiến Hoa bên ngoài sân. Hai người cũng có quyền kêu dừng. Dự bị. Bắt đầu. Chu Lãnh cùng Diêm Kiến Hoa đồng thời chắp tay hành lễ. Diêm Kiến Hoa nói, ta biết ngươi né tránh cùng bộ pháp lợi hại, chẳng qua thực chiến chỉ phân thắng bại, không phân thiệt ác. Tiếp đó, ta sẽ sử dụng chiến thuật kéo dài thời gian, hy vọng ngươi không cần nói, ta thắng mà không võ. Chu Lãnh nói, đến Ma Thành, ác ma đồng dạng sẽ không quản ta chân khí bao nhiêu, mời. Mời. Diêm Kiến Hoa ngay lập tức lui lại, Chu Lãnh lại hai chân vận đủ chân khí, thẳng tắp về phía trước. Diêm Kiến Hoa sớm đã co đón trước, bị bới bắt đầu vòng quanh. Chu Lãnh lấn người tiến lên, Diêm Kiến Hoa hoặc tránh né, hoặc cách đáng, hoặc phòng ngự, hoàn toàn không công kích. Hai bên vẹn vẹn giao thủ 10 chiêu, liền nghe đến lôi đài số 5 chỗ nào đồng học lớn tiếng reo hò. Từ Khang An Như Phê, 10 chiêu chiến thắng. Không hổ là võ quán đệ nhất. Diêm Kiến Hoa nụ cười trên mặt lớn hơn. Chu Lãnh hít sâu một hơi, bài trừ tạp niệm. Chu Lãnh nói, ta tu luyện là Huyền Triều Quyết cùng Điệp Lãng Trưởng, lúc đầu tầm thường, một sáng ra tay, liền tầng tầng lớp lớp, cường mạnh mãnh liệt. Nếu có sơ suất, xin thứ lỗi. Chu Lãnh cước đạp bát quái bộ, thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại Diêm Kiến Hoa trước mặt, thẳng tắp một trường, đẩy hướng Diêm Kiến Hoa ngực. Một chiêu này cấp chiều xung ngạn người như sóng, trưởng như nước thủy triều, như sóng lớn đánh tới, có sông, có cuốn, dấu giếm sát cơ. Diêm Kiến Hoa trong lòng hơi hồi hộp một chút, một chiêu này thế tới tấn mãnh, trốn không thoát, ngăn không được, chỉ có thể đón đỡ. Diêm Kiến Hoa vội vàng vận chuyển chân khí, một quyền đánh tới hướng Chu Lãnh. Vận khí bao huyết, nắm đấm mặt ngoài hiện ra nhàn nhạt màu tím. Quyền trường giao nhau. Chu Lãnh sau lùi một bước, Diêm Kiến Hoa lui lại nửa bước. Bên ngoài sân quan chiến đồng học có hơi kinh ngạc, dưỡng khí kỳ đối với vận huyết kỳ lại chỉ kém nửa bước. Diêm Kiến Hoa khí huyết cuồn cuộn, không tới kịp ổn định khí huyết, Chu Lãnh lại không quan tâm, lại lần nữa thử công. Chu Lãnh một cái bước xa vọt tới Diêm Kiến Hoa bên trái, tay phải như lao, vì Điệp Lãng Trưởng thức thứ 5 lãng đầu quyền lạc biến thức, nghiêng dừng Diêm Kiến Hoa sườn bộ. Bên ngoài sân Đặng Chi Giác khẽ gật đầu. Một chiêu này thân mình dùng đồng dạng, nhưng Chu Lãnh lại năng lực dính liền thượng một chiêu cấp chiều xung ngạn trưởng ý cùng chân khí. Diêm Kiến Hoa gấp rút phất tay cách đáng, nhưng Chu Lãnh cánh tay phải giống gián trưởng, gián Diêm Kiến Hoa cánh tay lướt qua, biến trưởng là quyền. Huyền chiêu chân khí tầng tầng lớp lớp, cùng nắm đấm cùng nhau đánh vào Diêm Kiến Hoa sườn trái. Giang giác. Xương sườn tách ra, đâm xuyên huyết đủ. Diêm Kiến Hoa kêu thảm một tiếng, chân khí bỗng nhiên đình trệ. Chu Lãnh thân hình về phía trước đột nhiên một cái chớp xúc, dưới thân thể chìm, hai tay đè xuống đất. Cả người song song tại mặt đất, chân trái đạp địa hai lần mượn lực, đùi phải như trường thường, chân phải như thương đầu, thẳng tắp đâm về Diêm Kiến Hoa bắp chân trái. Chân xuyên không, chân phá nói. Phi vân thối vô cùng tàn nhẫn nhất thức thứ 7, xuyên không phá vân. Diêm Kiến Hoa sườn trái bị thương, chân khí hỗn loạn, tránh cũng không thể tránh, đầy mắt hoảng sợ. Ngừng. Không bốn ban huấn luyện viên hô to, chúng ta nhận thua. Chu Lãnh nhón chân đi nhẹ tại đụng chạm Diêm Kiến Hoa trước đó, ngăn lại thân hình, cơ thể lật nghiêng, sau đó đứng lên. Đã nhường. Chu Lãnh hướng Diêm Kiến Hoa chắp tay. Diêm Kiến Hoa thì chắp tay hoàn lễ nói, đa tạ đồng học thủ hạ lưu tình. Không bốn ban huấn luyện viên đi tới, cười lấy vỗ vỗ Chu Lãnh vai tỏ vẻ tán thưởng, sau đó mang lấy Diêm Kiến Hoa, hướng phòng y tế đi đến. Ngụy Hoành nói, vì cấp chiều xung ngạn bức đối phương đón đỡ, nhiễu loạn thân hình khí tức, vì lãng đầu quyền lạc là giả chiêu, phản dùng xung sơn quyền là thật. Cuối cùng chưa xúc chặt cước, một bộ này chiêu thức, ta vậy có thể nghĩ tới, nhưng thật làm không được như thế trôi chảy nhanh chóng trường pháp, quyền pháp, bộ pháp, thối pháp, chặt cước. Căn bản không phải một bộ hệ thống, đừng nói chúng ta, vẫn huyết kỳ đều chưa hẳn chuyển đổi như thế trôi chảy. Là cái này điều khiển chân khí 100 điểm chỗ kinh khủng, chẳng thể trách huấn luyện viên coi trọng hắn. Vừa nãy một cước kia nếu đâm trúng, đối diện xương bắp chân trực tiếp tách ra, thật hung ác. Chu Lanh đi ra lôi đài, nhìn thoáng qua cái khác lôi đài. Hiện nay chỉ có Từ Khang An chỗ lôi đài kết thúc chiến đấu, Từ Khang An cũng đúng lúc kỳ địa nhìn qua. Hai người nhẹ nhàng gật đầu. Chu Lanh ngay tại chỗ ngồi xuống, khôi phục chân khí. Từ lúc mới bắt đầu đuổi theo đến cuối cùng xuất kích, thời gian chỉ có hơn 1 phút đồng hồ, nhưng chân khí tiêu hao 1/4, đây vận khí bảo tiêu hao càng nhiều. Lôi đài số 2 phân ra thắng bại, mời 0101 Chu Lanh cùng 0302 Đỗ Tiến Vương lập tức chiến đấu, bắt đầu bắt vào 4. Chu Lanh mở mắt ra, đứng dậy, đi về phía lôi đài số 2. Chân khí còn lại 4/5. Đặng Chi Giác lại có hơi nhíu mày, Đỗ Tiến Vương bộ pháp thối pháp song tuyệt, một sáng đánh du kích chiến, Chu Lanh tất nhiên rơi vào hạ phong. Đỗ Tiến Vương mỉm cười nói, "Chu Lanh đồng học, ta thân thể mạnh mai, còn xin thủ hạ lưu tình." Chu Lanh nói, "Sau đó đối thủ của ngươi liền bị đánh ngã. Đó là hắn không cẩn thận mà thôi." "Mời, mời." Chu Lanh thân như gió táp, bay thẳng Đỗ Tiến Vương. Đỗ Thiến Vương một bên rút lui đi khắp, một bên mỉm cười nói, "Ta cũng không dám đánh với ngươi, ngươi nhanh như vậy thì chiến thắng đối thủ, ta chỉ có thể đi khắp." Chu Lanh không nói câu nào, theo đuổi không bỏ, vẫn như cũ áp dụng cường công chiến thuật. Nhưng Đỗ Thiến Vương bộ pháp thân pháp xa mạnh hơn Diêm Kiến Hoa, Chu Lanh đuổi một hồi, nhiều lần bị đối phương tránh đi. Hai người tại giản dị trên lôi đài đuổi theo né tránh, xê dịch bút đầu, giống hai con xuyên hoa hồ điệp. Chương 48, Vương đạo chiến pháp, 1, chương 48, Vương đạo chiến pháp, 1, Chu Lanh phát hiện chân khí kịch liệt tiêu hao, hít sâu một hơi, hai tay đột nhiên tách ra, giống như diều hâu vồ gà con mở dạng, rũa ra hai cánh tay bổ nhào qua. Đỗ Thiến Vương hơi biến sắc mặt, ngoài miệng lại nói, "Chu Lãnh đồng học thật tốt sắc, sao dương nhanh muốn bước." Bên ngoài sân 03 ban đồng học sôi nổi lắc đầu, cái này Đỗ Thiến Vương thế nhưng nhường toàn lớp nhức đầu ra hỏa. Đặng Chi Giác lần nữa nhẹ nhàng gật đầu, "Chu Lãnh chiến thuật rất đúng." Đối với Đỗ Thiến Vương tiểu này thân hình linh hoạt, ngạnh sông căn bản vô dụng. Chu Lãnh vì cánh tay dương ưu thế, không ngừng quấy nhiễu Đỗ Thiến Vương, chấm dãi, Đỗ Thiến Vương hiểm tượng hóa sinh, nhiều lần kém chút bị Chu Lãnh bắt lấy trang phục hoặc cơ thể. Hai người càng ngày càng gần, Chu Lãnh một cái trước chuyển bước, Đỗ Thiến Vương lập lại chiều cũ trái tránh. Chu Lãnh lần này dự phán nàng trái tránh, trước giờ đổi vị trí, cơ thể về phía trước, một phát bắt được Đỗ Thiến Vương cổ tay phải. Đỗ Thiến Vương vội vàng sử dụng phản cầm nã kỹ xảo, muốn vùng thoát khỏi. Chu Lãnh cũng không tiếp tục cầm nã dây dưa, mà là dậm chân vọt tới trước, nửa đường buông tay, hai trưởng nặng nghề đẩy ra. Hai cánh tay giống hai cái cự long, ầm vang vọt ra mặt biển. Điệp Lãng trưởng đệ thất thức, song long xuất thủy. Đỗ Thiến Vương tránh cũng không thể tránh, bị ép cương ép đề khí, vận khí không đủ liền song quyền liên kích. Bành. Chu Lãnh chân khí không bằng Đỗ Thiến Vương, nhưng cơ thể cùng khí lực còn đang ở trên đó, cộng thêm Điệp Lãng trưởng chân khí trùng điệp đặc tính, cuối cùng uy lực càng hơn một bậc. Đỗ Thiến Vương thở nhẹ một tiếng, lảo đảo lui lại. Chu Lãnh lại xông lên trước, một cái không hề sức tưởng tượng trực đảo hoàng long tay phải đấm thẳng đánh phía Đỗ Thiến Vương ngay mặt. Đỗ Thiến Vương không cách nào ổn định thân hình, khí tức hỗn loạn, song trưởng bối rối che mặt bên ngoài thôi. Bành. Chu Lãnh một quyền nện ở Đỗ Thiến Vương song trưởng bên trên, hậu kinh bừng bừng phân chấn, treo lên song trưởng, nện ở Đỗ Thiến Vương trên mặt. Đỗ Thiến Vương kêu thảm một tiếng, thân hình lần nữa lảo đảo lui lại. Máu mũi theo Đỗ Thiến Vương khe hở bên trong chảy ra. Chu Lãnh bọn tới trước điếm bộ chắc thích, một cước đạp ở Đỗ Thiến Vương phần bụng, đem Đỗ Thiến Vương đạp bay ra ngoài. Đỗ Thiến Vương nặng nề quẳng xuống đất. Ai u. Đỗ Thiến Vương nhọn tiếng kêu thảm thiết. Chu Lãnh lần nữa về phía trước, đùi phải nâng lên, nhắm chuẩn Đỗ Thiến Vương đầu. Ngừng. Không ba ban huấn luyện viên cuối cùng kêu dừng. Một số người lộ ra vẻ không đành lòng, Chu Lãnh một cước này bị đá quá mạnh. Đỗ Thiến Vương vận huyết kỳ còn dễ nói, đổi lại người bình thường, ruột đã cắt thành đến tiết. Cầm thú. Đỗ Thiến Vương ngồi dưới đất, tóc hai bù xù. Đã nhường. Chu Lãnh nói. Đỗ Thiến Vương lắc đầu, nói, tài nghệ không bằng người, ngươi xác thực lợi hại. Chu Lãnh tiến lên, kéo Đỗ Thiến Vương. Đỗ Thiến Vương ôm bụng, cản trở cái mũi, mặt đen lên đi ra phía ngoài. Không ba ban đồng học lần đầu tiên nhìn xem Đỗ Thiến Vương ăn quả đắng, túi đầu cười thầm. Không một ban các bạn học chầm chầm vào Chu Lãnh, lại lần nữa ước định Chu Lãnh bộ pháp cùng năng lực thực chiến. Chu Lãnh chính muốn nghỉ ngơi, lại nghe được một giáo quan hô. 4-2, 0-1-0-1 Chu Lãnh, giao đấu 0-3-0-1 Đái Cương Đức. Chu Lãnh đứng ở giản dị trong võ đài sửng sốt một chút, nhìn về phía đi tới Đái Cương Đức, 03 ban thứ nhất. So với chính mình trọn vẹn cao một cái đầu, bắp thịt toàn thân bắt mắt, thực tế cổ hai bên cơ thang đặc biệt trắng kiện, có thể đem lại kinh khủng năng lực kháng đòn. Đức ca, giúp ta báo thủ. Đỗ Thiến Vương ôm bụng kêu nhỏ. Chu Lanh chậm rãi hít sâu, chân khí của mình chỉ còn một nửa. Vị này Đái Cương Đức, trước đây chân khí thì sung túc, còn dị giật đái lao. Chu Lanh quân huấn lúc gặp qua Đái Cương Đức, vì đối phương hình thể quá lớn, tại một ít sức chịu đựng hạng mục thượng không chiếm ưu thế, cũng không tính đặc thủ. Làm lúc chỉ cảm thấy người này vô cùng ổn. Hai người đứng ở chính giữa, qua lại chắp tay hành lễ. Đái Cương Đức ở trên cao nhìn xuống, dùng thanh âm hùng hậu nói, ngươi rất lợi hại, cho nên ta muốn dốc toàn lực. Nơi này chỉ phân cao thấp, cái khác vô dụng. Chu Lãnh nói. Tốt. Đái Cương Đức lại chủ động xuất kích, một quyền đánh tới hướng Chu Lãnh. Chu Lãnh né tránh, muốn lên trước, nào biết Đái Cương Đức lại triệt thoái phía sau bước. Chu Lãnh trong lòng biết, gặp được thật cao thủ. Chu Lãnh cước đạp bắt quái bộ, vặn mèo du vân thần, một bên đi tới, một bên lay tránh, nhanh chóng kết thúc chiến đấu, lấy thương đổi thương. Đái Cương Đức hai mắt có hơi nheo lại, từng bước lui lại. Chu Lãnh tiếp tục hướng phía trước, Đái Cương Đức tiếp tục lui lại. Vài giây sau, tại Chu Lãnh bộ pháp vọt tới trước một mấy mắt, Đái Cương Đức chân trái bước ra, ổn đứng mặt đất, đùi phải cao quét. Hắn hình thể to lớn, chân thật dài, Chu Lãnh lại tại trước bộ pháp sông bên trong, dường như không cách nào tránh né. Nhưng mà, Chu Lãnh lại vì du vân thân pháp đống nhiên túi người, không chỉ tránh thoát cái này chân, còn vọt tới Đái Cương Đức trước người, từ đôi đến đầu, một cái đại đấm móc vung ra, cánh tay vạch ra một đạo như căng dây cung đường vào cung. Sung Sơn quyền đệ thập thức, Sơn Nguyệt thiên thăng. Đái Cương Đức xa không phải trước hai người có thể so sánh, tự biết muốn tránh cũng không được, hữu quyền từ trên xuống dưới, như đá trên trời rơi xuống. Bành! Bành! Chu Lãnh một quyền câu bên trong Đái Cương Đức cái cằm, Đái Cương Đức một quyền nện ở Chu Lãnh đỉnh đầu. Một cái đầu lâu ngửa ra sau ngã về phía sau, một cái đầu lâu đột nhiên chìm xuống, cơ thể đập đất, đồng thời quẳng xuống đất. Người quan chiến ngây ngốc một chút, lớn tiếng gọi tốt. Xinh đẹp! Thế lực ngang nhau. Chu Lãnh mắt nổi đom đóm, lung lay đứng dậy. Cao lớn Đái Cương Đức trước quỳ lại đứng, thân hình bất ổn. Chu Lãnh nói, lại đến! Lại đến! Đái Cương Đức nhếch miệng cười lên, cái răng máu tươi chảy xuôi. Một sát na này, hai người quên mất thi đấu, quên mất ban thưởng. Mắt bên trong chạy xuôi nhìn nồng đậm chiến ý, hai người mặt đối mặt xoay quanh đi khắp mấy bước, Chu Lãnh xông về phía trước trước. Chu Lãnh hai cước trái phải trước sau giả thoáng, thân hình lơ lửng không cố định, đồng thời nhanh chóng đi tới. Đái Cương Đức trong lúc nhất thời cũng không biết công kích cái nào một điểm, sợ ra tay đánh hụt về sau, bại lộ không môn, cảnh ngộ phản kích. Chương 48, Vương đạo chiến pháp 2, chương 48, Vương đạo chiến pháp 2, các huấn luyện viên nhẹ nhàng gật đầu, Chu Lãnh vì thấp đánh cao, nghiêm ngặt dựa theo sách giáo khoa bên trên bộ pháp thúc đẩy. Vương đạo chiến pháp, khó khăn nhất, nhưng chính xác nhất. Sau đó, các huấn luyện viên mỉm cười. Bộ pháp thúc đẩy, nhìn từ xa tầm thường, chỉ khi nào tới gần thì sẽ hình thành lớn lao lực các bách. Đái Cương Đức hô hấp đột nhiên to thêm, vì trong mắt hắn, Chu Lãnh giống như một đầu mạnh mẽ đâm tới châu rừng, lúc nào cũng có thể đụng bay chính mình. Cuối cùng, Đái Cương Đức không thể thừa nhận Chu Lãnh tiếp cận áp lực, lại bị bức ép đến bên bờ lôi đài, thử thăm dò dùng quyền trái đánh ra hư chiêu. Nào biết ngay tại hắn thu tay lại một cái mắt, Chu Lãnh hai cước đạp địa, thân hình chìm xuống, như nằm châu nằm thủy, tay phải đẩy ngang. Đái Cương Đức khẽ miệng lắc một cái, bị ép tay trái biến hướng cách đáng, tay phải uy quyền đánh tới hướng Chu Lãnh. Chu Lãnh tay phải lật một cái, cải bình thôi là thượng nắm. Huyền chiêu chân khí bừng bừng phân chấn, chặt chẽ vững vàng đập vào Đái Cương Đức vận khí không khoái cánh tay trái nhỏ. Cách. Thấu xương đau đớn truyền khắp Đái Cương Đức cánh tay, đồng thời hữu quyền thất bại. Chu Lãnh hướng bên phải phía trước di động, liên tục hai trường, đều đánh trúng Đái Cương Đức cánh tay trái. Đái Cương Đức tay phải loạn bùng, bước lui Chu Lãnh, ánh mắt xéo qua nhìn thoáng qua rủ xuống cánh tay trái. Tốt. Đái Cương Đức đột nhiên vọt tới trước, cánh tay trái trực đảo, mặt ngoài nổi lên màu tím đường cong. Chu Lãnh ngay lập tức đã hiểu, Đái Cương Đức đây là vì cánh tay trái làm đại giá, muốn cùng chính mình liều mạng. Chu Lãnh huy trưởng đánh phía Đái Cương Đức cánh tay trái. Đái Cương Đức cắn răng, làm tốt cánh tay trái bị thương chuẩn bị, hưu quyền đống nhiên phát lực, oanh kích Chu Lãnh bên mặt. Trong nháy mắt tiếp theo, Chu Lãnh tay phải đột nhiên biến hướng, dưới thân thể chìm xoay người, khó có thể tin tốc độ né tránh Đái Cương Đức song quyền, vọt tới trước người hắn. Bát quái bộ chi dậm chân tốn phong, du vân thân pháp chi duyên vân hốt truy, nặng nghề một trưởng, đánh vào Đái Cương Đức bụng dưới chính giữa. Tại Đái Cương Đức thân hình lay động thời khắc, biến trưởng là khuỷu tay, cánh tay như hoành đao, tất cả một đỉnh va chạm bụng dưới chính giữa. Đổi thành trước hai người, liên tục bị đánh trúng, đã sớm khí huyết giải rác, cơ thể tan rã thành từng mảnh. Nhưng Đái Cương Đức không hổ là không ba ban thứ nhất, cho dù phần bụng kịch liệt đau nhức, thân hình lùi lại, hưu quyền lại cũng vẫn như cũ chân khí bừng bừng phân chấn, đánh phía Chu Lãnh đầu lâu. Nào biết Chu Lãnh lại không né tránh, cơ thể đột nhiên thẳng lưng dâng lên. Vì vai trái ngạnh kháng Đái Cương Đức một quyền, cũng thừa cơ một chiêu song long xuất thủy đấn trường, đập vào Đái Cương Đức ngực trong miệng. Đái Cương Đức thân trên ngựa ra sau, chân phải đá ra, ngăn chặn Chu Lãnh tiến công. Hắn miễn cưỡng ổn định thân hình, Chu Lãnh hai lần công tới. Bên ngoài sân mọi người không ngờ rằng Chu Lãnh hung hãn đến tận đây. Đái Cương Đức chợt quát một tiếng, vận đủ chân khí, toàn thân phiếm tử, bay thẳng Chu Lãnh. Lần này, hắn lại không tránh không né, toàn lực xuất kích, cùng Chu Lãnh đổi tổn thương. Chu Lãnh chân khí còn thừa không có mấy, đồng dạng về phía trước ra tay. Phanh phanh phanh. Hai người liên tục đánh chung đối phương. Có kinh nghiệm các huấn luyện viên lưu vào trí nhớ chúng đích đến, Chu Lãnh trúng đích 17 lần, Đái Cương Đức trúng đích 11 lần. Rất nhỏ chảy ra vô số kể. Chu Lãnh nhiều lần trúng đích Đái Cương Đức ngực bụng cũ rơi trường điểm, Đái Cương Đức lại chia ra đánh tại khác biệt chỗ. Hai người thân hình khẽ động, chiêu thức biến dạng, máu me đầy mặt. Nhưng cường đại ý chí chống đỡ lấy hai người tiếp tục chiến đấu. Huyền chiêu chân khí dùng hết, chân khí hồi chiều, cuồn cuộn dâng lên. Nhưng Đái Cương Đức quá mức cứng ngạnh, thân sinh chân khí sắp hao hết. Đột nhiên, Chu Lãnh nắm lấy thời cơ, dậm chân chuyển qua Đái Cương Đức bên trái, hai tay nắm lấy Đái Cương Đức cánh tay, chân khí bừng bừng phân chấn, đột nhiên uốn éo, xoay vô dụng cánh tay. Mắt thấy Chu Lãnh muốn dùng ra hung mãnh cầm nã pháp bao mang tê long chỉ cần kéo một cái, liền có thể kéo cả cánh tay. Không ba ban huấn luyện viên bộ nói, ngừng. Chu Lãnh buông tay đẩy. Cơ thể lảo đảo lui ra phía sau. Mạnh. Đái Cương Đức nói xong, khập khiễng đi ra ngoài, cánh tay trái rủ xuống khẽ động. Mọi người thấy Chu Lãnh. Chu Lãnh mắt trái sưng lên, cái trán đứa ra máu, khỏe miệng tử thanh, tay trái ngón tay có hơi bặm mẹo, vai trái nghiêng, hai cánh tay run rẩy, kho người, miệng lớn hô hấp. Khan trùm đầu một chỗ vỏ ngoài phá toái. Cuối cùng một hồi, giải quan quân, 0101 Chu Lãnh, đối với 0201 Từ Khang An. Chu Lãnh vốn là đoán được Từ Khang An hội trước giờ chiến thắng đối thủ, ngẩng đầu nhìn lên. Từ Khang An chỉ khỏe miệng phát xanh, ngoài ra lại không có vết thương. Nghiền ép tính thắng lợi, không hổ võ quán thứ nhất. Từ Khang An một vừa đi tới, vừa nói, ngươi vì dưỡng khí kỳ xâm nhập vận huyết kỳ thi đấu, đồng thời xông vào trận chung kết, bất luận là dũng khí hay là thực lực, đều làm người kính nể. Ta vừa nãy một mực nhìn xem, nếu như ngươi chân khí thể năng cùng ta tương đương, ba cái ta vậy đánh không lại ngươi. Chân khí của ngươi điều khiển trình độ chi cao, để cho ta sinh ra học tập thỉnh giáo chi tâm. Đáng tiếc, ngươi chân khí còn thừa không có mấy. Cùng quân huấn không giống nhau, thực chiến lúc, mạnh chính là mạnh, yếu chính là yếu, không tồn tại bất kỳ cớ gì. Từ Khang An đến gần, liền ôm quyền, nói, ta làm dốc toàn lực. Chu Lãnh thẳng tắp thân, ôm quyền nói, ra tay không hối hận. Mọi người thấy hai người, thở dài trong lòng. Chu Lãnh hít sâu một hơi, cảm nhận được thể nội còn thừa không nhiều huyền triều chân khí, phóng ra một bước, phóng tới Từ Khang An. Bộ pháp hơi loạn, thân hình lay nhẹ, hai cánh tay run rẩy, nhưng ánh mắt kiên định. Từ Khang An thẳng tắp một quyền, đánh phía Chu Lãnh, thu ba phần lực. Chu Lãnh nhấc bàn tay cứng rắn chống đỡ, đáng tiếc chân khí không đáng kể, bị Từ Khang An đánh mở, một quyền trúng ngay ngực. Chu Lãnh khí lực không đủ, ngã nhào về phía sau, muốn dùng sức, lại chưa có thể đứng lên. Khai giảng đo thi thực chiến kết thúc. Quan quân, Từ Khang An. A quân, Chu Lãnh. Quý quân, Đái Cương Đức. Chu Lãnh nằm trên mặt đất, mở to mắt, ngón tay giật giật, nhẹ nhẹ thở hắt ra. Đã nhường. Từ Khang An nói. Chúc mừng. Chu Lãnh hưu khí vô lực nói. Từ Khang An nói, nguyện khảo lúc, lại thắng ngươi coi như khó khăn. Đặng Chi Giác đã chạy tới, hỏi, thế nào? Vết thương nhỏ, nhưng cần bỏ xương. Càng cứu thương. Đặng Chi Giác vây tay. Chương 49, trao đổi chương 49, trao đổi đến phòng y tế, y sinh chức giúp Chu Lãnh bó xương băng bó. Đặng Chi Giác là Chu Lãnh đẩy hơi vận huyết, thanh lý ám tật. Cuối cùng đem Chu Lãnh thúc đẩy trị liệu ma linh khí bên trong. Tất cả trị liệu ma linh khí cùng loại cộng hưởng từ hạt nhân khí, là một cái phóng ngang vòng tròn lớn ống, Chu Lãnh bị thúc đẩy vòng tròn lớn trong ống ở giữa. Tiếng ông ông vang lên, vòng tròn lớn ống xoay tròn, phía trên màu xanh dương ma văn chất động. Chu Lãnh chỉ cảm thấy toàn thân bị tia sáng kỳ dị bao phủ, mà hậu thân thể chỗ tổn hại vì có thể cảm giác tốc độ khôi phục. Chu Lãnh lần đầu tiên cảm ứng được ma linh khí uy lực. Ma hóa vật phẩm là chỉ vì ma tinh khu động hiện đại kỹ thuật. Ma linh khí hệ tâm là ma linh thuật. Chẳng qua ma linh thế giới ma linh khí bị Lam tinh nhân tộc kỹ thuật ảnh hưởng, những năm này đã dung nhập hàng loạt Lam tinh lý niệm, hình thái càng phát ra tiếp cận Lam tinh vật phẩm. Chữa trị kết thúc, Chu Lãnh bị đẩy ra, sau đó y sinh đưa ra một cái màu xanh dương bình thuốc. Uống rơi. Chu Lãnh tiếp nhận, một ngụm uống vào. Khó nói lên lời cay đắng tràn ngập qua miệng, hình như có vô số cái tiểu người tay cầm bản trải tại trong miệng soát mật hoàng liên, Chu Lãnh bộ mặt bản năng bặm mẹo. Đây là phối hợp trị liệu ma linh khí ma năng dược tề, không uống ma năng dược tề, ngươi thứ bị thiệt hại không sai biệt lắm nửa năm tuổi thọ. Cảm ơn y sinh. Tốt, tương lai 3 ngày không muốn quá độ luyện tập, nếu như ăn nhục dược thiện cùng đại bổ hoàn, có thể để một ngày trước bình thường vận động. Chu Lãnh từ biệt y sinh, cùng Đặng Chi Giác cùng nhau đi ra phía ngoài. Cảm ơn huấn luyện viên. Chu Lãnh tự nhiên hiểu rõ, tiểu này trị liệu ma linh khí sử dụng phí tổn cao, các huấn luyện viên mặc dù có sử dụng quyền hạn, nhưng tất nhiên có hạn chế. Đặng Chi Giác ném qua một khóa đại bổ hoàn, Chu Lãnh tiếp nhận an bảo. Đi thôi, cùng đi lĩnh thưởng. Sau khi tan học, đừng quên tham gia kiểm tra, ta đã thế ngươi ghi danh, tổng cục thần văn bên ấy hội sai khiến chuyên gia thần văn giám thị. Chu Lãnh về đến võ đạo trường, không một ban đồng học vây đến, nhìn thấy Chu Lãnh trên người chỉ còn nhàn nhạt máu ứ đọng, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chỉ chốc lát sau, thứ ba cùng hạng tư vậy đi về tới, bọn hắn đồng dạng được trị liệu, nhưng hiệu quả trị liệu kém xa Chu Lãnh. Tổng huấn luyện viên Hoàng Kinh Thu ra mặt, là trước bốn mạnh ban phát khen thưởng. Hạng nhất Từ Khang An đạt được một khỏa bổ nguyên hoàn, hai viên dưỡng khí hoàn cùng bổ huyết hoàn. Chu Lãnh đạt được 5 viên dưỡng khí hoàn cùng bổ huyết hoàn. Lĩnh hết thưởng, Từ Khang An hỏi Chu Lãnh, ngươi đã ăn bao nhiêu bổ nguyên hoàn? Chu Lãnh vừa đi vừa nói, vừa ăn xong viên thứ hai. Ít như vậy? Từ Khang An khó có thể tin. Lớp chúng ta rất nhiều đồng học một khỏa cũng chưa ăn. Chu Lãnh nói, đổi một chút. Từ Khang An đem trong tay mình bổ nguyên hoàn đưa cho Chu Lãnh. Bổ nguyên hoàn một khỏa 100.000, dưỡng khí hoàn cùng bổ huyết hoàn mỗi khỏa 1 vạn. Từ Khang An nói thêm, bổ nguyên hoàn ăn 3 viên có thể tiêu trừ cơ thể cơ sở ẩn tật, sau đó mỗi ăn một lần bổ nguyên hoàn đều có thể qua loa toàn diện tăng cường cơ thể. Ngươi biết ăn bấy nhiêu rồi sẽ gần như vô hiệu. Này ta còn thật không biết. Chu Lãnh nói, 100 quả. Lại sau đó, chỉ có tấn thăng lúc ăn hữu hiệu, ăn nhiều vô ích. Ta đã ăn đầy 100 quả, không bằng đổi lấy ngươi dưỡng khí hoàn cùng bổ huyết hoàn. Tốt. Chu Lãnh đem chính mình dưỡng khí hoàn cùng bổ huyết hoàn đưa cho Từ Khang An. Từ Khang An nói, trong khi tu luyện có một hạch tâm đan dược khái niệm, tức nào đó giai đoạn quan trọng nhất đan dược, muốn dùng hết khả năng ăn đầy, nếu không sẽ trở thành nhược điểm. Khí huyết cảnh khí, huyết, thể, lực 4 thời kỳ, chân chính hạch tâm đan dược là bổ nguyên hoàn cùng tráng thể hoàn. Chờ ngươi ăn đầy 100 quả bổ nguyên hoàn, hoặc là tấn thăng luyện thể kỳ, là có thể ăn tráng thể hoàn. Tráng thể hoàn trên lý luận hạ cũng là 100 quả. Trừ ra hai loại đan dược, quan trọng nhất ngược lại là nhục dược thiện. Chúng ta bình thường đều hội tại bên trong võ đạo nhật ký ghi chép hạch tâm đan dược sử dụng số lượng. Chu Lãnh trong lòng tính toán, bổ nguyên hoàn 100.000 một khỏa, tráng thể hoàn 200.000 một khỏa, các 100 khỏa, đó chính là 30 triệu. Người khác không rõ ta vì sao cùng ngươi trao đổi bổ nguyên hoàn, ngươi nên đã hiểu. Từ Khang An nói, phải giống như cùng Triệu Võ Thánh nói như vậy, giảm bớt bên trong hao tổn, đoàn kết đối ngoại. Chu Lãnh nói, Từ Khang An nặng nặng gật đầu một cái, nói, quay lại thấy. Chu Lãnh nhìn một chút trong tay bổ nguyên hoàn. vốn cho rằng lần này khai giảng thi lấy không được thứ nhất, không chiếm được viên này bổ nguyên hoàn, chỉ có thể nhịn đến nguyệt thảo, không ngờ rằng Từ Khang An chủ động trao đổi. An viên này bổ nguyên hoàn, cũ tổn thương cơ bản khỏi hẳn. Đến lúc đó, toàn lực xung kích vận huyết kỳ. Bất quá, muốn trước giờ là vận huyết kỳ góp nhặt một khỏa bổ nguyên hoàn cùng 10 khỏa bổ huyết hoàn. An cơm trưa, Chu Lanh cùng võ quán đồng học cùng tiến lên võ đạo môn học. Võ quán dạy học cùng cao trung cùng đại học khác nhiều, lý thuyết thư chính mình nhìn xem, dạy học nội dung vậy chính mình nhìn xem video. Mỗi tuần chỉ có số ít mấy đường giảng bài, cần 4 ban cùng tiến lên. Bài học hôm nay cũng tại võ đạo quán, huấn luyện viên phía trước, một bên giáo, một bên tìm đồng học biểu thị. Một bài giảng tiếp theo, tất cả đồng học cũng xanh một miếng tím một khối, có người thậm chí bị đánh được đổ máu. Cuối cùng một bài giảng là Đặng Chi Giác nội công môn học. Dạy xong về sau, Đặng Chi Giác lại dạy các bạn học rất nhiều võ quán tu luyện hạng mục công việc. Võ quán sinh nói là chỉ buổi sáng môn học, có đúng hay không? Buổi sáng thượng thực chiến biểu thị môn học, nhưng buổi chiều, các ngươi còn muốn đi võ đạo quán tu luyện. Bất luận là thể năng tu luyện, chân khí tu luyện hay là luận bản tu luyện, đều muốn thỏa mãn thời gian nhất định mới có thể cầm tới qua môn. Dưới loại hình thức này, võ quán sinh bình quân tốc độ phát triển nhanh hơn cùng cấp độ võ đại sinh. Về phần ngoại công chiêu thức tu luyện, đều xem chính các ngươi. Sau đó, vái ma giáo đồ, ác ma hải yêu sẽ giúp các ngươi kiểm nghiệm thành quả. Ngày mai buổi sáng đến sớm nửa giờ, tranh cử ban trưởng, đồng thời tranh cử các hạng võ đạo đơn khoa ủy viên. Mỗi tháng, võ vệ cục đều sẽ xuất ra một ít võ đạo vụ án đưa đến võ quán, huấn luyện viên hội dẫn đầu bộ phận ưu tú học sinh tham dự phá án. Không chỉ có qua môn thêm điểm, còn có thể đạt được chiến công, bất kể tại võ vệ bộ hay là ma thành quân, đều có thể đổi tương ứng tài nguyên. Các ngươi nhất định phải nhớ kỹ, chiến công là các ngươi tương lai quý báu nhất tài nguyên. Các ngươi có chỗ nào không hiểu, trực tiếp hỏi ta, ta có thời gian hội trả lời, cũng mỗi tuần tuyên bố một ít giải đáp nghi vấn. Sau khi kết thúc, Đặng Chi Giác mang theo Chu Lãnh đi vào phòng giám thị. Chu Lãnh lấy ra thẻ học sinh cùng chứng minh thư điện tử, kiểm hạch thân phận về sau, ngồi ở một cái bàn để máy vi tính trước. Không bao lâu, phía trước trên bảng đen phát ra một cái hình ảnh. Chỗ nào như là phòng thí nghiệm, một cái thanh niên tóc dài nữ tử ngồi trên ghế. Nàng thân mặc áo choàng trắng, tóc đen như chủ đoạn rủ xuống, hơi sáng thuận hoạt, trên sống mũi mang lấy hắc khung không kính kính mắt. Tại một mạc quần áo cùng môi trường bên trong, nàng tươi đẹp môi đỏ cùng một đôi lạnh lùng con mắt đặc biệt bắt mắt. Đặng Chi Giác nói, vị này chính là giám thị chuyên gia. Lão sư tốt. Chu Lãnh lễ phép tân cần thăm hỏi, nhưng trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Nghiên cứu viên thần văn sơ cấp cũng không khó, nhưng trung cấp cùng cao cấp tư cách rất khó khăn, cấp bậc chuyên gia thì cần muốn nhiều hạng trọng đại thành quả nghiên cứu, cơ bản đều là 40 tuổi cất bước. Vị này chuyên gia thần văn, cầm từ bản thân giám thị chứng cơ cơ, lại trả về. Triệu Nam Địch, thần văn nghiên cứu chuyên gia. Chương 50, giữa ký viên mãn chương 50, giữa ký viên mãn nàng không nói một lời, làm việc tổng cục thần văn máy tính. Không bao lâu, một phần bài thi tại Chu Lãnh trước mặt trên màn ảnh máy vi tính triển khai. Chu Lãnh đem ma hóa bản biểu giao cho Đặng Chi Giác, sử dụng bàn phím cùng viết tay tâm đắc đề. Chu Lãnh đơn giản nhìn lướt qua bài thi, hơn phân nửa là có liên quan thần văn bối cảnh tri thức, một phần tư là cơ sở chữ viết quy luật, chỉ có còn lại một phần tư có chút khó khăn. Chu Lãnh chậm rãi đáp đề. Đáp đề trong quá trình, thần văn lại tại quái bóc, nhường đáp đề quá trình đặc biệt trôi chảy. Triệu Nam Địch ngẫu nhiên nhìn một chút, đại đa số thời gian cũng tại đọc qua thần văn thư tịch. Đặng Chi Giác ngồi ở một bên, nghiêm túc giám thị. Ngẫu nhiên nhìn một chút Triệu Nam Địch, phát hiện nàng không có ma hóa bản biểu, lại nhìn về phía nàng huyệt thái dương vị trí, xác định nàng dùng lại là giá trị 1000 vạn lần cấp máy tính ma hóa cao cấp. Sau một tiếng, Chu Lãnh đáp xong bài thi, cẩn thận kiểm tra một lần, sửa chữa sai lầm. Lão sư, ta đáp xong. Triệu Nam Địch mặt không biểu tình nhìn thoáng qua thời gian, gật đầu một cái, vẫn như cũ không nói lời nào. Chu Lãnh lựa chọn nộp bài thi, cầm lại ma hóa bản biểu, rời khỏi phòng học. Đặng Chi Giác cùng Triệu Nam Địch giao tiếp về sau, rời khỏi phòng giám thị. Triệu Nam Địch một bên nhìn xem bài thi, vừa hướng chiếu đáp án chấm điểm. Lựa chọn toàn bộ chính xác. Lấp chỗ chống để toàn bộ chính xác. Giàn đáp để toàn bộ chính xác. Triệu Nam Địch nhẹ nhàng gật đầu, đối với một cái võ quán tân sinh mà nói, đã rất không tệ. Cuối cùng, Triệu Nam Địch nhìn về phía cuối cùng ba đạo thần văn đại đề. Đạo thứ nhất đại đề, hoàn toàn chính xác. Đạo thứ hai đại đề, hoàn toàn chính xác. Đạo thứ ba đại đề, Triệu Nam Địch khẽ nhíu mày. Đạo đề này là phân tích hàng loạt diện văn tự, cùng câu trả lời chính xác so sánh, Chu Lãnh đối nó bên trong một loại ngữ ý phân tích lệch lạc, kết quả dẫn đến cả đạo đề phân tích toàn diện sai lầm. Bên trong một cái diện văn tự phiên dịch thành tiếng Trung, là hướng một cái phương hướng chạy trốn ý nghĩa, nhưng Chu Lãnh đáp án là hướng về phía trước tầng trời thấp phi hành. Là cái này thần văn chỗ khó một trong, vì thông tin độ cao áp xúc, nhỏ xíu đã hiểu sai lầm, đều sẽ dẫn đến cuối cùng văn ý dâu ông nọ cắm cằm bà kia. Triệu Nam Địch cuối cùng chấm điểm. Mát điểm 150 điểm, Triệu Nam Địch do dự một chút, đánh ra 135 điểm. Mặc dù cuối cùng một đạo đại đề nên trừ sạch 20 điểm, nhưng giải đề chỉnh tự cùng phương hướng cũng 10 phần hoàn mỹ, Triệu Nam Địch cảm thấy cái này thí sinh có mát điểm tiềm lực, trừ sạch 20 điểm thái đáng tiếc. Giám thị xong, Triệu Nam Địch đứng dậy. Một mặc màu trắng áo dài dưới, lộ ra bóng loáng bơ cao màu đen, đầu gối trở lên ẩn vào màu đen váy trang. Triệu Nam Địch rời khỏi phòng thí nghiệm, đi trước tổng cục thần văn võ đạo quán tu luyện một giờ, sau đó về đến ký túc xá. Nàng đơn giản tắm rửa một cái, mặc vào màu trắng áo choàng tắm, thói quen đọc qua thần văn lưới rất mau nhìn cho tới hôm nay vừa ban bố bản mới thần văn sửa chính tả. Thần văn bác đại tinh thầm, vô luận là nhân loại hay là ma linh thế giới, cũng chỉ nghiên cứu một chút ra lông, vẫn sẽ xuất hiện các loại sai lầm. Do đó, thần văn lĩnh vực không thể không dưỡng thành cao tần sửa chính tả thói quen. Thường thường một tháng thậm chí nửa tháng, rồi sẽ ra một bản hoàn toàn mới thần văn sửa chính tả, tránh nghiên cứu phương hướng phạm sai lầm. Triệu Nam Địch hề hoài nằm trên ghế sofa, khiêu nhìn trắng non chân bắt chéo, đọc qua mới nhất bản thần văn sửa chính tả. Nàng từ từ xem, nhìn thấy một đầu cuối cùng sửa chính tả, hai mắt dần sáng. Triệu Nam Địch nguyên bản xinh đẹp hai mắt, giờ phút này càng rõ rệt phong tình. Nàng hồi ức hôm nay cuối cùng trường giám thị, lại lần nữa tìm đọc cuối cùng bài thi, lật đến cuối cùng đáp đề giao diện, cùng mới sửa chính tả nội dung, giống nhau như lúc. Triệu Nam Địch nhìn thoáng qua thần văn sửa chính tả tuyên bố thời gian, kiểm tra sau 10 phút đồng hồ. Triệu Nam Địch trong mắt lóe lên vi quang, ngón trỏ nhẹ nhàng đánh ghế sofa lan can. Trừ ra vật khí, lớn nhất có thể chính là cái này gọi Chu Lanh thí sinh, tại trên thần văn có rất sâu thành tựu. Chí ít đối với bộ phận thần văn đã hiểu, rất mạnh. Chỉ chốc lát sau, nàng nhẹ nhàng gật đầu. Tăng tốc ban phát nghiên cứu viên thần văn sơ cấp giấy chứng nhận, sau đó tìm thời gian cho hắn phát một phần nghiên cứu viên thần văn trung cấp tư cách kiểm tra mời, đi bản xứ cục thần văn thi viết, kiểm nghiệm tài nghệ thật sự. Nếu thật là thần văn thiên tài, nhất định phải tăng cường bồi dưỡng. Thần văn lĩnh vực, thái thiếu nhân tài. Chu Lanh tại võ đạo quán sử dụng ma hóa khí giới tu luyện xong, ở trường học ăn bát bữa cơm tối, về đến băng xương cự thụ hạ tu luyện nội công cùng ngoại công chiêu thức. Bởi vì hôm qua vừa ăn xong bổ nguyên hoàn, vì phát huy dược hiệu, viên thứ 3 bổ nguyên hoàn qua mấy ngày lại ăn. Tiếp đó, Chu Lanh bước vào võ quán thường ngày học tập cùng tu luyện. Mỗi ngày sáng sớm trước dưới băng xương cự thụ tu luyện, sau đó vòng quanh hẹp dài công viên Long Du Hà chạy một vòng, lại đi nhà ăn như đại ăn điểm tâm. Buổi sáng đến khóa học tập, sau bữa ăn làm sơ nghỉ ngơi, buổi chiều tại võ quán sử dụng ma hóa khí giới tu luyện, chủ yếu rèn luyện cơ thể. Trạng vạng tối ăn cơm tối xong, tiếp tục hồi băng xương cự thụ hạ tu luyện, đi ngủ. Nguyên một xung quanh thời gian cứ như vậy qua khứ. Võ quán ban trưởng ban ủy tranh cử đúng hạn cử hành, Chu Lanh không có tham dự. Thường Loan đã được như nguyện biến thành ban trưởng, cũng tìm cơ hội tán thưởng Chu Lanh vài câu, lại không gặp nhau. Mới chu mới sáng sớm, Chu Lanh chạy ra tiểu Như thôn. Chạy đến một nửa, Chu Lanh trong cảm giác khí tràn đầy, cuộn. Chu Lanh ngay lập tức tìm một chỗ địa phương không người ngồi xuống, vận khởi huyền chiếu quyết. Chiều sinh huân nguyên, hóa được tứ hải. Xuyên ngay cả cửu phương, thông và đan hồ. Thủy vào thiên hạ. Tâm văn như thư, nội thị như họa. Chu Lanh một lần lại một lần vận chuyển huyền chiếu quyết, bên ngông cuộn chân khí trong người trào lên, giống trường giang chi thủy, hoàng hà chi lãng, cuộn không thôi. Không biết đã qua bao lâu, Chu Lanh chỉ cảm thấy cơ thể nhiều cái địa phương đột nhiên khai thông. Trong mắt, chân khí màu lam đậm mở từng đầu mới đường xá. Lan ra, cơ thể, cốt cách cùng nội tạng các loại tổ chức lớn mặt ngoài trải rộng lít nha lít nhít màu xanh đậm kinh mạch lưới. Toàn bộ thân thể đều bị xanh đậm chân khí bao phủ. Hàng luồng chân khí xuyên thấu qua làn da lỗ chân lông, xung kích ra ngoài, phát ra nhỏ xíu phun khí âm thanh. Quanh thân quần áo có hơi nâng lên, bên trong có chạy bằng khí. Chu Lanh hít sâu một hơi, chậm rãi thở ra, mở to mắt. Giữa khí kỳ viên mãn, khí xuất cơ phu. Chu Lanh trong mắt hiện ra nhàn nhạt ý mừng. Ba viên bổ nguyên hoàn ăn xong, trưởng thành quả nhiên nhanh chóng. Cảm giác đói bụng nhanh chóng tích lũy. Chu Lanh đã sớm chuẩn bị một hạt đại bổ hoàn vào bụng. Chu Lanh đứng dậy, thẳng đến hiện tại hắn thích nhất chỗ. Nhà ăn như lại. Chu Lanh sử dụng ma hóa hoàn biểu tính theo thời gian, triển khai vận khí bảo. Sau khi kết thúc, nhìn một chút thời gian. 6 phút 02 giây. Lần trước kiên trì 5 phút 31 giây. Bình thường dưỡng khí viên mãn người, vận khí bảo chỉ có thể kiên trì 5 phút 30 giây tả hữu. Chu Lanh chạy về nhà ăn như lại, mạnh ăn 9 bữa ăn, triệt để lấp bổ thân thể cảm giác đói bụng. Đi đến không một bàn võ đạo quán, hơn phân nửa đồng học đang luyện công buổi sáng. Phùng Văn Hào nhìn thoáng qua, phất phất tay, tiếp tục luyện tập, nhưng đột nhiên dừng lại, đi tới chầm chậm vào Chu Lanh. Con mắt của ngươi, sao sáng rất nhiều, cùng trong đêm như sói. Lại đột phá. Dưỡng khí viên mãn. Ngưu phê. Khí xuất cơ phu, tắm rửa lúc, có thể nổ thủy mình lại. Chu Lanh gia nhập luyện tập. Không bao lâu, mọi người luyện tập xong, co quắp ngồi dưới đất, nói chuyện trời đất. Chính cho chuyện, Ngụy Hoành quái khiếu mà nói, ta đi, võ đạo thành trưởng cao đẳng như thành diễn đàn vỡ tổ, võ đại Tây Hải người đều điên rồi, các ngươi mau nhìn. Xảy ra cái gì? Sơn Hà Nguyên xông qua đồng nhân trận tầng thứ 7, thua ở tầng thứ 8, với lại không phải đánh công lại, là chân khí hao hết. Ta đi, quá mạnh đi, ta mẹ nó cũng không có tư cách đi. Chương 51, khí xuất tạc vụ chương 51, khí xuất tạc vụ Chu Lanh sử dụng ma hóa bản biểu tại diễn đàn võ đạo thành tìm kiếm, nhìn thấy rất nhiều cùng Sơn Hà Nguyên cùng đồng nhân trận có liên quan thảo luận tiếp. Tầng thứ 7 đồng nhân trận, cần sinh lực sơ kỳ thực lực mới có thể xông qua. Đều là giống nhau đại người, chúng ta ngay cả vận huyết kỳ đều không có đạt tới, Sơn Hà Nguyên tên cầm thú kia thì vượt qua vận huyết, vượt qua luyện thể, thẳng tới sinh lực. Hắn còn là người sao? Hắn vốn cũng không phải là người. Chu Lanh không ngừng đào tiệp, nhìn xem võ đại Tây Hải đồng học thảo luận Sơn Hà Nguyên. Trái tim bị hung hăng chấn một cái. Ngụy Hoành nói, các ngươi đừng mò mẫm hô, chân khí của hắn nên còn dừng lại tại vận huyết kỳ, chẳng qua cự nhân huyết mạch quá mạnh, cho nên vượt qua luyện thể, đạt tới sinh lực kỳ. Chúng ta có thể hay không vậy làm cái cự nhân huyết mạch? Đoán chừng không thể, chẳng qua các ngươi có thể đi cự nhân bộ lạc, nhường con cái của mình năng lực. Cút. Nam nữ đồng học sôi nổi cười mắng Ngụy Hoành. Lư Tuấn Tài nói, vậy không phải là không thể, nghe nói có một loại kỳ thân liền cùng cự nhân liên quan đến, nhưng cụ thể sao thu hoạch cũng không rõ ràng. Chu Lanh nhanh chóng đọc qua tin tức tương quan. Không trách đồng học loại phản ứng này, Sơn Hà Nguyên quá mạnh. Cự nhân chi thể vốn là siêu phàm chi thân, hết lần này tới lần khác học được chân khí, tập hợp đủ nhân loại cùng cự nhân song trọng thiên phú, bất khả hạn lượng. Thập bắt đồng nhân trận. Chu Lanh meo lại mắt và tấn thăng vận huyết kỳ về sau, nhất định xông thập bắt đồng nhân trận. Đồng nhân trận không chỉ ban thượng phong phú, cũng là khí huyết cảnh chứng minh thực lực tiêu chuẩn cao nhất. Đo thi số liệu lại cao hơn, thực chiến không được, cũng sẽ chỉ bị người gọi đan dược lừa đảo. Chỉ có tại trên đồng nhân trận đạt được xếp hạng cao hơn, mới sẽ bị người tôn xưng võ giả. Chúng ta võ quán sinh thứ nhất từ Khang An, đi đồng nhân trận sao? Ta hỏi, hắn không có đi, hắn nói hắn ngay cả tầng thứ nhất cũng không qua được, nếu lại tích lũy mấy tháng. Như đại đệ nhất quý trưởng niên cũng giống vậy không có đi.
Ừm, không thể a. Ta cùng Sơn Hà Nguyên kém nhiều như vậy thì cũng thôi đi, từ Khang An cùng quý trưởng niên vậy kém xa như vậy.
Người cho rằng đâu? Đồng nhân trận tầng thứ nhất thưởng cái gì?
Một khỏa bổ nguyên hoàn.
Tốt như vậy. Tương đương trực tiếp cho 10 vạn a.
Có đôi khi 10 vạn nhưng mua không được bổ nguyên hoàn.
Vậy hắn một hơi đột phá 7 tầng, có hay không có khen thưởng thêm?
Có, ta nhìn xem có người hồi phục, khen thưởng thêm 100 vạn, là khen thưởng thêm.
Đây là 7 tầng, nghe nói vượt qua 10 tầng về sau, ban thưởng càng nhiều.
Chu Lãnh tiếp tục là xem.
Võ đạo thành trong, còn có một cái đồng nhân trận bảng tên là màu xám, không cách nào ấn mở.
Ừm.
Chu Lãnh đột nhiên phát hiện, võ đạo của mình thành tên về sau, nhiều một cái ký hiệu, tựa một cái hình lập phương.
Ấn mở.
Nghiên cứu viên thần văn sơ cấp.
Chu Lãnh lật xem tin nhắn, quả nhiên có một cái báo tin, mình đã thành là nghiên cứu viên thần văn sơ cấp.
Chu Lãnh chụp ảnh, phát cho Đặng Chi Giác huấn luyện viên.
Nhanh như vậy, ta cho rằng ít nhất phải nửa tháng thậm chí một tháng.
Tốt, ta cái này giúp ngươi xin tiền trợ cấp.
Buổi sáng xong tiết học, Chu Lãnh thì nhận được đặng giáo quan thông tin.
Ngươi bây giờ được đề thăng làm võ quán phụ thuộc như đại vinh dự tiến sĩ cùng kiêm chức trợ giáo.
Ngươi có thời gian, còn nhớ viết mấy thiên về thần văn ẩn ý phát ở trường báo là được. Nếu có luận văn ném tập san học thuật càng tốt hơn.
Nhanh như vậy,
Chu Lãnh hoài nghi khó hiểu.
Ngươi là toàn cửu, khai giảng đo thi á quân, cậu thêm nghiên cứu viên thần văn sơ cấp, đừng nói tại võ quán, tại võ đạo thập đại đều tìm không ra mấy cái.
Cảm ơn huấn luyện viên.
Ngươi có cơ hội cảm ơn quán chủ, không có hắn gật đầu, tiểu này xin cần thật lâu.
Nhanh lời nói, số tiền kia hôm nay có thể đánh tới ngươi tạm bên trên.
Có cơ hội ta nhất định cảm ơn vương quán chủ.
Chu Lãnh trước mắt hiện hiện vương Bắc Hùng kia lạnh băng khuôn mặt, không ngờ rằng hắn lại là cái lòng nhiệt tình người.
Mỗi tháng 6.000, vượt xa chính mình cơ sở sinh hoạt cần thiết, giải quyết triệt để cơ bản sinh hoạt phiền não.
Thứ nay về sau, chỉ cần tích lũy tài nguyên võ đạo.
Ngoài ra, cái khác học đồng đang xin, phải cần một khoảng thời gian, chẳng qua võ quán cùng như đại học đồng, rất nhanh sẽ xuống.
Đúng, ngươi phải tiếp tục cố gắng, tranh thủ cao đẳng học đồng.
Ta ngược lại thật ra nghe nói qua một chút, cao đẳng học đồng hình như đều là hàng năm mấy chục vạn đặt cơ sở, trước kia Trương Tinh Liệt từng chiếm được, chẳng qua điều kiện hà khắc.
Một sáng ngươi đạt được cao đẳng học đồng, đầy đủ ngươi đổi kịp đại đa số đan dược võ giả.
Sau 2 giờ, Chu Lãnh nhận được ngân hàng tin nhắn.
Ấn mở xem xét, 6.000 nguyên tới sổ.
Ăn xong nhà ăn cơm tối, Chu Lãnh thẳng đến siêu thị, mua 2 cái đại giò, mời đối phương thu thập xong rừng viên, giữ lại xương cốt, mua nữa gia vị cùng khoai tây. Về đến băng xương cự thủ dưới, ninh chín, phóng lạnh, toàn bộ rót vào đại hoàng chậu thép bên trong.
Tràn đầy một chậu.
Đại hoàng ngửa đầu, ngoài miệng chảy nước bọt, kéo thành thác nước, mắt chó trong tràn đầy khó có thể tin.
Cũng đưa cho ngươi, ăn đi.
Đại hoàng do dự một chút, thân chảo chỉ trong chậu thịt, vừa chỉ Chu Lãnh.
Ta không ăn, ta nên qua.
Đại hoàng lại cúi đầu, đem cậu buồn ủi hướng Chu Lãnh.
Chu Lãnh ôn nhu cười cười, sờ lấy đại hoàng đầu, nói, ăn đi, về sau càng ngày càng nhiều, không cho phép ngươi cũng có thể ăn được đục dược tiện.
Đại hoàng do dự một lúc, cuối cùng nhịn không được, nhếch miệng cười, một đầu đâm vào trong chậu, bẹp bẹp bắt đầu ăn mồm ngoàm.
Chậm một chút, đừng nghẹn.
Chu Lãnh nhẹ nhàng nuốt ve đại hoàng phía sau lưng.
Ăn xong thịt cùng khoai tây, đại hoàng mỹ tư tư gặm xương cốt.
Chỉ chốc lát sau, Chu Lãnh lại nhìn, xương cốt hết rồi.
Chu Lãnh đẩy ra đại hoàng miệng, răng trắng toát sắc bén, thậm chí mơ hồ tản ra hàn khí.
Người càng lúc càng giống lang.
Chu Lãnh nhìn kỹ đại hoàng.
Đại hoàng cao hứng nhảy tới nhảy lui.
Chờ có thời gian, dẫn ngươi đi tiến hành linh thú kiểm tra, thông qua về sau, ngươi chính là linh thú.
Chỉ cần trên cổ treo lấy linh thú bài, có thể tại thành thị tùy ý đi lại, được luật pháp bảo vệ.
Đại hoàng đột nhiên dừng lại, trừng to mắt nhìn qua Chu Lãnh.
Go go.
Thật sự.
Chu Lãnh giống như nghe hiểu cầu thoại.
Đại hoàng lại hưng phấn mà trên nhảy dưới tránh.
Chu Lãnh ngồi dưới băng xương cự thụ, bắt đầu tu luyện huyền chiếu quyết.
Dưỡng khí viên mãn, bước kế tiếp liền có thể tấn thăng vận huyết.
Nhưng đan dược sinh nhóm rộng lượng đan dược làm cơ sở, viên mãn sau có thể bày thẳng vận huyết.
Chính tông phương thức tu luyện, muốn tiếp tục tu luyện, khi tu luyện tới hồn biến cháo thể, nội khí mãn giật trình độ, mới thích hợp xung kích vận huyết.
Chu Lãnh nhịn xuống tâm, tính toán không sai biệt lắm muốn nửa tháng, năng lực gặp phải nguy hiểm.
3 ngày sau,
băng xương cự thụ dưới, Chu Lãnh mở mắt ra, trong ánh mắt toát ra nhàn nhạt hoài nghi.
Chính mình tại lúc tu luyện, chân khí tràn ngập, tự động hướng ra phía ngoài tản mát.
Với lại chân khí một sáng vận hành, hội trải rộng toàn thân mỗi một chỗ, bao gồm tóc căn cùng móng tay.
Hồn viên cháo thể, nội khí mãn giật.
Vẹn vẹn 3 ngày.
Chu Lãnh ngẩng đầu, nhìn về phía băng xương cự thụ to lớn tán cây.
Còn kém một khỏa bổ nguyên hoàn cùng 10 khỏa bổ huyết hoàn.
Sáng sớm, Chu Lãnh bước vào võ quán công cộng nhà tắm.
Rào rào.
Vòi hoa sen thủy rơi vào trên người.
Chu Lãnh vận dụng chân khí.
Cách.
Một tiếng cực kỳ nhỏ nhẹ vang lên, chỉ thấy quanh thân dọn nước hướng 4 phương 8 hướng băng tán, hóa thành sương mù.
Chu Lãnh cả người như đưa thân vào trong sương mù, trắng xóa không nhìn thấy người.
Khí xuất tạc vụ.
Chương 52, vận huyết kỳ chương 52, vận huyết kỳ Chu Lãnh hai tay giơ lên, tay bản thái cực, như nâng viên cầu.
Vòi hoa sen rơi xuống thủy, giống như bị nam châm hút lại hạt sắt một dạng, hội tụ tại Chu Lãnh hai tay phía trên, đoàn thành thủy cầu.
Chu Lãnh hai tay vận chuyển, thủy cầu tùy theo xoay tròn, càng lúc càng lớn.
Ánh đèn chiếu dọi xuống, thủy cầu bóng ánh phát sáng, giống như quá khứ phòng khiêu vũ bóng xoáy đèn.
Thủy cầu càng lúc càng lớn,
lại mơ hồ tượng thủy tạo thành tinh cầu. Đây trong lòng bàn tay nắm thủy tiến thêm một bước. Trong tay càn khôn, thủy cầu đại đến cực hạn về sau, đầy trời vỡ nát, bọt nước văng khắp nơi. Chu Lanh đóng lại vòi nước, đi ra một bước, vận dụng chân khí, toàn thân giọt nước bắn bay, nháy mắt sau tích tích lơ lửng giữa không trung, như mưa vần quanh, trong suốt long lanh, cùng nhau rơi xuống. Mặt ngoài thân thể, trong nháy mắt khô ráo. Chu Lanh về đến không một bàn võ đạo quán, phát hiện sắc trời còn sớm, sử dụng ma hóa khí tại tu luyện. Và có đồng học lần lượt vào sân, lại cho đặng giáo quan phát thông tin. Huấn luyện viên, ta chân khí đã hồn biến cháo thể, nội khí mãn giật nghĩ hẹn trước tổng huấn luyện viên giúp đỡ hộ pháp, tấn thăng vận huyết kỳ. Ừm. Ngươi không phải tấn thăng viên mãn không đến một tuần sao? Có thể gần đây đan dược ăn nhiều lắm, cho nên chân khí trưởng thành rất nhanh. Tốt. Bất quá, ngươi chuẩn bị bổ nguyên hoàn cùng bổ huyết hoàn sao? Không có, cho nên ta hẹn trước và gom góp một khỏa bổ nguyên hoàn cùng 10 khỏa bổ huyết hoàn thì tấn thăng. Đặng Chi Giác hồi phục, ngươi sau này võ đạo học đồng trong có bổ nguyên hoàn cùng bổ huyết hoàn, ta trước giúp ngươi trên nệm. Chờ ngươi học đồng đến, đưa ta là được. Ngươi bây giờ chân khí viên mãn, không cần thiết lãng phí thời gian nữa. Sớm bật huyết, sớm tăng cường. Cảm ơn huấn luyện viên. Đi, ta cái này liên hệ hoàng tổng giáo quan, hiện tại hộ pháp cho ngươi. Rất nhanh, ba người tới Tĩnh Tu thất, Đặng Chi Giác tại cửa ra vào, Hoàng Kinh Thu mang theo Chu Lánh đi vào bên trong. Tĩnh Tu thất bên trong chỉ có một chồng bộ đoàn. Hai người phóng bộ đoàn, mặt đối diện ngồi xuống. Hoàng Kinh Thu nói, tân sinh sơ bộ vận khí vào huyết, cực kỳ hung hiểm, hơi không cẩn thận, hoặc là mạch máu bạo liệt, hoặc là khí huyết ngực dòng. Ta vì tiên thiên chân khí hộ ngươi, dẫn đạo ngươi, cơ bản không ngại. Làm phiên tổng huấn luyện viên, vận huyết quyết có thể con qua. Nhớ kỹ trong lòng, đọc cho ta nghe. Khí lên đan điền, vận tại chúng mạch, tụ tại tâm phòng, hợp thành hóa mới kinh. Tan khí tại huyết, thông suốt bát phương. Khí huyết lao nhanh, thông thả và cấp bách có thứ tự. Được, ta vì tiên thiên chân khí hộ ngươi, chờ ta nói ra thủy, ngươi lợi dụng huyền chiếu quyết làm căn cơ, vận khí tại huyết. Hai người duỗi ra hai tay, bốn trưởng chống đỡ. Chu Lanh chỉ cảm thấy hai đạo ấm áp chân khí bước vào chính mình kinh mạch, du tẩu cùng toàn thân, bám vào tại mạch máu phía trên. Cuối cùng, hàng loạt chân khí bước vào trái tim. Bắt đầu. Chu Lanh ngay lập tức tập trung ý chí, trước vật khí. Theo toàn thân chân khí lưu động, Chu Lanh chậm rãi đem càng nhiều chân khí đưa vào trái tim trong. Chân khí không ngừng tụ tập, dựa theo vận huyết quyết phương thức, chậm rãi cải tạo kinh mạch. Kinh mạch chậm chậm biến hóa, ảnh hưởng đến huyết đủ. Kéo dài không ngừng đau đớn xung kích tâm thần. Chu Lanh cắn răng, tiếp tục vận dụng vận huyết quyết. Cảm giác đau đớn càng ngày càng mạnh. Đột nhiên, một hồi khó nói lên lời kịch liệt đau nhức truyền đến, sau đó, mới khí mạch hình thành. Quần quần chân khí bước vào trái tim, dọc theo động mạch chủ, hướng chạy toàn thân. Ban đầu là từng tia từng sợi đau đớn, nhưng không bao lâu, liền hóa thành mát lạnh. Tựa như tiết trời đầu hạ uống một hớp lớn nước đá, cảm giác mát rượi trong thân thể lêu lổng. Không biết qua bao lâu, nội thị như hỏa nhìn thấy, thể nội trừ ra nguyên bản chân khí màu lam đậm lưới, còn nhiều ra màu đỏ khí huyết lưới. Khí cùng huyết hợp, tại trong mạch máu quần quần chảy xuôi. Chu Lanh cảm ứng rõ ràng đến, chính mình mạch máu chỗ có một ít nhỏ bé khác thường, hoặc tổn hại, hoặc ngăn chặn, hoặc bám vào lồng đốn. Nhưng tại khí huyết trùng kích vào, tại tiên thiên chân khí che chở cho, lồng đốn tiêu tán, ngăn chặn thông mở, tổn hại khép lại. Trong mạch máu dơ bẩn, theo khí huyết chảy xuôi, bị buộc chảy máu quản, bước vào bài tiết hệ thống. Vận chuyển 9981 cái tuần hoàn về sau, Chu Lanh chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái, thậm chí có một loại linh hồn xuất khiếu phiêu phiêu dục tiên cảm giác, có thể thu công. Giọng Hoàng Kinh Thu truyền đến, Chu Lanh chậm rãi thu công, chân khí chạy trở về. Chu Lanh mở mắt ra, Hoàng Kinh Thu thu tay lại, nói, chính ngươi vận công thử một lần. Chu Lanh lại lần nữa nhắm mắt lại, vận dụng vận huyết quyết, chân khí không trở ngại chút nào điệu bước vào trái tim, chạy xuôi toàn thân. Vận chuyển 9 cái tuần hoàn, Chu Lanh thu công, mở to mắt, có gì dạng sao? Mọi thứ bình thường. Chu Lanh nói, Hoàng Kinh Thu nói, tốt, tiếp đó, ngươi là có thể làm từng bước tu luyện, khí huyết cảnh khí. Huyết, thể, lực bốn thời kỳ, chỉ có dưỡng khí kỳ cùng ngoại công cảnh giới là từ nhập môn đến viên mãn. Sau đó vận huyết, luyện thể cùng sinh lực phương thức tu luyện cũng không có chân khí phức tạp như vậy, không cần tu luyện nhiều như vậy tầng, chỉ điểm sơ kỳ, trung kỳ cùng hậu kỳ. Vận huyết sơ kỳ, chân khí cùng khí huyết dung hợp cạn, cho nên làn da sẽ chỉ dọc theo mạch máu hình thành đường cong trạng màu tím. Vận huyết trung kỳ, khí huyết dung hợp tiến thêm một bước, sẽ hình thành phạm vi lớn hình lưới màu tím. Vận huyết hậu kỳ, khí huyết triệt để dung hợp, chân khí tập trung chỗ sẽ hình thành liên miên màu tím. Và bước vào luyện thể kỳ, khí thể dung hợp, màu tím mới biết tiêu tán. Chờ ngươi vận huyết sơ kỳ ổn định, là có thể học khinh công. Khinh công chia làm để túng cùng tốc hành hai loại, chỉ là cực kỳ tiêu hao chân khí. Giai đoạn này, những tiên đến qua rất nhiều đan dược học sinh, hội hậu tích bạc phát, tăng lên rất nhanh. Toàn thế giới chỉ có quốc gia chúng ta có dược bổ quốc gia này thần thông, cho nên chỉ cần bất loạn uống thuốc, sẽ không tích lũy đan độc, với lại hội gia tăng nhất định dược hiệu. Hoàng Kinh Thu lại giảng một chút vận huyết kỳ chú ý hạng mục, mang theo Chu Lãnh đi ra Tĩnh Tu thất. Đặng Chi Giác đưa ra chuẩn bị xong đan dược. Đặng Chi Giác dặn dò, hiện tại các gan một khỏa, không cần vận công tăng ra, sau đó mỗi ngày ăn một khỏa bổ huyết hoàn. Chu Lanh ăn một khỏa bổ nguyên hoàn cùng bổ huyết hoàn, trong bụng như lô, khi ấm áp tức trào ra vào các vị trí cơ thể. Đợi Hoàng Kinh Thu rời khỏi, Đặng Chi Giác nhìn một chút bốn bề vắng lặng, thấp giọng nói, có chuyện, ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Chu Lanh nhìn Đặng Chi Giác. Đặng Chi Giác nói, lần này nguyệt thảo, rất có thể là bắt thành liên thảo, do 18 chỗ võ đại phổ thông liên hợp tổ chức. Vì bắt thành chỗ cũ bất đi tên quan hệ, quen thuộc gọi Sơn Hà Giang Hồ liên thảo. Trước kia nghe nói qua. Chu Lanh bộc lộ vẻ tò mò. Đặng Chi rất nói, võ đạo thập đại thực lực cứng hãn, thu hoạch tài nguyên rất nhiều, ép tới võ đại phổ thông thở không nổi. Bao gồm như đại ở bên trong Hoa Đông, Hoa Trung, Hoa Bắc các địa khu 18 chỗ võ đại phổ thông, liền tập trung tài nguyên, thông qua liên khảo tuyển chọn bồi dưỡng nhân tài. Đây bình thường nguyệt khảo ban thưởng nhiều, nhiều rất nhiều. Bình thường nguyệt khảo võ quán thứ nhất, ban thưởng đan dược tại 10 chừng 5 vạn. Có thể liên khảo thứ nhất, trừ ra võ quán ban thưởng, vẹn vẹn khen thưởng thêm giá trị đan dược thì 50 vạn đặt cơ sở, thậm chí có khả năng đạt được một ít hy hữu đan dược. Ta muốn làm đủ chuẩn bị. Quán chủ cùng chúng ta những thứ này huấn luyện viên cũng coi trọng ngươi. Trước đó ngươi nhược điểm quá ngắn, hiện tại cơ bản đủ, cho dù là đan dược năm khoa, vậy có võ đại phổ thông nhất tuyến trình độ. Mặc dù chưa hẳn năng lực cầm tới liên khảo thứ nhất, nhưng trước 8 khả năng tính rất lớn. Ta hội dốc toàn lực. Chu Lanh ánh mắt bình tĩnh. Được. Đặng Chi Giác sau đó nói, đáng tiếc, võ đại phổ thông liên khảo, chỗ có thể điều động tài nguyên có hạn, không có cách nào điều động tài nguyên ma thành phải cùng quá khứ một dạng, đi ma thành Thủy Châu. Tài nguyên ma thành lời nói, xác thực không giống nhau, nghe nói bên trong có thể thai nghén các loại linh vật, thậm chí thiên giai. Đặng Chi Giác bật cười nói, thiên giai không phải dễ dàng như vậy lấy được, đây chính là thập giới tất tranh vật. Chương 53, Chu Lanh võ đạo nhật ký một chương 53, Chu Lanh võ đạo nhật ký một chú lãnh đầu ngón trỏ lướt qua trên mặt bàn các chữ, lật ra võ đạo nhật ký viết xuống võ đạo cảm chi sau nội dung. 1. Cảnh giới. Khí huyết cảnh. Vẫn huyết sơ kỳ. 1-2. Thần thông. 1. Tộc đàn thần thông, chân khí chi chủng. 2. Quốc gia thần thông, truyền thừa vĩnh tụ. Võ đạo cảm chi. Chúng trí thành thành. Dược bổ. 3. Võ công. 1. Nội công, huyền triều quyết viên mãn. 2. Quyền pháp, sung sơn quyền tiểu thành. 3. Trưởng pháp, điệp lãng trưởng đại thành. 4. Thối pháp, phi vân thối tiểu thành. 5. Bộ pháp, bắt quái bộ đại thành. 6. Thân pháp, du vân thân pháp tiểu thành. 7. Luyện pháp, thập lịch thú quyền nhất tầng lập tượng thiên đệ nhất thức. 4. Tứ kỳ thân. Khí, phàm khí. Huyết, phàm huyết. Thể, phàm thể. Lực, phàm lực. 5. Võ đạo ý chí. Không cảm giác. 6. Chiến đấu ý thức. Không cảm giác. Thất, hạch tâm đan dược, đổ nguyên hoàn. 4. 100. Tráng thể hoàn. 0. 100. Bắt, võ đạo thành. 1. Quân hàm, học viên. 2. Chiến công, 41 năm, 100. 3. Bảng tân sinh như thành, 503 vị. Ghi chú, khí huyết cảnh chia làm dưỡng khí kỷ, vận huyết kỷ, luyện thể kỷ cùng sinh lực kỷ. Chương 54, đoạt thiên giai chương 54, đoạt thiên giai Chu Lãnh hỏi, huấn luyện viên, thiên giai nếu là thế giới quan trọng nhất bảo vận, rốt cục nơi phát ra nơi nào? Đặng Chi rắc lắc đầu nói, thập giới hình thành nguyên nhân cũng không rõ ràng, thiên giai càng nói không rõ, nhưng trước mắt mà nói, chỉ có hai lời giải thích tương đối đáng tin cậy. Đi qua cách nói, là bởi vì thập giới trùng điệp đụng nhau, hình thành kinh khủng năng lượng vũ trụ, xuất hiện dị biến, tiến tới hình thành thiên giai hoặc các loại bảo vật. Mới lời giải thích, thập giới đại chiến bản chất là văn minh chi chiến, là tại leo lên văn minh cầu thang. Cái gọi là thiên giai là văn minh chi chiến hạch tâm, do văn minh vĩ lực hội tụ. Thậm chí có người suy đoán, chỉ cần thiên giai đủ nhiều, nhân loại có thể theo sơ đẳng văn minh leo lên đến trung đẳng văn minh. Hiện tại theo thập giới lấy được thiên giai lần lượt gia tăng, mới lời giải thích chiếm thượng phong. Do đó, hiện tại các tộc đàn liều mạng tranh thiên giai, ai có thể được đến thiên giai, người đó là tộc đàn công thần. Chu Lanh tở dài nói, chúng ta đối với thập giới cùng vũ trụ hiểu quá ít. Đặng Chi Giác vừa đi vừa nói, đối với ngươi mà nói, trừ ra tự thân tu luyện, còn nếu quan tâm hai loại đại sự, một loại chính là liên khảo hoặc đại liên khảo. Đại liên khảo là võ đạo thập đại cấp liên khảo, hội hướng võ đại phổ thông phát ra thư mời, đến lúc đó, ngươi có cơ hội tranh đến. Sau đó là huấn luyện doanh. Hai người vừa đi, Đặng Chi Giác một bên giảng thuật đủ loại sự việc. Chu Lanh tấn thăng vận huyết thông tin lan truyền nhanh chóng. Buổi chiều Chu Lanh vừa tới võ đạo quán chuẩn bị rèn luyện cơ thể, Lư Tuấn Tài và đông đảo đồng học cười lấy nên đến. Luận bàn một chút, ta hiện tại còn khống chế không nổi lực đạo. Chu Lanh nói, chúng ta chỉ cần lực không ngoài phát, đánh điểm. Lư Tuấn Tài nói, được. Đánh điểm là một loại vì giảm bất bị thương luận bàn. Chân khí vận đủ phòng hộ toàn thân, nhưng cũng không bên ngoài. Công kích rơi vào một phương trên người, hai bên ngay lập tức thu tay lại lui lại. Đánh chúng một lần, tính một chút. Chu Lanh muốn xóa tài. Ngụy Hoành một câu, tất cả đồng học dừng lại luyện tập, sôi nổi nhìn sang. Chu Lanh cùng lớp thứ hai Lư Tuấn Tài đi đến trên đất trống, hai người chắp tay. Điểm đến là dừng. Điểm đến là dừng. Nói xong, Lư Tuấn Tài chủ động ra tay, huy quyền công hướng Chu Lãnh. Khí huyết vận dụng, bước chân như tuấn mã, thân hình như núi đá, hữu quyền tím tuyến dày đặc, phong theo quyền chấn. Chu Lãnh bước chân ngay cả đạp, nghiêng người tránh thoát, bàn tay trái nhẹ nhàng chém vào Lư Tuấn Tài vai phải, nhanh chóng lui lại. Lư Tuấn Tài quay đầu nhìn về phía Chu Lãnh, lại nhìn một chút chính mình bả vai. Thật nhanh bộ pháp. Đây thập lục cường chi chiến lúc tối thiểu nhanh hai thành. Lại đến. Lư Tuấn Tài lần nữa cường công, trước huy quyền hư chiêu, sau đó nhấc chân quét ngang. Chu Lãnh bỗng nhiên tiến lên, một tay nắm lấy Lư Tuấn Tài chân, một tay nâng lên eo của hắn, đột nhiên nhấc lên đẩy, thẳng đem Lư Tuấn Tài đẩy hướng giữa không trung, hắn đặt mông ngồi dưới đất. Mọi người thấy hai người, Lư Tuấn Tài vào bắt cường, thua ở Từ Khang An thủ hạ, bản thân là có tứ cường thực lực. Lư Tuấn Tài tiếp tục xuất kích, nhưng đều bị Chu Lãnh thoải mái phản chế. 10 chiêu sau đó, Lư Tuấn Tài khoát khoát tay, đánh điểm đếm, 10 lấy không. Chân khí của ngươi dính liền, động thái thị lực cùng năng lực phản ứng lại tăng cường một mảng lớn. Chân khí của ngươi tổng lượng cùng lực lượng có thể so với ta kém một chút, nhưng phương diện khác, đùa xa. Lần này mới khảo. Ngươi rất có thể siêu việt Từ Khang An thậm chí Quý Trường Niên. ta vậy thử một chút. Chú Lãnh, ngươi điểm nhẹ, ta sợ. Ngụy Hoành lại mãng lại sợ, dẫn tới một mảnh cười vang. Hai người giao thủ mười hiệp, Chu Lãnh dường như chiêu chiêu chế địch, vừa nhanh vừa chuẩn. Ngụy Hoành lắc đầu nói, không được, trên lệch có chút lớn. Ta cũng tới. Các bạn học ở đâu khẳng bỏ lỡ cùng cao thủ luận bàn cơ hội, sôi nổi cùng Chu Lãnh đánh điểm luận bàn. Một vòng tiếp theo, tất cả đồng học không có một cái năng lực tại trên người Chu Lãnh đánh tới điểm số. Chu Lãnh, kiểm tra một chút lực lượng. Phùng Văn Hào nói. Chu Lãnh gật đầu, đây là hôm nay đến võ đạo quán mục đích chủ yếu. Chu Lãnh đi đến cử tạ đài, hai tay chống lên tấm thép ma hóa. Ông. Thép tấm ép xuống. Chu Lãnh không có vật khí, đơn thuần vì cơ thể lực lượng chống lên. Màn hình số lượng nhanh chóng biến hóa, cuối cùng dừng lại. 658.7 kg. 100 điểm. Phùng Văn Hảo cầm điện thoại di động, nhìn khai giảng đo thi Chu Lãnh thành tích chụp ảnh. Lần trước cử tạ không chân khí là 496.5 kg, 2 tuần tả hữu, cử tạ gia tăng 162.2 kg. Cái này, Chu Lãnh hậu kình thật đủ a, ta nhớ được từ Khang An làm lúc cũng liền 692 kg. Thử một chút chân khí cử tạ. Bên cạnh có đồng học giúp Chu Lãnh ấn phím, Chu Lãnh nghỉ ngơi một lát, vận dụng chân khí, hai tay chống nhìn tấm thép ma hóa. Toàn thân kiếm hồng, từng tia từng sợi màu tím dọc theo mạch máu như chạc cây lan tràn. Số lượng dừng lại tại 3.029 kg. 100 điểm. Phùng Văn Hào nói, khai giảng đo thi là 2.054.35 kg. Đây khai giảng đo thi nhiều 974.65 kg. Ngụy Hoành hai mắt tỏa ánh sáng, cười hát hát nói, Nguyệt Khảo có trò hay để nhìn. Này hậu kình. Không so được. Lư Tuấn Tài nhẹ nhàng lắc đầu. Mọi người tàn đi, riêng phần mình luyện tập. Chu Lãnh quay người đi về phía giá gánh tạng, phân phối trang bị 200 kg cấp tạ đòn. Phùng Văn Hảo và cùng Chu Lãnh quan hệ tốt mấy người đứng ở cách đó không xa, nhìn Chu Lãnh. Chu Lãnh tiến hành 4 tổ tạ đòn sâu ngồi xổm, mỗi tổ 10 lần, không chân khí. Tiếp theo, Chu Lãnh phân phối trang bị 400 kg tạ đòn, tiến hành chân khí sâu ngồi xổm. Hay là 4 tổ, mỗi tổ 10 lần. Lư Tuấn Tài, ngươi thường ngày phụ trọng bao nhiêu kg? 180. Mọi người quay người riêng phần mình luyện tập. Luyện tập xong, Chu Lãnh tiến về đại võ đạo trường, bắt đầu vận khí bảo. Chạy xong, nhìn về phía tính theo thời gian. 9 phút 10 giây. Ngay tại trước mấy ngày, vận khí bảo còn chỉ có thể kéo dài 6 phút 02 giây. Mà vận huyết sơ kỳ giờ chuẩn trưởng là 8 điểm. Ban đêm, Chu Lãnh tiến về nhà ăn. Dù là ăn bổ nguyên hoàn cùng bổ huyết hoàn, vậy cảm giác dạ dày hình như đang nhanh chóng lúc đích. Một lần lại một lần lấy bữa ăn. Lần thứ 10 lúc, nhà ăn A Di hỏi, giữa trưa ngươi vậy ăn đặc biệt nhiều, đại tấn thăng. Chu Lãnh gật đầu, nói, tấn thăng vận huyết. Vậy cần phải ăn nhiều một chút. Nói xong A Di kẹp 6 cái chân gà lớn, trồng tại Chu Lãnh trên bàn ăn. Cảm ơn A Di. Chu Lãnh nói, ăn nhiều một chút. A Di cười ha hả nói, ăn xong cơm tối, Chu Lãnh về đến băng xương cự thủ dưới. Ừm. Chu Lãnh nhìn kỹ, chỉ thấy đại hoàng bên cạnh nằm lấy một khối hắc đồ vật. Gâu. Đại hoàng ngoắc ngoắc cái đuôi xông lại, bổ nhào vào Chu Lãnh trên người, lẻ lưỡi thở nặng. Chu Lãnh nuốt nuốt đại hoàng đầu, đi về phía khối kia hắc đồ vật. Người ở chỗ này phát hiện. Gâu. Đó là một khối đen như mực xương cốt, ước chừng hơn 1 mét điểm, đủ có người thành niên 2 cái chân nhỏ thô. Chu Lãnh tại công ty khai thác giết ma thú ma vật đông đảo, cẩn thận kiểm tra một chút ngoại hình, sau đó tìm kiếm tài liệu. Rất nhanh xác định, đây cũng là ma thú độc giác ma châu một bộ phận xương cốt, như thế lại, rõ ràng là tiên tiên cảnh. Chu Lãnh nhìn đại hoàng, thở dài nói, thứ này là đồ tốt, nhưng quá nguy hiểm, ngươi đã hiểu cái gì là nguy hiểm không? Đại hoàng gật đầu. Về sau, không cho phép chạy lung tung, nghe được không? Đại hoàng gật đầu, trong mắt loạn chuyển. Chu Lãnh nhìn về phía phương xa chỗ rừng sâu. Tiên tiên ma thú xương cốt, càng đáng giá cảnh giác. Ngươi vì mua thịt đi tìm. Chu Lãnh hỏi. Đại hoàng chớp mắt, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Chu Lãnh nhìn ma ngư cốt. Nếu như là tôi mới, cái này căn cốt đầu giá trị cao, nhưng hong khô lâu như vậy, giá cả sẽ không quá cao. Tiểu này xương cốt thích hợp mài phấn, cho luyện thể kỳ hoặc sinh lực kỳ luyện thể dùng, mình bây giờ không cách nào sử dụng. Chu Lãnh suy nghĩ một lúc, nghỉ ngơi trước. Đêm khuya, Chu Lãnh mang theo xương cốt hồi lao trạch, dùng ga trải giường cũ gói kỹ, khiêng trên vai, hướng phố lao lâu đi đến. Chương 55, bán cốt chương 55, bán cốt phố lao lâu là nổi tiếng quý thị, chỉ ở sau nửa đêm khai trương. Trừ ra đồ cổ, chủ muốn giao dịch võ giả tu hành tương quan tài nguyên. Chu Lãnh sở dĩ hiểu rõ nơi này, là bởi vì mấy năm trước truyền thuyết lão lâu quỷ thị xuất hiện Đông Quân lục quyển dẫn phát các đại thế lực tranh đoạt. Võ Thánh Triệu Đông Quân thân bút viết 5 quyển Triệu Đông Quân tạp tập, nhưng rất nhiều người nói kỳ thực còn có quyển thứ 6, bên trong cất giấu Triệu Đông Quân tấn thăng võ thánh chân chính bí mật. Ai tìm thấy Đông Quân lục quyển không chỉ có thể đạt được vô thượng bí tịch, thậm chí còn năng lực trực tiếp bái nhập Triệu Đông Quân môn hạ. Chu Lãnh cũng không biết thực hư, dù sao tất cả mọi người tin tưởng tồn tại Đông Quân lục quyển. Trên nửa đường, Chu Lãnh phát hiện rất nhiều người ngắm hướng mình, tiến về phụ cận tiệm thuốc, mua khẩu trang đội lên. Võ đạo thời đại xa so với quá khứ hỗn loạn. Đổi lại trước đó, Chu Lãnh đoạn không dám tới quỷ thị. Tấn thăng vận huyết kỳ về sau, đã không có lớn như vậy lo lắng. Đèn đường mờ mờ dưới, phố lao lâu thượng người đến người đi. Chu Lãnh vừa đi vừa đi dạo. Bán đồ cổ quầy hàng phần lớn rất quận cũ kẽ, bán tài nguyên võ đạo quầy hàng rất nhiều người. Nơi này chỗ tốt lớn nhất là không ai quan tâm hàng hóa nơi phát ra. Duy nhất không thuận tiện là, không thể sử dụng chính phủ tiền tệ, chỉ có thể sử dụng dưới mặt đất mã hóa số lượng tiền tệ. Chu Lãnh chưa bao giờ dùng qua dưới mặt đất tiền tệ, tạm thời tìm, đáp loạt một cái dưới đất tiền tệ nơi giao dịch. Phía trước một cái quầy hàng bên trên, vây quanh hơn 10 người, lờ mờ. Chu Lãnh đến gần xem thử, đèn chân không chiếu rọi xuống, trên sạp hàng bày biện các loại bình bình lọ lọ, có bình sứ, có bình thủy tinh, bên trong nhìn các loại thực phẩm giấy bao khỏa quả cầu. Thế giới các đại thế lực nghiêm khống đan dược chế tạo, nhưng vẫn có một ít người có thể nắm giữ chế dược thủ đoạn. Đồ nguyên hoàn bao nhiêu tiền? Chu Lãnh nhìn về phía ngồi ở ghế gỗ bên trên chủ quán. 8 thành dược hiệu, 6 thành giá cả. Chính phủ thương thành bán 10 vạn, 6 thành chính là 6 vạn. Chu Lãnh lại hỏi, đại bổ hoàn đâu? 9 thành dược hiệu, 7 thành giá cả. Chu Lãnh rung động. Đại bổ hoàn không phải hạch tâm đan dược, nhưng là thường ngày dùng thuốc, một khóa 1000, tương đương với một phần lục dược thiện. Vì chính mình tu luyện cường độ, nên mỗi ngày 3 viên, thực chất bình quân 2 ngày ăn một khóa. Đáng tiếc hiện tại còn không thể ăn nhiều, muốn đem tiền dùng tại bổ nguyên hoàn cùng tương lai tráng thể hoàn. Chu Lãnh nhìn thoáng qua chủ quán lao đầu, cuối cùng bỏ cuộc mua sắm. Không biết người này, không có cách nào xác định dược hiệu. Huống chi, tiểu này tư nhân chế dược dược hiệu, từ trước đến giờ không ổn định. Chỉ có những kia võ phiệt hào môn nhà tư dược mới có thể cùng quan dược so sánh, thậm chí vượt qua. Chu Lãnh tiếp tục đi dạo quỷ thị. Đan dược, xương thú, ma vật tàn chi, viết tay bí tịch, hai tay ma hóa vật phẩm, tàng bảo đồ, thập giới tạp vật và cái gì cần có đều có. Hiểu rõ không sai biệt lắm, Chu Lãnh tìm một chỗ, trải rộng ra ga trải giường cũ, đem xương cốt đứng lên. Không bao lâu, liền dẫn tới một số võ giả. Chu Lãnh bí mật quan sát. Đại đa số người cũng giống như mình, mang khẩu trang, thậm chí có người đội mũ. Không ai vận công bại lộ khí tức, không cách nào cảm thấy thực lực. Bao nhiêu tiền? Ngươi nói. Ngươi bán đổ ngươi không nói giá. Chu Lãnh trầm mặc. Không phải là không muốn nói, là thật không biết giá thị trường. 2 vạn. Chu Lãnh lắc đầu. Vậy ngươi nói cái giá? Chu Lãnh nói, 200 ngàn. Được rồi. Có mấy người hỏi xong giá về sau, đứng ở cách đó không xa, ngẫu nhiên nhìn về phía nơi này, thảo luận giá cả. Một cái không có đeo khẩu trang tiểu thanh niên đi tới, mặc quần lửng, lộ ra cẳng chân, trong tay mang theo túi nhựa. Mấy ca, nói cái gì đó. Nghe tam, hôm nay khí sắc không tệ a, có đan dược. Ha ha, lần trước chuyện làm được tốt, nhiếp lao đại thưởng ta 5 viên bổ huyết hoàn, vừa ăn một quả. Các ngươi nói cái gì ngưu cốt? Bên ấy bày ra có một bán mang ngưu cốt tiên thiên, phẩm tướng không sai, nhưng 6 vạn qua loa có chút quý. Mang ngưu cốt tiên thiên. Chúng ta nhiếp lao đại vừa vận luyện thể cần cốt phấn, nếu là không sai, ta cho nhiếp lao đại mang về. Nghe tam đi đến Chu Lãnh trước gian hàng, cầm lấy mang ngưu cốt nhìn một lúc lâu. Anh em, 3 vạn bán không? Nghe tam hỏi. Chu Lãnh lắc đầu. Nghe tam ngồi xổm trên mặt đất, khoác lên rúm gió âu phục màu đen, lộ ra 2 cái văn thanh long cánh tay, có hơi ngửa đầu. Chu Lãnh nhìn về phía Nghe tam trong tay túi nhựa, túi trong suốt tròng, mơ hồ có thể thấy được màu trắng hút thuốc. 3 vạn không thấp. Ngươi có thể hỏi thăm một chút, ta Nghe tam, mảnh này nhi lẫn vào người đều biết, buôn bán từ trước đến giờ công bằng. Thế nào, kết giao bằng hữu? Chu Lãnh lắc đầu. Ngươi người này, 3 vạn 5, một giá, thế nào? Chu Lãnh trầm mặc. Vậy ngươi nói bao nhiêu? 6 vạn. Ngươi bán là mang lưu cốt, không phải mang lưu. Anh em, cho chút thể diện, lão đại ta vừa vặn phải dùng, 4 vạn, ta khẽ cắn môi mua. Chu Lãnh lắc đầu. Này. Nghe tam từ trên xuống dưới dò xét Chu Lãnh, đột nhiên cười cười. Anh em, quỷ thị cũng không thái bình a, ngươi bán cho ta, bảo đảm ngươi an an toàn toàn rời khỏi. Chu Lãnh meo lại mắt, chằm chằm vào Nghe tam. Nghe tam cười hắc hắc, đứng dậy nhìn qua Chu Lãnh. 4 vạn, bán hay không đi? Không bán. Chu Lãnh không chút khách khí. Được. Nghe tam cười lấy quay người rời đi. Không bao lâu, một cái mang khẩu bảo vệ người đi tới. Mang lưu cốt tiền thiên bao nhiêu tiền? Chu Lãnh một nhìn đối phương biết hàng, nói, ngươi trước báo giá. Ngươi nói giá. Chu Lãnh hiện tại đã không sai biệt lắm thăm dò giá cả, nói, 6 vạn. Có chút quý a. Kia người nhỏ giọng thầm thì. Lúc này, Nghe tam cười hì hì đi tới, ngồi xổm ở bên cạnh người kia, nói, lao ca, ta nghĩ thứ này không đáng 6 vạn, nhiều nhất 4 vạn. Người kia nhìn thoáng qua Nghe tam, vẫn như cũ chầm chầm vào mang lưu cốt. Nghe tam lại nói, chúng ta công ty khai thác bắt đạt nhìn chúng. Người kia quay đầu hỏi, Điền Văn Hổ bắt đạt. Khu Như Ca, chỉ cái này cái bắt đạt. Cáo tử. Người kia đứng dậy rời đi. Chu Lãnh meo lại mắt, nhìn về phía Nghe tam. Nghe tam cười hắc hắc, đứng dậy đi đến cách đó không xa, cùng một người nói chuyện phiếm. Chu Lãnh nhìn một chút xung quanh, một số người nhìn xa xa, không tiếp tục áp sát. Lần lượt có người sang đây xem, Nghe tam xuất ra công ty khai thác bắt đạt cùng Điền Văn Hổ tên tuổi, tất cả mọi người chỉ có thể rời khỏi. Không bao lâu, một cái không đeo khẩu trang tráng hán đi tới, cầm lấy nhu cốt, cẩn thận xem xét. Đầu này nhu cốt tuy cũ kỹ, nhưng bảo tồn được không sai, người nói giá. 6 vạn. Chu Lãnh nói. Người kia nhíu mày, do dự. Nghe tam một vừa đi tới, vừa nói, bằng hữu, chúng ta công ty khai thác bắt đạt coi trọng. Tráng hán kia nhìn lướt qua Nghe tam, nhìn về phía Chu Lãnh, nói, 5 vạn bắt trực tiếp giao dịch. Được. Người sảng khoái. Tráng hán mỉm cười. Giao dịch xong dưới mặt đất tiền tệ, tráng hán vậy không cầm ga giường, đem xương cốt khiêng trên vai rời khỏi. Nghe tam nhìn người kia một chút, nhẹ hừ một tiếng, cùng đồng bạn rời khỏi. Sao không ngăn lại hắn? Đồng bạn hỏi. Người kia thân hình bức vàng, cầm mấy chục cân xương cốt cùng cầm đũa một dạng, chí ít luyện thể kỳ, không thể trêu vào. Chu Lãnh đoàn lên ga trải giường cũ, hướng trong nhà đi đến, sắc mặt bình tĩnh, trong lòng cảnh giác. Đi ra quỷ thị vài chục bước, 2 bóng người từ tiền phương xông tới. Anh em, làm ăn khá khẩm a. Nghe tam cùng đồng bọn cười lấy đứng tại phía trước. Chu Lãnh nói, nơi này là nội thành. Nghe tam cười nói, nội thành làm sao vậy? Trung quanh cũng không camera. Ngươi đừng hiểu lầm, ta tìm ngươi, không vì cái gì khác, chính là muốn hỏi một chút, bỏ của ngươi cốt từ lâu tới, ta cũng nghĩ đi lấy mấy khối. Chu Lanh nói, đại bá ta là sinh lực kỳ cao thủ, thòng ma thành nhặt, tặng cho ta. Ngươi muốn? Đi, ta dẫn ngươi đi thấy đại bá ta, muốn hay không trước cho đại bá ta gọi điện thoại. Chương 56, truy tra chương 56, truy tra quỷ thị bên ngoài đường đi trống rỗng. Đèn đường chiếu vào ba người, tại mặt đất lưu lại ba đám bóng tối. Nghe Tam cùng đồng bọn thu lại đủ cười. Nghe Tam nói, ít cầm sinh lực kỳ làm ta sợ nhóm, lão đại của chúng ta Điền Văn Hổ cũng không thiếu đánh cho tàn phế sinh lực kỳ đối thủ. Cho ngươi một lựa chọn, hoặc là bàn giao như cốt lai lịch, hoặc là bổ cái trên lệnh giá, 4 vạn thứ gì đó ngươi bán 5 vạn bát, bổ ta 1 vạn bát là được. Ta người này làm việc, xưa nay công đạo. Ngươi này trên lệnh giá, xác thực công đạo. Ta tiền chuyển cho đại bá ta, đi, cùng ta cùng nhau tìm đại bá ta, nhường hắn cho ngươi 1 vạn bát, 2 vạn bát đều được. Nếu cảm thấy đại bá ta chưa đủ, ta Tam thúc tại võ vệ cục, cùng nhau để các ngươi nhìn một chút. Chu Lánh nói. Nghe Tam nghiêng nghiêng liếc nhìn Chu Lánh một cái, nói, người trẻ tuổi, ngươi rất có thể chữa a. Tại chúng ta công ty khai thác bát đạt địa giới bên trên, cầm đại bá của ngươi Tam thúc làm bia đỡ đạn. Đừng nói nhảm, cho ra 1 vạn bát, rời đi. Không cho, nằm xuống. Chu Lánh nhíu mày, do dự một chút, nói, ác ma hải yêu bên ngoài nhìn chằm chằm, chúng ta cũng là nhân tộc, làm gì vì lợi nhỏ giết hại đồng bào. Liên quan ta cái rắm. Nghe Tam cười nói, ta hiểu được. Chu Lánh nói. Nghe Tam đồng bạn bên cạnh cười nói, ngươi không cần phô trương thanh thế, chúng ta vừa mới nhìn rõ, ngươi cũng liền 20 trên dưới, cho ăn bệ bụng sơ nhập khí huyết kỳ, ta chỉ là dưỡng khí đại thành, nhưng Nghe Tam ca đã sớm vận huyết đan niên. Chu Lánh bất đắc dĩ nói, tốt, ta cho các ngươi chuyển tiền. Hai người lộ ra mỉm cười. Chu Lánh đột nhiên hướng phía sau hai người nhìn một cái, đầy mặt kinh hỉ, nói, đại bá, ngươi đã đến. Hai người đột nhiên quay đầu, Chu Lánh hai tay mở ra ga trải giường cũ, vận đủ chân khí ném đi, ga trải giường cũ như lưới chụp vào hai đầu người. Nghe Tam tầm mắt bị che chắn, hai tay cuống quýt chống ra ga trải giường cũ. Chu Lánh túi người trượt xúc, sử dụng ra thập lục cường chiến bên trong không dùng hết xuyên không phá vân. Chân dài như thương cán, chân phải như thương đầu, khí huyết cuộn cuộn, đâm về Nghe Tam bắp chân. Giang giác. Chu Lánh một cước đâm trúng, Nghe Tam xương đùi giòn vang. A. Nghe Tam hướng về sau ngã sấp xuống, Chu Lánh một cái quét ngang, quét ngã Nghe Tam đồng bọn. Hai tay chống đất đứng dậy, hướng phía Nghe Tam đồng bọn như hổ đánh tới, tay phải hội tụ khí huyết lực lượng. Lòng bàn tay phải bên trên, tử văn tràn ngập, đánh ra mà ra, phá không gào thét. Thiên đảo lạc hải. Chính giữa Nghe Tam đồng bọn mũi miệng, xương mũi sụp đổ, máu tươi văng khắp nơi, răng sụp ra, cái hốt đủ. Kia đồng bọn chẳng qua là dưỡng khí kỳ, đơn độc trong đó một trưởng liền ngất đi. Ngươi dám đụng đến chúng ta công ty khai thác bát đạt người. Nghe Tam kêu thảm, xương đùi bẻ gãy, không cách nào đứng thẳng, tự biết chết tiên cơ, vội vàng lấy ra điện thoại di động. Chu Lanh cước đạp bắt quái bộ về phía trước, một cái đê vị đá vào cẳng chân, đá hướng Nghe Tam huyệt thái dương. Nghe Tam ẩu đả kinh nghiệm phong phú, bỏ cuộc cầm điện thoại, hai cánh tay thôi hướng bên trái, khuỷu tay lật ra ngoài cẳng chân, hộ huyệt thái dương. Bành. Nghe Tam bị nghiêng nghiêng đá ra ngoài, trên mặt đất nhấc lên bụi đất. Bằng hữu, chuyện gì cũng từ từ. Chu Lanh lại đạp bắt quái bộ, phóng tới Nghe Tam. Nghe Tam lại lấy cánh tay hộ đầu, nhưng Chu Lanh trong mắt, sớm coi Nghe Tam là thành ma lang, nhắm ngay chân gãy chỗ đá ra. Giang rắc. Xương đùi lật ra ngoài, đâm ra làn da. A. Nghe Tam mắt tối sầm lại, Chu Lanh thừa cơ tiến lên, một cái đạp mạnh, đế giày dẫm lên Nghe Tam cánh tay, đạp ở trên mặt hắn. Phi vân thối pháp chi đạp lạc vân đoan. Nghe Tam mở mắt trong nháy mắt, giống như nhìn thấy một con voi lớn đối diện dẫm đến, tiếp lấy lại là mắt tối sầm lại. Thứ hai chân, thứ ba chân. Ẩn chứa khí huyết chi lực chân phải, tại Nghe Tam trên mặt ngay cả đạp năm kích. Nghe Tam mặt mày bê bết máu, mũi miệng méo đứt, ngất đi. Chu Lanh đối với hai đầu người bổ mấy cước, bước nhanh đi ra, nhưng trong đầu hiện hiện Nghe Tam trong tay túi nhựa. Chu Lanh trở về, xoay người xoát người. 4 quả bổ huyết hoàn, 3 viên đại bổ hoàn, 3 viên hành quân hoàn, khói, vật lửa, điện thoại di động, chìa khóa, ví tiền và vụ vật vật phẩm. Chu Lanh thăm dò đi đan dược, cầm lấy vật lửa cùng điện thoại di động. Nhìn hai người, Chu Lanh do dự một chút, khí huyết quán thông, tay nâng chừng rơi, đối với hai người phần bụng đan điền vị trí, cắt trụ 3 trường. Hai người bị sinh thức tỉnh, lại sinh đau nhức bó tay. Chu Lanh lấy đi ga trải giường cũ, cầm lấy Nghe Tam trang phục. Đi ra xa vài trăm thước, xúc lên cống thoát nước nắp giếng, đưa điện thoại di động đặt ở trong quần áo, ném dưới đất, mấy cước băm. Bật lửa nhóm lửa trang phục, ném vào trong đường cống ngầm. Sau đó, tại không có camera chỗ lượn quanh một đoạn đường, lấy xuống khẩu trang, thẳng đến tiểu Như thôn, không có lựa chọn về nhà. Ngồi vào băng xương cự thủ dưới, Chu Lanh nhịp tim chậm rãi khôi phục. Đánh nhau giết người chuyện xưa nghe được nhiều, nhưng mình tự thân lên tràng, trừ ra học sinh thời kỳ tiểu đả tiểu nháo, này là lần đầu tiên. Chu Lanh trong đầu hiện hiện hai người hôn mê cảnh tượng, nhìn xem hai tay của mình. Mặc dù có chút hứa lo lắng, nhưng cùng lúc sinh ra một tia khó nói lên lời cảm thụ. Đả thương người cùng giết người là hoàn toàn khái niệm khác nhau. Vì chính mình hiện nay chiến công cùng cảnh giới, đả thương người có biện pháp giải quyết, nhưng giết người chỉ có thể ngồi xổm trong tù ngục, 10 năm cất bước, thậm chí trực tiếp tiến ra tiền tuyến. Đại hoàng lẻ lưỡi, hô a lại gần. Chu Lanh đem đại hoàng ôm đến trong ngực, một bên lột hảo, vừa nói, ngày mai mua cho người thịt. Hu hu. Đại hoàng hưng phấn mà trong ngực Chu Lanh bặm mẹo. Chu Lanh ánh mắt rơi vào 4 quả bổ huyết hoàn bên trên. 1 quả 1 vạn, vẫn huyết kỳ quan trọng nhất đan dược một trong. Chu Lanh nuốt vào 1 quả, ngồi xuống bậc công. Sáng sớm, công ty khai thác bắt đạt một bên biệt tự, nhà Điền Văn Hổ. Điền Văn Báo rửa mặt xong, mang theo cực kỳ nhạt mùi rượu, đi xuống lầu 1 phòng khách. "Ca, ta hôm nay đi sớm công ty, không ở đây ngươi nhà ăn.
Hả?
Điền Văn Báo đứng ở dưới bậc thang, nhìn về phía phòng khách. Điền Văn Hổ mặt đen lên, ngồi ở trên ghế salon. Hắn đứng trước mặt một người trung niên, đầy mặt râu quai nón. Điền Văn Báo nhận ra hắn, Điền Văn Hổ tướng tài đắc lực một trong, Nhiếp Hồ Tử, luyện thể kỳ, thực lực rất mạnh. Nhiếp Hồ Tử quay đầu kêu một tiếng báo ca, sau đó có hơi xoay người, nói, Nghe Tam vừa đoạt cứu lại, nói xuất thủ hội điệp lãng trưởng cùng bắt quái bộ, nội công hẳn là huyền triều quyết. Rất trẻ trung, ra tay ác như vậy, rất có thể là võ quán hoặc võ đại tiểu cao thủ. Điền Văn Hổ lạnh hừ một tiếng, nói, Nghe Tam mặc dù bình thường không đứng đắn, nhưng vừa ban thưởng hắn 10 khỏa bổ huyết hoàn, đêm đó thì xảy ra chuyện, ngươi nói, có khả năng hay không là bên ấy ra tay. Nghe Tam chuyện, Tiết Thông Minh bên ấy cũng không hiểu rõ, thông tin không có nhanh như vậy. Ngài nói, có phải hay không là võ vệ cục tiểu cao thủ gặp được, thuận tay trừng phạt một phen. Rốt cuộc, rời 50 năm che chở kỳ càng ngày càng gần, bên ấy muốn đại thanh lý, cùng chúng ta lên đầu không đối phó. Nhiếp Hổ Tử hướng lên chỉ thiên. Điền Văn Hổ lắc đầu nói, ta hiểu rõ Vương Bắc Hùng phong cách, dưới tay hắn sẽ không như thế xúc động. Huống chi, chúng ta chỉ là tốt kép, không đáng giá võ vệ cục cảnh cáo. Nhiếp Hổ Tử nhìn Điền Văn Hổ, thận trọng nói, việc này đã truyền ra ngoài, có ít người tại chế giễu. Điền Văn Hổ trầm mặc một lát, nói, toàn lực tìm kiếm, trước giọng theo dõi, thực sự không được, mời pháp y ra mặt, xem xét có hay không có vân tay hoặc dấu vết khác.
Đúng.
Ngoài ra, tiên tiên nhóm tranh đoạt bí bảo, các ngươi cũng nhiều tìm kiếm, phía trên một thằng thuốc.
Là
Triệu gia Tam công tử không lâu muốn tới Như Thành, làm việc đừng như vậy chân tay lòng nóng, thu điểm, người trong nhà vậy xem trọng.
Là
Hoàng Mạnh phái không biết chuẩn bị cái gì, tương lai mấy tháng, Như Thành sợ là sẽ phải đại loạn, gặp được cao thủ có thể khiến cho liền đề. Gần đây, an toàn đệ nhất, đầu cũng rút vào trong mai rùa. Ai gây chuyện, ta chả ai.
Là
đi thôi.
Hổ ca còn gặp lại, báo ca còn gặp lại.
Chương 57, Ma động chương 57, Ma động. Điền Văn Hổ nhìn thoáng qua Điền Văn Báo, nói, hiện tại thì đi.
Ừm, công ty tổ trưởng quá ngu, lại làm trễ nải chuyện.
Điền Văn Báo hai mắt mạch máu lưu động, lại chậm rãi ẩn vào. Điền Văn Hổ âm thanh lạnh lùng nói, cẩn thận chút, thật bị phát hiện, cũng đừng trách ta không gánh nổi ngươi.
Đại ca ngươi yên tâm, ta rất cẩn thận.
Lại nói, nhiều người như vậy cũng luyện, ta lại có ma năng dược tề, không sao.
Điền Văn Báo rời khỏi biệt thự, đến công ty khai thác quốc vân, triệu tập thủ hạ, mắng nửa giờ.
Cút.
Giang Yến cùng cái khác mấy cái tổ trưởng phó tổ trưởng ủ rũ đi ra giám đốc văn phòng. Giang Yến bất đắc dĩ nói, tại sao lại mắng ta?
Rất nhiều chuyện ta cũng không làm chủ được a.
Điền quản lý mắng ngươi, là coi trọng ngươi.
Giang Yến trong lòng cười lạnh, ngoài miệng lại nói, đúng, Điền quản lý cũng không dễ dàng.
Giang Yến trong lòng đem Điền Văn Báo mang cái vòi phun máu chó, thầm nghĩ ngươi nếu không phải Điền Văn Hổ đường đệ, lao tử sớm giao hơn ngươi.
Về đến xưởng, Giang Yến nhìn xem tới điện thoại di động tượng đảo bình bình luận.
Giang ca, ngươi sự tỉnh, Đồ Vinh nói với ta.
Ta nằm trên giường, ngươi bị giám đốc hấn, đồng bệnh tương liên.
Qua mấy ngày ta có thể xuống đất, cùng đi hộp đêm chúc mừng, không có người ngoài, chỉ mấy người chúng ta.
Giang Yến khỏe miệng giật một cái rút.
Đồ Vinh vừa nói với hắn xong, Đào Bình ở đâu là nằm trên giường đơn giản như vậy, rõ ràng là khí thế hùng hổ đi trả thù kết quả hiệu xịu bẹp trở về, đả kích có thể so với chính mình còn lớn hơn.
Hơn nữa còn cũng là người quen làm, chú lãnh.
Giang Yến vừa nghĩ tới chú lãnh, hầu nghị mấy người, tức giận trong lòng, chính là theo mấy người này không phục quản bắt đầu, giám đốc mới vẫn chửi mình.
Được, không gặp không về.
Giang Yến hồi phục Đào Bình, trong mắt màu đỏ mạch máu phóng đại lại khôi phục.
Ngày thứ hai, Chu Lanh cẩn thận từng ly từng tí đi ra ẩn bí thế giới sơn động, một đường bình thường luyện tập, không có phát hiện bất luận cái gì khả nghi người, nhẹ nhàng thở ra.
Chạy mấy bước, liền nghe đến đều nhịp tiếng la.
Phong hầu không phải ta ý, chỉ mong sóng biển bình.
Chu Lanh theo tiếng kêu nhìn lại, sơ trung trường học cũ trường trung học 59 trên bãi tập, học sinh cấp 2 nhóm chính xếp thành từng cái đội hình sắt cánh nhau, chạy vọt về phía trước chạy.
Sớm như vậy luyện tập, nên mồng ba lớp.
Ngày sau thành võ thánh, đoạt lại Hải Ma thành.
Chạy trước tiên trong đội ngũ một cái học sinh cấp 2 lại lần nữa hô to.
Ngày sau thành võ thánh, đoạt lại Hải Ma thành.
Cả lớp đi theo kêu to.
Số ít học sinh hai mắt lóe sáng, lớp phương trận tăng tốc một mảng lớn.
Chu Lanh nghe được Hải Ma thành ánh mắt khẽ động.
Hải Ma thành là Ma thành Tây Hải.
Lam Tinh cùng ngoài ra 9 cái thế giới trùng điệp kết nối về sau, hình thành số lượng đông đảo mới không gian, được mệnh danh là Ma thành.
Long Chi quốc phồn hoa nhất Tây Hải thị, trước hết nhất bị Ma thành không gian thôn phệ.
Toàn này Ma thành ở vào Lam Tinh cùng Hải Yêu thế giới trùng điệp chỗ.
Tây Hải thị bên biển, Hải Yêu chiếm cứ ưu thế cực lớn, cuối cùng Tây Hải thị bị Hải Yêu chiếm lĩnh.
Chu Lanh đến nay còn nhớ nhiều năm trước rút lui lúc video.
Phía chân trời xa xôi, ngàn thước cao sóng lớn bọt tới, nuốt hết nổi tiếng Minh Châu Tháp.
Sau đó, thiên địa một mảnh u ám.
Ma thành là một loại độc lập không gian, tại ngoại giới nhìn xem, Ma thành Tây Hải còn là năm đó Tây Hải thị lớn như vậy, nhưng ở bên trong, thực tế diện tích mở rộng gấp trăm ngàn lần.
Lưỡng giới bích chướng hội ngăn cản dị giới người, nhưng luôn có chỗ bằng được.
Bởi vậy, Hải Yêu mỗi năm phái binh xuất chiến, Ma thành Tây Hải bên ngoài, chiến hỏa chưa bao giờ ngừng.
Không biết bao nhiêu Long Chi quốc chiến sĩ tại phòng tuyến Ma thành Tây Hải hy sinh.
Ma thành Tây Hải cùng khu vực phụ cận luân hãm về sau, mọi người hướng phía sau thành thị rút lui.
Rất nhiều người rút lui đến Như Thành, bao gồm một ít trường học, nhường Như Thành theo một cái huyện thị cấp, tấn thăng làm khu vực Hoa Đông bài danh phía trên thành phố lớn.
Các nơi trên thế giới đều là như thế, đông đảo nguyên bản dân số nhiều thành thị hóa là Ma thành.
Thê thảm nhất là một ít tiểu quốc, cả quốc gia luân hãm.
Chu Lanh lấy lại tinh thần, chạy trước tiên lớp học kia hô xong khẩu hiệu về sau, tựa hưng phấn.
không chỉ đem các lớp khác xa xa rơi tại sau lưng, còn đuổi kịp chậm nhất lớp. Tại vượt qua chậm nhất lớp lúc, một ít nam đồng học cùng nhau phát ra hư thanh, một ít nữ đồng học cười lấy. Chu Lãnh nhìn về phía chậm nhất lớp, cái lớp này học sinh cùng năm cái khác ban hoàn toàn không giống, đại bộ phận cúi đầu, mặt ủ mày chau, trên đùi tượng rót trì đồng dạng. Xa xa lạc hậu thứ hai đến ngược. Chu Lãnh tiếp tục hướng võ quán chạy trốn. Giữa trưa sau giờ học, Đặng Chi Giác theo đi vào cửa, hô to: "Chu Lãnh, Lư Tuấn Tài, Phùng Văn Hảo, Ngụy Hoành, Từ Nguyên, Tiền Bách Xuyên, các người sáu cái sau bữa cơm trưa đi phòng làm việc của ta báo đến." Sáu người sửng sốt một chút, tập hợp một chỗ. Phùng Văn Hảo nghi ngờ nói: "Chúng ta sáu cái có cái gì điểm giống nhau?" Ngụy Hoành nói: "Bốn người các ngươi xếp hạng lớp trước bốn, ta cùng Phùng Văn Hảo hai cái học trà, hoàn toàn tìm không thấy điểm giống nhau à. Đi thôi, chúng ta cùng nhau ăn cơm trưa, ăn xong cùng nhau tìm lão sư." Sáu người cùng nhau tiến về nhà ăn. Sáu người một vòng cơm ăn xong, cũng lại đi xới cơm, ăn mấy vòng. Phùng Văn Hảo ba lượt, Ngụy Hoành bốn vòng, Lư Tuấn Tài thất vòng. Sau khi ăn xong, năm người nói chuyện phiếm, tiện thể và Chu Lãnh. Chu Lãnh ăn xong 11 vòng về sau, sáu người cùng nhau tiến về đặng phòng làm việc của huấn luyện viên. Ngụy Hoành trước gõ cửa, đẩy cửa vào, bước một bước, ngừng tại nguyên chỗ. Chu Lãnh theo Ngụy Hoành sau lưng thăm dò nhìn xem, chỉ thấy Đặng Chi Giác trong văn phòng, hoặc ngồi hoặc đứng sáu cái người mặc mê thải phục võ vệ. Từng cái khí thế bất phàm, nhìn xem quân hàm có thiếu úy có trung úy. Tình hình chung, luyện thể kỳ có thể tấn thăng thiếu úy, sinh lực kỳ tấn thăng trung úy. Đi. Đặng Chi Giác đứng dậy, văn phòng sáu cái võ vệ vậy sửa sang lại quần áo, đi theo Đặng Chi Giác đi ra. Bảy cái võ vệ, sáu cái đồng học đội vàng tránh ra, nhìn xem huấn luyện viên đầy mặt nghiêm túc, vậy không dám nói gì, yên lặng đi theo. Đội ngũ một đường trầm mặc, ngay cả tối ra Ngụy Hoành vậy ngậm chặt miệng. Một đoàn người lên một cố võ vệ bảng số Trung Pakistan, lái ra võ quán. Trên xe, Đặng Chi Giác lấy điện thoại di động ra, nói: "Các ngươi quét cái này mã QR, vào nhóm, xem xét tài liệu bên trong. Lần này, các ngươi bị tạm thời chiêu mộ." Sáu người quét mã về sau, bước vào group chat. Group chat tên là Săn Ma Tiểu Khu Ngự Long Loan số 9 lầu 3 đơn nguyên 1301051302046092104. Phùng Văn Hào nhìn thoáng qua Chu Lãnh nhìn về phía trong đám tài liệu. Chu Lãnh liền ở tại Tiểu Khu Ngự Long Loan. Bên cạnh một cái trung úy võ vệ ném ra sáu mặt thuẫn hình bảng hiệu, lớn chừng bàn tay, tinh chuẩn bay đến sáu người trong ngực. Màu xanh lá cây đậm nội tình nổi lên hiện màu vàng nhạt tấm chắn hình vẽ, trên tấm chắn viết kiến tập võ vệ. Sáu người hai mắt tỏa ánh sáng, sôi nổi đem thẻ kiến tập võ vệ tự dán tại trên quần áo. Xem thật kỹ tài liệu. Sáu người không ngừng lật xem tài liệu, tại lật xem ảnh lúc, từng cái hơi biến sắc mặt. Trong tấm ảnh gia đình này đầy đất máu tươi, giống như đỏ thắm thảm. Phòng khách cửa sổ bị phong kín, tứ phía cùng nóc nhà che kín các loại máu tươi ma trận. Ma trận tất cả lớn nhỏ, dáng vẻ khác nhau, như bánh răng được ra. Phòng ốc bên trong, luồn ngang lộn xộn nằm ngửa năm bộ thi thể, từng cái tàn khuyết không đầy đủ. Phùng Văn Hào yết hầu nhấp nô, thấp giọng nói: "Ta giữa trưa không nên ăn nhiều như vậy." Đặng Chi Giác nói: "Trước khi xuống xe một người lĩnh một cái rác rưởi túi." Chu Lãnh sáu người nhìn nhau một cái, Ngụy Hoành sờ lên dạ dày. Không bao lâu, xe dừng lại, sáu người các lĩnh một cái rác rưởi túi, đi theo bảy vị võ vệ sau lưng. Cách đó không xa cư dân đang hướng nơi này nhìn quanh, có mấy người giơ cổ lên, quan sát kỹ. Chu Lãnh đi theo đội ngũ vượt qua màu vàng vành đai cách ly, cửa cảnh sát kiểm tra giấy chứng nhận về sau, một đoàn người đi vào ba đơn nguyên thang máy. Đinh. Thang máy dừng ở tầng 13, cửa thang máy rộng mở. Nồng đậm mùi hôi thối đập vào mặt, chui vào lỗ mũi. Bảy cái võ vệ sắc mặt bình tĩnh đi vào, sáu cái học sinh bên trong có bốn đưa tay sờ cổ họng, không ngừng ướt, rất nhỏ nôn khan. Chu Lãnh đuổi theo, bước vào rộng mở số 1 môn. Mọi người sau khi tiến vào, càng thêm nồng đậm mùi máu tươi kích thích xoắn mũi, kích thích đường tiêu hóa. So bức ảnh rõ ràng hơn máu tanh căn phòng đập vào mí mắt. Những kia màu máu ma pháp trận giống như huyết nhục một dạng, chậm rãi nhúc nhích. Cuối cùng, Phùng Văn Hảo cái thứ nhất nhịn không được, chống ra miệng túi. "Mẹ." "Hoa." Chương 58, vô tận trúc xà chương 58, vô tận trúc xà mấy người còn lại bị mùi máu tươi cùng nôn mửa vị đồng thời kích thích, cùng nhau ôm túi rắc nôn mửa. Huấn luyện viên cùng võ vệ cũng không quay đầu lại, thấp giọng trò chuyện, ngược lại là cửa cảnh vệ đồng tình nhìn lấy bọn hắn. Dạ dày của Chu Lãnh bốc lên, mạnh vận chân khí đè xuống. Năm người hết đợt này đến đợt khác phun, trong phòng mùi càng ngày càng khó nghe. Năm người người chống không dạ dày, trước mặt võ vệ mới quay người. Bọn hắn hơi cười một chút, lần lượt nhìn thoáng qua Chu Lãnh. "Hôm nay hiện trường dạy học, dạy các ngươi phân rõ bái ma giáo các phe phái, đồng thời đặt câu hỏi, trả lời không ra, chụp qua môn, chụp chiến công." Đặng Chi Giác nói. Mọi người âm thầm tiêu khổ, vốn cho rằng là nhìn xem cái náo nhiệt, ai mà biết được tại chỗ kiểm tra. "Này cái phái tượng hoàng mạnh phái thủ pháp sao?" Phùng Văn Hảo, ngươi nói. Phùng Văn Hảo bị tưởng, lao đi khỏe miệng vết bẩn, thiếu khí vô lực nói, "Không như." Hoàng mạnh phái gây án về sau, hội quen thuộc ở trên tường viết xuống hoàng mạnh phái ba chữ, với lại, hoàng mạnh phái đặc điểm là dùng đao chém thủ. Với lại, hoàng mạnh phái một chỉ giết. Không, sẽ không ở kiểu này bình dân cư xá gây án. Đặng Chi Giác lại hỏi, tất nhiên máu tanh như vậy, có phải hay không ngư nhân giáo phái? Lư Tuấn Tài. Không như. Ngư nhân giáo phái máu tanh trận pháp hoặc đồ án, là vì quần tinh huyết thụ cùng huyết đục thụ căn làm chủ, những thứ này pháp trận, rõ ràng không phải ngư nhân giáo phái phong cách. Vậy có phải hay không độc nhân đạo? Ngụy Hoành. Ngụy Hoành nhất hầu nhấp đô, chậm rãi nói, độc nhân đạo trận pháp đồ án chủ yếu ký hiệu là vật mèo cá chép cờ cá chép cùng màu máu núi lửa, cũng đi kèm với hàng loạt tàn nước đen trắng đường vân, nơi này đều không có. Chú Lãnh, ngươi cho rằng là bái ma giáo cái nào giáo phái? Ngoài ra năm cái đồng học sửng sốt một chút, sau đó từng cái cười trên nỗi đau của người khác, hỏi những người khác đơn giản như vậy, hỏi Chu Lánh lại rất khó. Chu Lánh nói, này rõ ràng không phải bái ma giáo như thế. Chu Lánh vừa nói vừa vào trong đi, sắc mặt hơi thanh, nhưng đây năm cái khác đồng học tốt quá nhiều. Chu Lánh chỉ hướng trên trần nhà 18 sừng nhọn ký hiệu nói, 18 sừng nhọn ký hiệu đại biểu tầng 18 ma ngục, rõ ràng là vì triệu hoán ma ngục các ma. 18 sừng nhọn nội bộ, màu đen tê chữ, hình cái vòng phóng xạ đường vân, tiêu diên gương mặt và ký hiệu cho thấy, triệu hoán mục tiêu là tuyệt vọng thánh đường ác ma, cũng là tuyệt vọng giáo sĩ. Chu Lánh vừa quan sát, một bên nói tiếp, tuyệt vọng thánh đường ma vật ngoại hình loại người, không thích trực tiếp ăn người, cho nên hắn bị triệu hoán đi ra về sau, không có ăn người, mà là xé nát ở đây tất cả mọi người. Các ngươi nhìn xem miệng vết thương của bọn hắn phụ cận dấu vết, rõ ràng là bị cùng nhân loại không xê xích bao nhiêu tay xé đứt. Trong đó hài tử phần cổ có vết cắn, không phải hấp huyết ủy dấu vết, là bén nhọn loại nhân loại răng. Chu Lánh đem chỗ có thể nhìn thấy chi tiết một một chỉ ra. Chu Lánh tiếp tục nói, hai nhà này người tập hợp một chỗ, không biết vì sao, triệu hoán ác ma, sau đó. Chu Lánh rơi vào trầm tư, tất cả mọi người lặng lặng chờ đợi. Sau đó, được triệu hoán ra tuyệt vọng giáo sĩ rất phẫn nộ, giết năm thanh. Loại tình huống này vô cùng ít thấy. Ta chỉ biết là có ba loại khả năng. Một loại là nơi này xuất hiện tuyệt vọng thánh đường chi nhánh dị đoan thánh đường trưởng khống giả trí cao thánh đồ lực lượng hoặc khí tức, tuyệt vọng thánh đường một mực tiêu diệt toàn bộ dị đoan thánh đường. Một loại là xuất hiện tuyệt vọng thánh đường tử địch, hơi thở của hoan du nữ vương. Loại thứ ba chính là năm người này, nhưng thật ra là bị cái khác ác ma lực lượng xâm chiếm, được triệu hoán ra tuyệt vọng giáo sĩ không cách nào đạt được lực lượng, thế là cho hạ giận tàn sát. Căn cứ hiện nay tình huống hiện trường nhìn xem, loại thứ ba khả năng tính cao hơn. Tốt, phân tích tình báo rõ ràng sáng tỏ, chiến công thêm một. Đặng Chi rất nói. Mấy cái khác võ vệ nhẹ nhàng gật đầu. Cái này biểu hiện tại võ vệ bên trong qua quýt bình bình, nhưng ở võ quán tân sinh bên trong, biểu hiện siêu tuyệt. Chu Lánh tiếp tục nói, cho nên lần này chúng ta điều tra trọng điểm, không nên bị mặt ngoài huyết nhục ma trận lừa dối, mà là muốn tìm tòi nghiên cứu năm người này rốt cục bị cái gì ác ma lực lượng ảnh hưởng, vì sao lại lựa chọn triệu hoán tuyệt vọng thánh đường. Nói xong, Chu Lánh đột nhiên tới gần thi thể, chằm chằm vào thi thể con mắt, nheo lại mắt. Tại đi vào phòng lúc, tuyệt vọng thánh đường triệu hoán trận nhường Chu Lánh không thoải mái, mà này mấy bộ thi thể con mắt, nhường Chu Lánh vậy cảm thấy không thoải mái, nhưng cảm giác không giống nhau. Rất tốt. Các ngươi đâu? Đặng Chi Giác nhìn về phía ngoài ra năm cái đồng học. Kia năm cái người đưa mắt nhìn nhau, hỏi cái này thoại hữu dụng không? Hiện tại các ngươi 6 cái, từng nhóm lấy mẫu phân tích, sau đó hoàn thành trong đám báo cáo điều tra. 6 người ra tay, sau đó đi tới cửa bên ngoài điền báo cáo điều tra. 6 người lần lượt tại trong nhóm phát ra bản thân báo cáo điều tra, sau đó, Đặng Chi Giác phát võ vệ báo cáo điều tra. Bên trong nội dung càng thêm kỹ càng, bao gồm 5 người lý lịch. Chu Lánh nhìn xem trong chốc lát, đột nhiên thán khẽ. Làm sao vậy? Hai đứa bé đều là trường trung học 59, của ta sơ trung cũng thế. Chu Lánh nói. Đặng Chi Giác nói, đã phái người đi trường trung học 59 điều tra. Các ngươi còn có hay không cái khác điểm đột phá? Mọi người lắc đầu. Chu Lánh lâm vào trầm tư. Một bộ quá trình đi xuống, 6 người đi theo Đặng Chi Giác rời khỏi, còn lại võ vệ lưu tại hiện trường. Về đến võ quán, 6 người tiếp tục luyện tập, đồng học hỏi, 6 người vì giữ bí mật là lấy cớ từ chối. Chu Lánh yên lặng sử dụng ma hóa khí tài, luôn cảm thấy không để ý đến cái gì. Luyện tập xong, Chu Lánh tình trạng kiệt sức ngồi dưới đất, nghe chúng nhân nói chuyện phiếm. Đột nhiên, Chu Lánh đứng dậy, đi ra võ đạo quán cửa lớn, cùng Đặng Chi Giác giọng nói trò chuyện. Chuyện gì? Huấn luyện viên, ta báo cáo cho ngươi một kiện chuyện rất trọng yếu, dễ thực hiện nhất mà nói. Tốt, ngươi đến phòng làm việc của ta. Chu Lánh bước vào Đặng Chi Giác văn phòng, nói, huấn luyện viên, ngươi còn nhớ năm cái người chết trong ánh mắt tơ máu à? Còn nhớ, bọn hắn bị ác ma lực lượng ảnh hưởng, con mắt tơ máu đặc biệt thô to, nhưng không cách nào phán đoán có phải hay không tuyệt vọng giáo sĩ lưu lại. Ta vài ngày trước mua đan dược lúc gặp được ta tại công ty khai thác quốc vân phó tổ trưởng, ánh mắt của hắn cũng có tương tự biến hóa, cho nên ta hoài nghi. Chu Lánh nhìn qua Đặng Chi Giác, ngươi lập tức nói cái đó phó tổ trưởng thân phận, chúng ta điều tra hắn chỗ. Chu Lánh một bên nói, Đặng Chi Giác một bên bước vào võ vệ cục hệ thống điều tra. Rất nhanh, hắn nhìn trên máy vi tính hình tượng nói, hắn còn đang ở công ty khai thác quốc vân, vì phòng ngừa hắn chạy trốn, chúng ta trực tiếp đi. Ngươi muốn hay không cùng nhau thi hành nhiệm vụ? Đặng Chi Giác nhìn về phía Chu Lánh, ta muốn thử xem. Chu Lánh nói, tốt, ngươi đi theo ta. Chẳng qua nhất định phải cẩn thận, bạn vừa gặp phải bái ma giáo đồ, đứng tại sau lưng ta, không muốn liều mạng. Là. Đặng Chi Giác lái xe, đi trước tiếp trước đó 6 cái võ vệ, 8 người thẳng đến công ty khai thác quốc vân. Trên đường, Đặng Chi Giác liên hệ Vương Bắc Hùng, Vương Bắc Hùng điều động một chi võ vệ đội cũng thành cảnh tiến về. Đặng Chi Giác vừa lái xe, một bên truyền thụ cho Chu Lánh kinh nghiệm. Võ vệ phá án cùng thành cảnh phong cách không giống nhau. Vì bái ma giáo quỷ quyệt hay thay đổi, chúng ta vì nhanh làm chủ. Quá khứ thường xuyên vì vẹn vẹn chậm trễ một tiền, thì dẫn đến bái ma giáo phát hiện hoặc là hoàn thành nghi thức, tạo thành cực tổn thất lớn. Do đó, cho dù đánh cỏ động rắn, vậy thắng qua án binh bất động. Căn cứ chúng ta phỏng đoán, lần này ma vật cũng không cường đại, tiên tiên tầng thứ phía dưới, cho nên thêm từng nhánh viện binh đội ngũ là đủ rồi. Chu Lánh hỏi, tiểu này trong mắt buốc lên ra tia máu, là cái gì loại ma vật? Vương quán chủ kinh nghiệm phong phú, hắn suy đoán hẳn là vô tận trúc xà lực lượng. Đến, ta kiểm tra một chút ngươi, nói một chút vị lãnh chúa này tài liệu. Chương 59, huyết kiểm chương 59, huyết kiểm. Chu Lánh đối với ma ngục lĩnh chủ hiểu rõ như lòng bàn tay, thuận miệng trả lời, ma ngục tầng thứ 9 vô tế thành trì chủ nhân, chiếm cứ hư không cự xà, dung trúc quân đoàn chi vương, vạn thọ lĩnh chủ, bất bại chi vương, cổ lão người. Trong truyền thuyết, nó toàn thân ám kim lân phiến, lưng meo vô cùng vô tận vết gỉ loang lộ thanh đồng trúc đài bên trên, cắm đầy thiêu đốt màu trắng ngọn nến. Vô số trúc đài nối thành một mảnh, tầng tầng lớp lớp, giống vô số thành lũy hội tụ, khảm nạm tại phía sau lưng của hắn, liên miên thành núi, cùng cơ thể và trưởng. Thực chất, chưa từng có ai từng thấy hắn chân thân, thân ảnh của hắn chỉ ở ác ma thiên chương bên trong xuất hiện, bị hình dung là bay lượn tại quần tinh ở giữa cự vật. Có đồn đại nói, vô tận trúc xà là cao hơn văn minh thần linh, xuất hiện tại ma ngục tầng thứ 9, chỉ là của hắn một tòa trúc đài thậm chí chỉ là một cây nến bên trên ánh lửa. Hắn cũng là bái ma giáo ngư nhân giáo phái cung phụng ba tôn chủ yếu lĩnh chủ đứng đầu. Hắn quản lý trung tầng thứ 9 vô tế thành trì bên trong, vô tận trúc đài sen lẫn thành đại thụ. Từng cây trúc đài đại thụ vờn quanh vô tế thành trì, bạch mang chiếu rọi, rực rỡ như thiên tinh, nghe nói là ngư nhân giáo phái quần tinh huyết thụ ký hiệu nơi phát ra. Vô tế thành trì bên trong, ác ma cơ thể cũng cùng màu trắng ngọn nến liên quan đến, cho nên được xưng là cử trúc giả. Tầng thứ 9 quân đoàn ác ma cũng kêu dung trúc quân đoàn. Dung trúc quân đoàn rất ít trực tiếp xuất động, bọn hắn thường thường thích chui vào các cái thế giới, thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng các giới sinh linh, sau đó là vô tận trúc xà hiến tế, cũng theo hiến tế bên trong thu hoạch lực lượng. Chu Lánh liếc nhìn trong xe mọi người, cuối cùng nói, nghe nói văn minh khoa học kỹ thuật thời đại nhân tộc thất bại nguyên nhân một trong, chính là rất nhiều nhân loại bị dung trúc quân đoàn đọa ma luân làm ác ma, dẫn phát nhân tộc nội chiến. Do đó, võ đạo văn minh cao thủ, đặc biệt chú trọng võ đạo ý chí ma luyện, phòng ngừa bị ác ma khống chế, là thật sao? Có võ vệ vậy lộ ra vẻ tò mò, nhưng lớn tuổi võ vệ im lặng. Tại võ vệ cục, không nên hỏi, không hỏi. Đặng Chi Giác âm thanh lạnh lùng nói. Đúng. Chu Lánh nói. Đặng Chi Giác hỏi, nếu như đối phương là cử trúc giả lực lượng, ngươi đối với này vụ án có ý kiến gì không? Chu Lánh nói, khả năng tính rất nhiều. Rõ ràng là 5 người kia chủ động triệu hoán tuyệt vọng giáo sĩ, nhìn xem tài liệu, bọn hắn cũng không có gì bị gắt, cũng không có lực lượng tăng bỏ hiện tượng. Tương phản, 5 người các phương diện cũng vô cùng bình thường, không bị bức đến ngõ cụt, không thể nào triệu hoán ác ma. Huấn luyện viên, ngài suy đoán đâu? Đặng Chi Giác cười nói, ngươi ngược lại thi lên tà tới. Căn cứ trước kia phá án kinh nghiệm, cứng rắn đoán lời nói, là 5 người phát hiện mình bị cử trúc giả lực lượng như thế, nhưng vừa không biết sao xua tan, lại không dám báo lên, cho nên muốn dùng tuyệt vọng thánh đường lực lượng xua tan. Chu Lánh gật đầu nói, ta vậy khuynh hướng tương tự có thể. Xe ngừng tại bên ngoài công ty khai thác quốc vân. Đặng Chi Giác xuất ra một khối cao cỡ nửa người ma hóa thuẫn bài đưa cho Chu Lánh, lỡ như tao nội chiến đấu, làm tốt phòng ngự. Là. Công ty bốn phía, ngừng lại đông đảo xe cảnh sát, đèn báo hiệu lấp lánh. Công ty trên cửa lớn, treo lấy mạ vàng chưa bài. Công ty khai thác quốc vân như thành thứ hai công ty. Mọi người đi đến công ty cửa lớn, thủ vệ võ vệ một bên nên đón, một bên báo cáo. Khu xưởng đình công, tất cả mọi người từng nhóm dừng lại tại địa phương khác nhau. Chúng ta đã dùng ma linh khí tiến hành quét hình thô kiểm, không có phát hiện vấn đề. Chẳng qua, nơi này dù sao cũng là ma vật lò sát sinh, cao năng phản ứng hỗn loạn, không cách nào cẩn thận dò xét. Chính đợi ngài đến, tiến hành đại quy mô huyết kiểm. Đặng Chi Giác một bên tiến lên, vừa nói, ma tu ngược lại hội tìm địa phương, mang lên máy xét nghiệm máu, đi. Bốn võ vệ mang theo dụng cụ gia nhập đội ngũ, mọi người thẳng đến Giang Yến chỗ xưởng giết mổ. Chu Lánh mang theo tấm chắn, đi theo trong đội ngũ. Xưởng giết mổ, đông đảo nhân viên nhìn về phía đi vào võ vệ. Đột nhiên, một số người mặt lộ vẻ kinh ngạc. Chu Lánh người mặc võ quán quần áo giản dị, trước ngực dán kiến tập võ vệ dán, cầm trong tay tấm chắn, tại một đám chính quy võ vệ bên trong đặc biệt bắt mắt. Giang Yến nhìn Chu Lánh, nhíu mày. Chỉ cần gặp được Chu Lánh hồ nghị đám người, liền không có chuyện tốt. Tất cả mọi người khoảng cách 5 mét trở lên đứng thẳng, bắt đầu huyết kiểm. Phàm có dị động, giết chết bất luận tội. Đặng Chi Giác thần sắc lạnh lùng, ánh mắt âm trầm, cùng huấn luyện viên dáng vẻ hoàn toàn khác biệt. Bốn võ vệ sử dụng hai kiện máy xét nghiệm máu, nhanh chóng thử máu. Còn lại võ vệ phân tán các nơi, chăm chú nhìn mỗi người. Huyết kiểm theo thứ tự tiến hành, rất nhanh kết thúc. Không có bất kỳ người nào phát động huyết kiểm cảnh báo. Bốn võ vệ đi về tới. Báo cáo, chỉ có một người huyết dịch ma vật khí tức hơi cao, nhưng còn không đạt được quy định nồng độ. Nơi này là ma vật lò sát sinh, điều này trị số bình thường. Dẫn hắn đến. Hai cái cảnh vệ đem Giang Yến mang tới. Cố định. Hai cái cảnh vệ một trái một phải, một mực kèm ở Giang Yến hai cánh tay. Các ngươi làm cái gì? Giang Yến luôn cuống. Theo thông lệ kiểm tra. Đặng Chi Giác đội lên găng tay, tiến lên gỡ ra Giang Yến con mắt, cẩn thận xem xét. Sau đó, hắn cầm ra bộ đưa cho Chu Lánh. Ngươi xem một chút. Sườn nhân viên hoài nghi khó hiểu, võ vệ nhóm vậy kỳ lạ, loại thời điểm này vậy đang dạy học. Chu Lánh đội lên găng tay, nói, Giang phó tổ trưởng, đã tội. Giang Yến trầm mặc. Chu Lánh chống ra Giang Yến mí mắt, quan sát kỹ, sau đó tay phóng tới Giang Yến trên cổ, chậm rãi nói, ngươi nên đoán được, ta hôm nay tại sao tới. Nói xong, Chu Lánh bàn tay có hơi dùng sức. Giang Yến cảm thụ găng tay lạnh băng xúc cảm, tim đập loạn, trong đầu chỉ một cái ý niệm trong đầu, Chu Lánh đến báo thủ. Giang Yến ánh mắt bên trong tơ máu phóng đại. Chu Lánh vô Giang Yến bả vai, nói, Giang phó tổ trưởng, đùa giỡn. Chỉ là theo thông lệ kiểm tra. Sau đó, Chu Lánh quay đầu nhìn về Đặng Chi Giác, nhẹ nhàng gật đầu. Đặng Chi Giác nói, Giang Yến, xin phối hợp chúng ta đi trong cục tiến hành kỹ càng kiểm tra. Giang Yến cắn răng, đè xuống sợ hãi cùng phẫn nộ, gật đầu nói, ta phối hợp võ vệ cục tất cả hợp lý hợp pháp điều tra. Một cái võ vệ áp đi Giang Yến, những người còn lại đi tới cửa, rời xa cái khác nhân viên. Người thấy thế nào? Đặng Chi Giác hỏi. Chu Lánh nói, ta không hiểu rõ loại sự tình này, nhưng hắn tại tâm trạng kích động lúc, con mắt tơ máu rõ ràng không tầm thường, các ngươi vậy thấy rõ. Mấy cái võ vệ nhẹ nhàng gật đầu. Ta kinh nghiệm kém xa các ngươi, chỉ có thể cảm giác không bình thường, về phần càng nhiều, ta không nhìn ra được. Các ngươi đều là lão thủ, nên có chính mình suy đoán đi. Đặng Chi rất nói, không có gì ngoài ý muốn, là ma tính ô nhiễm. Một cái cùng Giang Yến tiếp xúc người tu luyện ma công thậm chí đọa ma sau đó ảnh hưởng tới Giang Yến. Ta đã phái một cái khác đoàn người đi điều tra Giang Yến thân hữu, hiện tại tiến hành toàn bộ xưởng huyết kiểm. Ngươi vậy ở tại chỗ này, tích lũy kinh nghiệm. Chu Lanh đi theo Đặng Chi Giác, đối với toàn bộ xưởng hơn 1000 người tiến hành huyết kiểm. Vẫn bận đến đêm khuya mới kiểm tra xong. Chu Lanh nhìn kết quả, 12 người ma vật khí tức hơi cao, nhưng đều không có phát động cảnh báo. Sau đó, Chu Lanh cùng Đặng Chi Giác kiểm tra những người này ánh mắt. Bốn người cùng Giang Yến tương tự, toàn bộ mang đi. Mấy người vây quanh Đặng Chi Giác ma hóa bản biểu bắn ra màn hình, tìm kiếm bốn người này điểm giống nhau. Cuối cùng, Đặng Chi Giác chỉ hướng trong màn hình Điền Văn Báo và đồ tể công xưởng lãnh đạo tầng ảnh, nói: "Mấy người này huyết kiểm không sao hết, cũng không có vấn đề gì. Năm người kia cũng tại bọn họ phạm vi quản hạt. Đi, nhìn xem ánh mắt của bọn hắn." Chương 60, ma biến chương 60, ma biến mọi người đi ra xưởng giết mổ, đi về phía tòa nhà văn phòng. Trước theo bình thường lãnh đạo bắt đầu quan sát, tối sau tiến nhập phòng quản lý. Giám đốc Điền Văn Báo đứng dậy, cười nói: "Chào mừng võ vệ bằng hữu, chúng ta quốc vân trên dưới, tất nhiên toàn lực phối hợp." Chu Lanh hứng hờ nhìn lướt qua, sau đó qua loa thối lui đến mọi người sau lưng, chơi lên ma hóa bản biểu. Kiểm tra trong quá trình, Chu Lanh quay người bốn phía nhìn xem, khuỷu tay dường như lơ đãng đụng một cái Đặng Chi Giác. Đặng Chi Giác xuất ra ma hóa bản biểu, nhìn thoáng qua. Sau đó, Đặng Chi Giác đơn giản hỏi Điền Văn Báo vài câu, Điền Văn Báo cười lấy trả lời. Đặng Chi Giác nói: "Mời Điền quản lý triệu tụ tập tất cả người, tại xưởng tập hợp, tiến hành cuối cùng đại si tra, chúng ta lại rút lui." "Được, mời." Đặng Chi Giác đường. Điền Văn Báo lộ ra mỉm cười thân thiện, mang theo trước mọi người hướng xưởng. Trên đường, võ vệ nhóm lần lượt xem xét điện thoại di động hoặc ma hóa bản biểu. Mọi người xuyên qua hành lang, đi xuống lầu bậc thang, đi ra tòa nhà văn phòng cửa lớn, bước vào trống trải ngoài trời khu xưởng. Đặng Chi Giác vung tay lên, võ vệ phân tán, vây quanh Điền Văn Báo. "Điền quản lý, phiền phức phối hợp chúng ta đi một chuyến võ vệ cục." Đặng Chi Giác lộ ra hiếm thấy mỉm cười. Điền Văn Báo ngạc nhiên, hoài nghi khó hiểu hỏi: "Có chuyện gì vậy? Không phải triệu tụ tập tất cả người sao?" "Sao?" Điền quản lý từ chối phối hợp. Đặng Chi Giác sắc mặt lạnh lẽo. Cái khác võ vệ tiến lên một bước. Không có chứng cứ xác thực, võ vệ không tốt trực tiếp động thủ, nhưng nếu như đối phương không phối hợp, vậy thì có xuất thủ lý do. Điền Văn Báo dở khóc dở cười nói: "Không sao không sao, ta toàn lực phối hợp. Bất quá, ca ca ta là công ty bắt đạt Điền Văn Hổ, ta nghĩ cho ta ca gọi điện thoại. Xin giao ra người ma hóa bản biểu, động tác chậm một chút. Thời có dị động, chúng ta chỉ có thể ngay tại chỗ giết chết." Đặng Chi Giác chậm rãi vật khí. Tất cả võ vệ vận khởi chân khí, trang phục nâng lên. Chu Lánh giơ lên tầm chắn. Điền Văn Báo một bên chậm rãi hái ma hóa bản biểu, một bên vẻ mặt đau khổ nói: đừng, ta và các ngươi đi. Các ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không với các ngươi đối nghịch." Điền Văn Báo nói xong, đem ma hóa bản biểu chậm rãi đưa ra, một cái võ vệ cẩn thận tiếp nhận. "Xin theo chúng ta lên xe." "Không sao hết, không sao hết." Điền Văn Báo mặt mày ủ rũ, tại nhiều cái võ vệ vây quần dưới, hướng ngoài công ty đi đến. Điền Văn Báo bất đắc dĩ nói: "Rốt cục làm sao vậy? Ta thừa nhận theo công ty làm điểm phế liệu, cái khác cái gì cũng không làm, a năng lực nói cho ta biết tại sao không?" "Theo thông lệ kiểm tra mà thôi, Điền quản lý đừng ngại cảm." Đặng Chi rất nói. "Ta nhìn xem không quá giống." Điền Văn Báo bất đắc dĩ, một đường nhỏ giọng thầm thì. Đội ngũ tại xe dừng đứng lại, một cái võ vệ xuất ra còng tay ma hóa, đi về phía Điền Văn Báo. Điền Văn Báo thở dài, một bên đưa lên hai tay, vừa nói: "Không phải là bởi vì ta ca liên lụy ta đi, ta cùng ta ca thật không giống nhau." Mắt thấy còng tay ma hóa muốn còng lại, Điền Văn Báo đột nhiên quần áo nổ tung, cơ thể đống nhiên bành trướng, ra một mảnh màu máu, làn da màu đỏ ngòm, hạ mạch máu cân nhục dày đặc. Lũ lũ hắc sắc ma khí theo đỉnh đầu hắn phun trào, từng đầu huyết nhục tụ căn theo cái cằm của hắn thoát ra, huyền như huyết nhục xúc tu, không ngừng sôi trào. Hắn giống xe bọc thép, thẳng tắp phóng tới vòng vây yếu nhất bộ vị, Chu Lanh cùng một cái luyện thể võ vệ trong lúc đó. Cút. Hắn hai mắt đen nhánh, một quyền đánh phía Chu Lanh tâm chắn, một quyền vung hướng bên kia luyện thể kỳ võ vệ. Né tránh. Đặng Chi Giác một bên công hướng Điền Văn Báo, một bên hô to. Chu Lanh cước đạp bắt quái bộ, quay thân né tránh, Điền Văn Báo không có lãng phí thời gian công kích, chỉ công kích cái đó ra tay ngăn trở luyện thể kỳ võ vệ. Ngay tại hắn sượt qua người nháy mắt, Chu Lanh hai tay quét ngang tâm chắn, vì song long xuất thủy đem tâm chắn đẩy hướng Điền Văn Báo. Điền Văn Báo trước đánh lui cái đó võ vệ, lại gấp rút huy quyền, nện ở trên tâm chắn. Bành! Ma hóa thuẫn bài hấp thụ lực lượng, hiện hiện nhỏ bé vết rách, Chu Lanh bị ma hóa thuẫn bài đánh lui lại. Chu Lanh ngược lại lùi lại mấy bước, đứng vững, hai tay tê dại. "Lưu lại đi." Đặng Chi Giác huy quyền đánh phía Điền Văn Báo phía sau lưng. Điền Văn Báo giận quát một tiếng, cái cằm huyết nhục thụ căn cùng nhau nổ tung, hóa thành một đoàn xương máu, bao vây toàn thân. Cùng lúc đó, đem một viên thuốc phóng trong cửa vào. "Siêu." Điền Văn Báo vì mấy lần tốc độ đống nhiên phi nhanh, đem tất cả mọi người xa xa ném tại sau lưng. Sinh lực kỳ hoặc trở lên đuổi theo, những người khác tại chỗ chờ lệnh, báo cáo chặn đường. Đặng Chi Giác cùng sinh lực kỳ võ vệ rời khỏi, cái khác võ vệ lưu tại nguyên chỗ. "Trở về đi, sinh lực kỳ cấp độ chiến đấu, chúng ta không xen tay vào được." Đêm khuya, đội ngũ trở về võ quán. Ngày mai còn phải đi học, Chu Lanh không có hồi băng xương cự thụ, tại võ đạo quán trên đệm chịu đựng chìm vào giấc ngủ. Ánh trăng chiếu xuống, đang lầu 3 ngủ say Điền Văn Hổ đột nhiên đứng dậy, nheo lại mắt, vận đủ chất khí, chậm rãi đi về phía lầu 2. Điền Văn Hổ giật giật cái mũi, nồng đậm mùi máu tươi cùng ma khí. Khách phòng môn rộng mở, ai ở bên trong? Điền Văn Hổ chậm rãi tiếp cận. "Ca, là ta." Bên trong truyền đến giọng Điền Văn Báo. Điền Văn Hổ một hơi để tại ngực, cũng không xả hơi, cẩn thận từng ly từng tí bước vào khách phòng, nhìn thấy Điền Văn Báo máu me khắp người nằm ở trên giường. Máu tươi nhuộm đầy cả cái giường. Điền Văn Báo làn da đỏ bừng, gân xanh đột xuất, giống như từng bị lửa thiêu. "Có chuyện gì vậy?" "Mà nó, võ vệ cục tìm tới cửa, ta chỉ có thể chạy trốn." Điền Văn Báo nhẹ nhàng quay đầu, nhìn chăm chú Điền Văn Hổ. Điền Văn Hổ sắc mặt bình tĩnh, đi đến trước giường dừng lại. Điền Văn Báo hai mắt đột nhiên hiện lên vẻ tàn nhẫn, nói: "Lại ca, ngươi có nhớ hay không buổi sáng lúc, Nhiếp Hổ Tử nói có một luyện bắt quái bộ cùng Điệp Lãng trưởng nhân vật hung ác, phế bỏ ngươi một tiểu đệ." "Có chuyện này?" Điền Văn Hổ đang khi nói chuyện, nhìn thoáng qua ma hóa bản biểu tin tức mới. "Bắt lấy kiến tập võ vệ của ta bên trong, cũng có cái trẻ con, đồng dạng luyện bắt quái bộ cùng Điệp Lãng trưởng, đều là đại thành, toàn thành phố cũng không có mấy cái. Ta nhận ra hắn, Lý Lâm hắn vì hắn cùng thủ hạ ta quản đốc phân xưởng bắt chuyện qua, nhường tận lực chiếu cố một chút hắn, hắn cứ gọi chú lãnh. Hắn dám cả ta, có sự quyết tâm, công pháp tuổi tác cũng phù hợp, rất có thể liền là vô dụng ngươi tiểu đệ người. Chú lãnh, ta sẽ cho người điều tra." Điền Văn Hổ nói, "ngươi bây giờ thế nào?" "Không nhiều lắm vấn đề, chẳng qua ma biến suy yếu kỳ mà thôi, ngươi tìm người đem ta đưa tiễn là được." "Tốt, ta trước dìu ngươi lên xe." Điền Văn Hổ tiến lên, đỡ dậy Điền Văn Báo, chậm rãi đi xuống lầu. Điền Văn Báo vừa đi, vừa nói, "Ca, lần này lại làm phiền ngươi. Từ cha ta cùng đại bá qua đời, một thằng làm phiền ngươi. Lần này luyện ma công là bởi vì ăn nhiều như vậy đan dược cũng không thể tấn thăng đến sinh lực hậu kỳ, nghĩ phải nhanh chóng đột phá, hy vọng có thể đến giúp ngươi. Đáng tiếc, hay là không cẩn thận, tản mát ma khí quá nhiều, đưa tới võ vệ. Chẳng qua ca ngươi yên tâm, ta bước vào bái ma giáo về sau, giúp ngươi liên lạc người bên kia, bảo đảm ngươi làm ăn thịnh vượng." Điền Văn Hổ vui mừng nói, "ngươi năng lực nghĩ như vậy là được." Điền Văn Báo nhổ ra trong miệng bọt máu, nói, "cháu ngươi, thì nhờ vào ngươi, ta về sau không có cách nào còn gặp lại hắn, hy vọng đừng chậm trễ hắn tiền đồ. Ta sẽ chăm sóc nhận xương, hắn dù sao cũng là chúng ta nông dân dòng độc đinh. Cảm ơn ca." Bây giờ suy nghĩ một chút, những năm này, chúng ta thật không dễ dàng, hồi nhỏ mặc dù khổ, luôn luôn cùng người đánh nhau, nhưng trôi qua rất vui vẻ. Ngươi còn nhớ không nhớ rõ, làm năm vì một túi cá trạch, ngươi thay ta ra mặt, đánh cho đám người kia đầu rơi máu chảy. Làm lúc đứng ở vũng bùn trong, cả người là bùn, ta xin thể, và trưởng thành, nhất định báo đáp ngươi. Ta đều nhớ. Điền Văn Hổ ánh mắt càng phát ra ôn hòa. Chương 60, cuốn chặt chương 60, cuốn chặt ca, đến bái ma giáo, ta nỗ lực leo lên trên, cho ngươi mở một cái đường lui. Bất kể về sau thế nào, huynh đệ chúng ta hai đồng tâm hiệp lực, tượng hồi nhỏ như thế, ai còn không sợ? Đúng, ai còn không sợ? Điền Văn Hổ âm thanh nhu hòa. Đi lên lầu 1, hai người đi về phía nhà để xe. Ca, làm năm chúng ta khai thác đoàn không nên rút lui, không rút đi, hai nhà chúng ta người cũng không cần. Điền Văn Báo nói xong, mang theo tiếng khóc nức nở. Chuyện quá khứ, đều đi qua. Điền Văn Hổ vịn Điền Văn Báo vào nhà để xe, đem Điền Văn Báo phóng tới chỗ ngồi phía sau nằm xong, đắp lên chăn mỏng, lái xe lái rời biệt thự. Trong đêm tối, rộng lớn trên đường cái, chỉ một chiếc xe tiến lên, đèn xe lẻ loi trơ trọi chiếu vào phía trước. Đồng hồ đo vi quang chiếu vào Điền Văn Hổ trên mặt, sắc mặt bình tĩnh. Xe chạy mười mấy phút, phía trước đột nhiên ánh đèn lấp lóe. Trên xe cảnh sát đèn báo hiệu, xoay tròn lấp lánh. Từng dãy địa đinh trải tại trên đường cái. Điền Văn Hổ nhìn thoáng qua phía sau xe kính, đếm chiếc xe cảnh sát đuổi theo. Ngồi bước vàng, Điền Văn Hổ một tá tay lái xe ra đường ngựa, phóng tới đất hoang. Gặp gành đồng ruộng bên trên, thân xe phập phồng. Xe cảnh sát ra tốc lái tới, cái này đến cái khác bóng người nhảy ra xe cảnh sát, vì đây xe tốc độ nhanh hơn chạy về phía Điền Văn Hổ. Điền Văn Hổ, ngươi bây giờ tự thú, tất cả còn kịp. Một cái võ vệ vọt tới chỗ gần, giơ quyết đại âm thanh loa hô to. Điền Văn Hổ bừng tỉnh như không nghe thấy, tiếp tục lái xe chạy trốn. Những tia cấp tốc đến gần bóng người càng lúc càng nhanh, đột nhiên, Đặng Chi Giác đột nhiên ra tốc, một cước đạp ở dương phía sau khía cạnh. Bành! Sinh lực hậu kỳ toàn lực một cước chi uy, đâu chỉ 10 bạc cân. Cả chiếc xe chết cân đối, trên mặt đất quay cuồng trong xe, chấn động kịch liệt. Điền Văn Hổ miễn cưỡng gìn giữ cơ thể cân đối, tay phải ngã vào chỗ ngồi phía sau, bắt lấy Điền Văn Báo, tay trái một quyền đập nát trước kính chắn gió. Điền Văn Hổ kẹp lên Điền Văn Báo, như viên hầu một linh hoạt, lúc trước kính chắn gió chỗ xông ra. Cuốn chặt. Điền Văn Hổ cởi áo khoác, đem Điền Văn Báo đọc tại sau lưng. Đem trang phục làm dây thừng đánh một cái kết, đem hai người eo trói cùng nhau. Điền Văn Hổ tay trái nâng sau lưng Điền Văn Báo, cất bước chạy trốn. Tay phải sờ đến thai ở dưới dài một tấc mảnh vụn thủy tinh, rút ra, ném đi. "Ca, chính ngươi đi thôi." Điền Văn Báo nói khẽ. Điền Văn Hổ không nói một lời, nhìn qua phía trước. Đêm khuya giáng ngoại, lu mờ ảm đạm. Hơn 10 cái sinh lực kỳ võ vệ theo 4 phương 8 hướng bọc đánh. "Lưu lại đi." Đặng Chi giác ra tay trước, một quyền oanh minh, bay thẳng Điền Văn Báo cái hốc. Điền Văn Hổ tránh cũng không thể tránh, xoay người đấm lại. Hai quyền đấm nhau, Đặng Chi giác ống tay áo vênh tạc, cơ thể rút lui. Điền Văn Hổ lảo đảo lui lại. Không hổ thủy châu ngũ hổ đứng đầu, chân khí mạnh, còn ở trên ta. Đặng Chi giác nhẹ nhàng cơ cơ mỏi như cánh tay phải, nhìn về phía so với hắn đại hơn 10 tuổi Điền Văn Hổ. Tóc trắng đen xen kẽ, hai mắt sáng rực, uy thế mãnh liệt. Điền Văn Hổ trái tay vịn Điền Văn Báo, thẳng tắp lồng ngực, nhìn khắp bốn phía. 12 cái sinh lực kỳ, phân loại các phương, chậm rãi tới gần. Đặng Chi giác nói, ngươi bây giờ buông hắn xuống, còn có đường lùi. Hắn là đệ đệ ta. Điền Văn Hổ nói, hắn đã ma biến, nhất định phải xử tử. Hắn là đệ đệ ta. Điền Văn Hổ giọng nói không hề biến hóa, sắc mặt bình tĩnh không lay động. Một cái khác võ vệ nói, thông đồng bái ma giáo đại giới, ngươi rất rõ ràng. Điền Văn Hổ vỗ vỗ sau lưng Điền Văn Bảo, nói, cuốn chặt. Y dị hệ năm đó con cả người là bùn đệ đệ, đi ra vũ bùn, mang theo một túi cá trạch. Điền Văn Hổ quay người, phóng tới bên kia võ vệ. Chỉ một quyền, đẩy lui võ vệ, lao ra khỏi vòng vây. Nhưng rất nhanh, 12 người lại lần nữa vây lên. Trong đêm tối, Điền Văn Hổ vì cánh tay phải cùng hai chân, ứng chiến theo bốn phương tám hướng công tới võ vệ. Mạnh như thủy châu ngũ hổ đứng đầu, tại kiên trì hơn 30 chiêu về sau, dần dần chống đỡ hết nổi. Toàn thân hắn quần áo bị chân khí chấn vỡ, lộ ra vết sẹo mọc thành bụi tinh tráng cơ thể. Làn da mặt ngoài, vai trái một cái đen nhánh quyền ấn, ngực phải trước đỏ tươi trường ấn, phần bụng chính giữa bị chỉ pháp đâm ra trong cửa hàng, đổ máu ngăn lại, ruột đúc đích. Đột nhiên, một cái quét ngang, bành Điền Văn Hổ cơ thể một cái lảo đảo, tính cả Điền Văn Báo cùng nhau quẳng xuống đất. Hắn dùng hết toàn lực, không cách nào đứng lên, chỉ có thể một gối chấm đất nửa quỳ. Tay trái vẫn như cũ vịn sau lưng Điền Văn Báo. 12 cái võ vệ dừng tay, theo bốn phương tám hướng nhìn qua Điền Văn Hổ. Có thể giao ra Điền Văn Báo. Đặng Chi rất nói. Điền Văn Hổ nhìn khắp bốn phía, trong mắt hung ý nồng đậm, không nói một lời. Tay phải hắn lau khỏe miệng máu tươi, máu trên khỏe miệng ngược lại càng nhiều. Tay phải ra thịt tối nát, lộ ra mảng lớn bạch cốt. Điền Văn Báo dùng hết toàn lực nói, ta không có thông đồng bãi ma giáo, ta chỉ là tu luyện ma công. Không liên quan anh ta chuyện, hắn không hiệp trợ ta chạy trốn, hắn là nghĩ mang ta tự thú. Chúng võ vệ lặng lặng nhìn. Điền Văn Báo thấp giọng nói, ca, chờ ta ra đây, cho ta nổ một bàn cá trạch. Được. Điền Văn Báo cười lấy, ngửa đầu, tượng xẹp khinh khí cầu, đeo trên cổ. Điền Văn Báo theo ca ca phía sau lưng trở xuống. Văn Báo. Điền Văn Hổ quay người, Điền Văn Báo toàn thân tàn phá, tứ chi tách rời. Một đường 43, tăng thêm chiến đấu tác động đến, toàn thân trên dưới không có một khối hoàn chỉnh chỗ. Điền Văn Hổ nhẹ khẽ bước bước Điền Văn Báo đấm máu đầu lâu, thấp giọng nói, chờ ngươi khi về nhà, cho ngươi nổ cá trạch. Nói xong, Điền Văn Hổ ôm lấy Điền Văn Báo, nhìn về phía Đặng Chi Giác. Ta và các ngươi đi. Đi thôi. Dưới bóng đêm, một loạt bóng đen đi về phía đèn báo hiệu lấp lánh chỗ. Võ quán, không một ban võ đạo quán. Chu Lãnh bị thanh âm rất nhỏ đánh thức, ngẩng đầu nhìn lên, trời tờ mờ sáng, có đồng học tại võ đạo quán sử dụng ma hóa khí giới tu luyện. Chu Lãnh chậm rãi ngồi dậy. Chu Lãnh, ngươi sao ngủ ở nơi này? Đang huấn luyện đồng học hô to. Ta tối hôm qua có chuyện bận đến quá muộn, dứt khoát ngủ ở chỗ này dưới. Ngươi chú ý nghỉ ngơi, đừng quá khắc khổ. Được. Chu Lãnh đứng dậy, tiến về bồn rửa tay, tiếp một ngụm nước, vận dụng chân khí. Chân khí phun trào, trong miệng thanh thủy cọ rửa răng. Phúc. Chu Lãnh nổ ra nước trong miệng. Chân khí viên mãn về sau, bình thường đã không cần thời gian dài rửa mặt, cơ thể chỉ cần một bật khí, có thể nhanh chóng lọc. Chu Lãnh nhìn đồng hồ, cho Đặng Chi Giác phát cái tin. Huấn luyện viên, thế nào? Bắt được, cũng đã chết. Ta đang muốn hướng quán chủ báo cáo, hai ngày này, ngươi lưu tại võ quán, phòng ngừa Điền Văn Báo thế lực sau lưng trả thù. Và điều tra ra kết quả, an toàn lại đi ra. Được. Đặng Chi Giác đóng lại đối thoại, gõ cửa bước vào quán chủ thất. Quán chủ, ngươi nói rõ tình huống lúc đó. Đặng Chi Giác từ nói rõ. Cuối cùng, ta nghĩ, Chu Lãnh đối với ma khí mất cảm, có thể là hắn bị ma vật công kích về sau, hình thành một loại biến dị, hoặc là cơ thể tự phát bảo hộ, trước kia có tương tự tình huống. Vương Bác Hùng ngẩng đầu, chăm chăm vào Đặng Chi Giác hai mắt. Chu Lãnh chỉ là làm ra suy đoán, hắn cho ngươi phát thông tin, không thể chứng minh hắn có bất kỳ chỗ đặc thù. Tất cả đều do ngươi phát hiện, quyết định của ngươi, công lao cũng đều là ngươi, hắn chỉ là bình thường tham dự. Rõ chưa? Đặng Chi Giác ngay lập tức thân thể thẳng tắp nói, thuộc hạ đã hiểu. Thuộc hạ hội căn cứ quán chủ chỉ thị cùng tình huống thật, sáng tác báo cáo. Chu Lãnh từ đầu tới cuối, trừ ra biểu hiện ra phong phú ác ma tri thức, kín đáo năng lực trình thám cùng hơn người giúp ký, tại phương diện khác cũng không có bất kỳ cái gì giúp đỡ. Ngươi cùng Chu Lãnh âm thầm trò chuyện chút, về sau các ngươi giao lưu tin tức trọng yếu, giới hạn miệng, không cần sử dụng bất luận cái gì thông tin phần mềm. Là, đi thôi, viết xong báo cáo nhanh cho ta. Đúng. Chờ một chút. Đặng Chi Giác quay người lại. Ưu tú võ quán sinh tiền thưởng hôm nay nên phát xuống, ngươi thông báo một chút Chu Lãnh. Là, nghe tam chuyện liên quan đến Chu Lãnh đã ghi lại ở hồ sơ, ngươi xem sao? Trở về thì nhìn xem. Kia tấm bảng hiệu, tạm thời phóng Chu Lãnh chỗ nào? Nhưng có người tra ra, trực tiếp tới tìm ta. Là chương 62, bảng hiệu Đặng Chi Giác rời khỏi, liên hệ Chu Lãnh, đi đến võ đạo quán bên ngoài địa phương không người, nói qua chuyện đã xảy ra, cũng dặn dò một số việc. Chu Lãnh hỏi, Điền Văn Hổ sẽ như thế nào? Hắn không có luyện ma công, cũng không có làm bị thương võ vệ, một mực chắc chắn muốn đi tự thú, không tin tưởng chúng ta là chân vũ vệ. Càng quan trọng chính là, cái này đến cái khác điện thoại đánh tới võ vệ cục cao tầng, hỏi hắn, bao gồm nhiều ra. Đặng Chi Giác nói. Chu Lãnh yên lặng gật đầu. Đặng Chi Giác lại nói, hắn là sinh lực kỳ cao thủ, chiến công thượng úy, có quyền miễn trừ. Không có gì ngoài ý muốn, giao một bút tiền phạt cùng chiến công, sau đó gia nhập đội khai thác liệp sát ma vật, vì chiến công chủ tội. Chu Lãnh nói, đặc quyền của võ giả thật to lớn. Đặng Chi Giác liếc nhìn Chu Lãnh một cái, nói, cảnh giới càng cao, đặc quyền càng lớn, điều kiện tiên quyết là không phản bội nhân loại. Chờ ngươi đến sinh lực kỳ, gặp được cướp đoạn, tiện tay giết, ngay cả tiền đều không cần bồi. Chu Lãnh trái tim giật mình, chuyển hướng chủ đề hỏi, Điền Văn Báo cùng tiểu khu chúng ta vụ án là quan hệ như thế nào? Chúng ta điều tra qua, Điền Văn Báo cùng người chết không sao, chẳng qua hai bên đều bị vô tận trúc xả lực lượng ảnh hưởng. Điền Văn Báo lực lượng nơi phát ra hẳn là ngư nhân giáo phái. các ngươi cư xá người chết lực lượng có thể bắt nguồn từ ngư nhân giáo phái, cũng có thể nguồn gốc từ ma ngục dung trúc quân đoàn. Giang Yến bọn hắn đâu? Bọn hắn là bình thường nhất, ma nhiễm, vòng tay đều không cần mang. Bất quá, bởi vì bị ma nhiễm, tâm trạng không ổn định, bình thường cũng tạm thời cách chức chừng một tháng, khoảng sẽ ảnh hưởng về sau tháng trước. Ngươi không có bị thương chứ?
Không có, Điền Văn Báo hốt hoảng ra tay, chỉ là muốn bức lui ta.
Bất quá, sinh lực kỳ thật là mạnh, tiện tay một quyền, cho dù bị ma hóa thuẫn bài hấp thụ đại bộ phận lực lượng, vậy chấn động đến ta hai tay tê liệt.
Tiểu tử ngươi, chẳng qua võ vệ cục liền cần ngươi dạng này dám đánh dám xông.
Đúng, quan chủ nói, hắn giúp ngươi xin ưu tú võ quán sinh tiền thưởng, hôm nay phát xuống, chờ đến, ngươi tìm ta lĩnh thưởng kim cùng đang dược.
Chu Lánh gật đầu, xuất ra kiến tập võ vệ thuẫn hình bảng hiệu, giao hướng Đặng Chi Giác.
Quan chủ nói, này tấm bảng hiệu trước phóng trong tay ngươi.
Đặng Chi Giác nói,
a. Chu Lánh sửng sốt một chút, thứ này nhìn như tầm thường, nhưng ở lúc mấu chốt, tác dụng lớn.
Kiến tập võ vệ cũng là võ vệ,
quan chủ vô cùng coi trọng ngươi.
Đặng Chi Giác cười lấy vô vỗ Chu Lánh bả vai, quay người rời đi.
Chu Lánh đem thẻ kiến tập võ vệ để vào túi.
Ăn cơm trưa, Chu Lánh đến Đặng Chi Giác văn phòng nhận ưu tú võ quán sinh học đồng.
Dưỡng khí hoàn, bổ huyết hoàn cùng đại bổ hoàn các 10 khỏa, còn có một văn nguyên, tổng giá trị 22 vạn, đối với học sinh bình thường mà nói khá hậu hĩnh.
Chu Lánh đem 10 khỏa bổ huyết hoàn còn cho Đặng giáo quan, còn thiếu một khỏa bổ nguyên hoàn.
Lúc này, bán ra Lý Lâm Hãn thông tin.
Không đội cho ta hồi điện thoại.
Chu Lánh nhớ ra hôm qua tại tòa nhà văn phòng không thấy được Lý bá bá, đoán chừng sau đó theo người khác chỗ nào nghe được mình sự tình.
Chu Lánh cho Lý Lâm Hãn gọi điện thoại, nói rõ chuyện ngày hôm qua.
Lý Lâm Hãn nghe xong, cười lạnh nói, Thủy Châu ngũ hổ sẽ chỉ làm chút ít bảng môn tà đạo.
Ngươi không cần lo lắng, nghỉ ngơi thật tốt, nếu như Điền Văn Hổ dám tìm ngươi phiền toái, trực tiếp liên hệ ta.
Các ngươi trước đây quen biết?
Chu Lánh hỏi.
Xem như thế đi.
Lý Lâm Hãn dặn dò vài câu, kết thúc trò chuyện.
Chu Lánh hồi ức Lý Lâm Hãn lời nói, không ngờ rằng hắn còn biết nhau Thủy Châu ngũ hổ.
Chỉ chốc lát sau, Tiết Thành Tùng phát tới thông tin.
Chu Lánh, gần đây bận rộn gì sao?
Chuẩn bị chiến đấu nguyệt hảo.
Quả nhiên, chúng ta tại Ma Thành lúc, không phải hẹn xong khai giảng sau tìm thời gian tụ họp một chút sao?
Ngươi hai ngày này có thời gian không?
Ta có thể muốn cùng huấn luyện viên làm nhiệm vụ, và tin tức ta được hay không?
Cũng đúng, võ quán các ngươi sinh bệ bộn nhiều việc.
Tốt, chờ ngươi thông tin.
Ngày thứ hai, Chu Lánh tại võ đạo quán tu luyện, Đặng Chi Giác báo tin không có việc gì, có thể bình thường hoạt động.
Chu Lánh cho Tiết Thành Tùng phát thông tin, xác định có thời gian.
Phùng Văn Hào đi tới, hỏi, Tiết Thành Tùng vậy hẹn ngươi?
Ngươi cũng đi thôi.
Đương nhiên.
Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, khi nào lần thứ hai hạ Ma Thành?
Chu Lánh nhìn chung quanh, thấp giọng nói, gần đây đừng đi, nghĩ biện pháp uống thuốc, ứng đối có thể không giống nhau nguyệt hảo.
Không giống nhau?
Phùng Văn Hào thấp giọng hỏi.
Không xác định, chỉ là có khả năng.
Được.
Phùng Văn Hào cười nói, ngươi nhìn xem hầu nghị vòng bạn bè rồi sao, đều là hộp đêm video, kia trắng bóng chân, thấy vậy ta.
Nhìn tới hắn đã thành thói quen tại hộp đêm làm công, đây hai ta tiêu diêu tự tại nhiều.
Nhìn thấy, tiểu tử kia nằm thật triệt để.
Chu Lánh nói.
Được rồi, mặc kệ hắn, ngươi chỉ điểm một chút bộ pháp của ta, ta hiện tại đã hoàn toàn xem không hiểu bộ pháp của ngươi.
Nói xong, hai người bắt đầu luận bàn lên, Chu Lánh một bên chậm ra chân, một bên giảng thuật bộ pháp tinh túy.
Phùng Văn Hào liên tục gật đầu, trong lớp một ít đồng học vậy tới gần, học tập bộ pháp.
Ngày thứ hai chạm vào tối, Chu Lánh cùng Phùng Văn Hào cùng nhau kết bạn tiến về Lao Vinh Ký. Đội ngũ 6 người, đến 5 cái, Tiết Thành Tùng, Tào Dai Dai cùng Thôi Minh Thông cũng tại.
Tiết Thành Tùng hay là cả lơ phất cơ, Thôi Minh Thông vẫn như cũ cao lớn uy mãnh.
Tào Dai Dai tóc ngắn nhuộm thành màu vàng, trên người hình xăm càng phát ra bắt mắt, một thân khối cơ thịt vẫn như cũ thắng qua rất nhiều người.
Hơn một tháng không thấy, năm người ban đầu còn có một chút lạnh nhạt và bắt đầu ăn trò chuyện, rất nhanh khôi phục cảm giác quen thuộc.
Trò chuyện một chút, trò chuyện lên ngay lúc đó Đồng Thiên Hiệp.
Phùng Văn Hào hiếu kỳ hỏi, cái đó Đồng Thiên Hiệp rốt cục là ai?
Làm lúc quân phương hình như vô cùng coi trọng, ta vào internet lục soát, một cái tin tức cũng không lục ra được.
Tào Dai Dai cùng Thôi Minh Thông vậy lắc đầu.
Chu Lánh kẹp một khối nổ cá hố, từ từ ăn.
Tiết Thành Tùng nhìn một chút mọi người, nói, các ngươi năng lực giữ bí mật a.
Nhìn ngươi lời nói này, chúng ta cũng không phải cái gì miệng rộng.
Phùng Văn Hào nói.
Tiết Thành Tùng suy nghĩ một lúc, nói, chỉ có thể nói một ít chẳng phải phạm vào kỵ uy.
Vẫn đây cái gì cũng không biết tốt.
Phùng Văn Hào nói.
Đồng Thiên Hiệp phía sau là Hoàng Mạnh Phái.
Hoàng Mạnh Phái các ngươi cũng biết, bình thường ẩn nấp, nhìn như người vật vô hại, chỉ khi nào ra tay, huyết tẩy thiên hạ.
Thường xuyên là một giết mấy trăm hơn ngàn người.
Đừng nhìn bái ma giáo trên trăm cái phe phái, nhưng ở thế giới võ phụ trong mắt, Hoàng Mạnh Phái là chân chính đại họa trong đầu.
Không chỉ Long Chi Quốc bắt bọn hắn không có cách, cái khác các nước đều bắt bọn hắn không có cách nào.
Phùng Văn Hào nhỏ giọng nói, Hoàng Mạnh Phái hình như không giết người bình thường.
Do đó, mới là võ phụ đại họa trong đầu a, về phần Đồng Thiên Hiệp, cũng không thể.
Theo ta được biết, hắn là đã từng toàn cầu khí huyết cảnh thứ nhất, tức liền đến tiên thiên, cũng là đánh khắp thiên hạ vô địch thủ.
Không chỉ nhân tộc vô địch, tại thập giới cũng không có địch, cho nên có một ngoại hiệu gọi Đồng vô địch.
Thật mạnh mẽ a.
Thôi Minh Thông trong mắt tràn đầy kính nghệ.
Tiết Thành Tùng tiếp tục nói, với lại, nghe nói hắn làm năm từng chiếm được võ thánh Triệu Đông Quân chỉ điểm, một thẳng vì Đông Quân đệ tử tự cho mình là.
Hắn ở đây nhân tộc lúc, là thời đại kia có khả năng nhất tấn thăng võ thánh thiên tài.
Sau đó đã xảy ra chuyện gì, chi tiết ta vậy không rõ ràng, chỉ biết là hắn một người bạn bị vu hãm, hắn toàn lực tương trợ, đắc tội hảo môn võ phiệt.
Lại sau đó, bạn hắn tử vong, hắn thể phải truy hung.
Cuối cùng gặp được các loại chuyện, khoảng kích thích mâu thuẫn, rất có thể là có thế lực lớn muốn giết hắn,
sau đó Hoàng Mạnh phái tông sư cự đầu tự tay tương trợ, cứu đi hắn. Hắn thời điểm xuất hiện lại, tự xưng Hoàng Mạnh phái đồng tiên hiệp. Từ đó về sau, có quan hệ hắn mạng thông tin bị triệt để xóa đi, chỉ ở người thế hệ trước truyền miệng. Phùng Văn Hào nói, thì ra là thế, vậy hắn lần này xuất hiện, sẽ có hay không có đại chuyện phát sinh?